Chương 428, khiếp sợ thái tử, Tề Bình an bài chương 428, khiếp sợ thái tử, Tề Bình an bài chương 428, khiếp sợ thái tử, Tề Bình an bài sáng sớm, U Châu thành. Tiên sinh. Thái tử kinh hô một tiếng, mở hai mắt ra, cái trán thấm xuất mồ hôi một đến. Xuất xít sợi tóc lộ ra tú khí mặt trứng lỗng lộ ra một chút yếu đuối, nàng nhẹ nhàng thở dốc, lúc này mới nhớ tới, mình tại U Châu thành, uy vũ phủ công tước đệ. Mà tiên sinh đã rời đi Bắc Cảnh thật nhiều ngày. Điện hạ, muốn đã dậy trưa ngoài cửa, truyền đến thị nữ thanh âm. Thái tử ngồi tại màu vàng tơ lụa trên giường, mắt nhìn sắc trời, thu lại yếu đuối, lạnh giọng nói, phục thị bản cung mặc quần áo. Là quốc công phủ thị nữ công việc lu bù lên, trợ giúp nàng rửa mặt mặc quần áo, làm thái tử ra khỏi phòng lúc, đã khôi phục tôn quý uy nghiêm thái tử điện hạ dáng vẻ. Những ngày này, nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều, ngay tại thích ứng, từ một cái được bảo hộ rất tốt nữ hải, đến một cái cần ngưng tụ dân tâm chữ quân thân phận chuyển biến. Tiểu triều hội sắp đến giờ, điện hạ là trước dùng nữa, hay là thị nữ hỏi. Thái tử nói ra, vào triều. Đoạn thời gian này, U Châu thành phát sinh rất nhiều biến hóa, trong đó một chút chính là chính thức tế ra thái tử lá vương bài này. Quốc công phủ làm lâm thời hành cung quan viên giáng lâm, tổ kiến Bắc Lương triều đình. Đương nhiên cùng kinh đô không cách nào so sánh được, nhưng danh không chính, tất luôn không thuận. Thái tử dù chưa tế tổ, không cách nào đăng cơ, nhưng lúc này cũng nhất định phải đem giá đỡ dựng đứng lên. Tiểu triều hội chính là nghe U Châu thành quan văn cùng U Châu quân tướng lĩnh báo cáo. Làm thái tử đến lúc, uy vũ công tước đám người đã đến, thời kỳ đặc thù, hết thảy giản lược, thái tử nhập tòa sau, bắt đầu như thường lệ dâng sớ. Chỉ là hôm nay bầu không khí hơi khác thường, thái tử chú ý tới, lao quốc công trên mặt ngậm lấy dáng tươi cười. Uy võ quốc công, có thể có xảy ra chuyện gì? Thái tử hỏi thăm. Xoát, trong đường, không ít quan viên, tướng lĩnh cũng đều nhìn sang, bọn hắn chưa nhận được tin tức. Mặt như táo đỏ, râu tóc hơi trắng lao quốc công cười nói, chúc mừng điện hạ, ngay tại sáng nay, lao thần thu đến phi ương truyền tin, ra một kiện đại hỷ sự, võ khang bá tại kinh đô, ám sát cảnh tặc triều đình tân quý giả chúng, càng nhập chiếu ngục, cướp đi tiên đế thần tử hơn 10 người, hiện nay đã do hoa tướng quân hộ tống lên phía bắc, sắp đến U Châu thành. Hoa. Lời này vừa nói ra, trong cả đường, văn quan võ tướng đều là giật nảy cả mình, liền ngay cả thái tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cơ hồ khó tự kiềm chế, chuyện này là thật. Tiên sinh hắn, làm được bằng cách nào? Lao quốc công cười to, sẽ thu hoạch được tình báo từng cái nói tới, kỳ thật cũng đều chỉ là giản lược mấy câu, nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, trong lòng rung động. Cả người vào long đàm, ám sát cảnh long triều đình, hoành động kinh đô, người người cảm thấy bất an. Càng lấy sức một mình, cơ ngục thành công, mang về nhóm lớn hạ quan. Sự tích như thế, cơ hồ thiên phương giả đảm. Tế tước ra lại có như thế bản lĩnh, qua lại thanh danh không giả cũng. U Châu bố chính sứ sợ hãi thán phục, án sát sứ bất dâu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, điện hạ, lần này thế nhưng là đại hỷ sự à? Tại ban sơ, đối với Tề Bình hành động vĩ đại rung động sau, Bắc Cảnh các thần tử ý thức được, chuyện này đối với bọn hắn chỗ tốt không gì sánh được to lớn. Đả kích cảnh Long triều đình là thứ yếu, dù sao tại kinh đô cái chỗ kia cũng không ai trông cậy vào Tề Bình một cái thần thông đem triều đình giết xuyên. Không thực tế, trọng yếu là đám kia phản quan. Bây giờ toàn bộ Bắc Cảnh cái gì đều yếu. Nhưng nếu nói thiếu nhất hay là người, Dĩ Vãng, uy vũ đại công thống lĩnh Bắc Phương quân, bố chính sứ bọn người, thống lĩnh địa phương dân sự cũng còn đủ. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu khống chế toàn bộ U Châu, một bên để phòng yêu quốc, một bên cùng cảnh đế tranh đoạt địa bàn lúc, lớn nhất thiếu khuyết bại lộ đi ra. Nhân tài không đủ. Võ tướng phương diện còn tốt, trong quân tướng lĩnh đông đảo, khiếm khuyết chủ yếu là văn thần, có thể quản lý các thành, dân sinh, là quân đội cung cấp hậu phương bảo hộ năng thần. Mà lần này, Tề Bình chiêu này thao tác, hoàn toàn bổ sung cái này khan hiếm nhất thiếu khuyết. Có thể nghĩ, khi nhóm này năng lực cường hãn, lại lực trường kiên định, cùng cảnh đế không có nửa điểm thỏa hiệp khả năng văn thần đến, toàn bộ Bắc Lương triều đình đem cấp tốc từ một cái đơn sơ gánh hát rong, mở rộng đến chân chính đủ để cùng kinh đô vật tay trình độ. Cái này như thế nào, có thể không làm cho đám người này hưng phấn kích động? Sĩ khí đại trấn. Càng có người giáng khái, tiên đế bị thác Tề Bình, lúc trước không hiểu, bây giờ xem ra, thật sự là quá quyết định anh minh. Tiên sinh cùng nhau trở về rồi sao? Thái tử cũng rất mừng rỡ, nhưng càng quan tâm là Tề Bình. Uy vũ đại công lắc đầu, võ khang bá nói, hắn còn có chuyện quan trọng, cũng không trở về. Thái tử một trận thất vọng, nhưng thân là toàn bộ U Châu đại kỳ, nàng biết mình không có khả năng biểu lộ ra, trên mặt duy trì lấy dáng tươi cười, đợi tiên sinh trở về, bản cung cho hắn ăn mừng. Tào chiêu sau, thái tử cũng không nghỉ ngơi, mà là tại Lao Quốc công tự mình bảo vệ dưới, đi đến U Châu thành đóng quân giáo trưởng. Làm thái tử, nàng khuyết thiếu chấp chính năng lực, cho nên bây giờ trọng yếu nhất làm việc chính là quét mặt, nhất là quân đội, càng là trọng điểm quét mặt đối tượng. Khi đến giáo trường lúc, xa xa liền thấy trên giáo trường trưng bày đủ loại kỳ quái khí giới, trong đó nhất chú mục là một tòa dùng đống đất thành sườn núi nhỏ. Một bên nhẹ nhàng, một bên dốc đứng. Tại quan tướng trong tiếng hò hét, từng người sĩ tốt dọc theo dốc núi một đường phi nước đại, sau đó tại chỗ cao nhất, phía sau lưng hướng mặt đất, thả người nhảy lên. Dưới đáy binh lính thì ra sức đem nó tiếp được, để dưới đất, do nó đón lấy một cái, từ trên sườn núi rơi xuống binh lính. Toàn bộ giao thế tốc độ cực nhanh, thái tử lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, khó hiểu nói, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Một tên tròm râu dài tướng quân đi tới, chắp tay nói, mặt tướng tham kiến điện hạ. Lúc này mới giải thích nói, đây là Tề Tước gia nói biện pháp, nói là rèn luyện các binh sĩ tín nhiệm chiến hữu năng lực. Hắn nói, trên chiến trường, quân đội phải chăng có chiến lược, rất trọng yếu, chính là bọn hắn phải chăng tín nhiệm bảo trạch, chịu đem tính mệnh phó thác người khác. Thể luyện binh lúc cũng không thể thật sinh tử chém giết, cho nên dùng biện pháp này đến thay thế. Nói, hắn từ đáy lòng tán thán nói, thể tước gia thật là thần nhân, có thể nghĩ ra bực này diệu pháp, rõ ràng cũng không thế nào tính xảo, nhưng khi thật tốt dùng, mặt tướng dùng biện pháp này luyện binh, các sĩ tốt quả thật càng đoàn kết. Như thể tước gia sớm đi giảng dạy pháp này, ta Bắc Phương quân sợ chiến lực càng sách một tầng. Thái tử lo lắng nói, dạng này nếu là thất thủ, những sĩ tốt kia sẽ thụ thương đi. Trong dâu dài tướng quân nghiêm mặt nói, sẽ, nhưng thụ thương dù sao cũng so trên chiến trường chết mạnh. Thái tử động dung, bên cạnh Uy Vũ đại công nói ra, điện hạ nhân từ là tốt, nhưng hòa bình cũng muốn dựa vào võ lực đến thu hoạch được, cũng nên có người hy sinh, có lẽ là bọn hắn, có lẽ là chúng ta, thể tước ra làm hết thảy cũng là vì để cho chúng ta phần thắng lớn chút. So sánh hắn sông Long Đàm nhập hang hổ, chúng ta chỉ là vất vả luyện binh, cũng không giá trị nhắc lên. Thái tử cắn môi, rốt cục hỏi ra nghi hoặc, tiên sinh đã cứu ra người, còn lưu tại bên kia rốt cuộc muốn làm gì? Lao quốc công nghĩ nghĩ, nhớ lại Tề Bình trước khi đi từng nói với hắn một ít lời, chần chờ nói, Tề tước ra trước khi đi nói hắn muốn đi bên kia đánh một trận cầm, dưới mắt hẳn là muốn động thủ. Cái gì cầm? Dư Luận cầm. Huyền Châu, làm Trung Châu phía nam, Việt Châu phía tây châu phủ, nơi này năm ngoái từng bộ phát một trận thủy thai, lại một năm nữa mùa xuân mới rốt cục hòa hoãn lại. Huyền Châu phủ thành vùng ngoại ô, có tòa Thanh Dung Sơn, tú lệ nguy nga, trên núi có một tòa sơn trang, chính là trong giang hồ hơi có chút thanh danh môn phái võ lâm Di Hoa Cung chỗ. Di Hoa Cung thực lực cũng không quá mạnh, chỉ có thể xếp tại hàng hai, chỉ vì trong môn đều là nữ hiệp, cho nên thanh danh lan xa. Một ngày này, lúc sáng sớm, một kỵ từ phủ thành phương hướng băng băng mà tới, lập tức là một tên mặc hắc sa, lưng đeo mã đao nữ tử. Mở cửa, cấp báo, nữ tử phóng ngựa đi vào sơn trang bên ngoài, hô lớn. Bên trong môn nhân lúc này mở cửa, nữ tử đeo hắc sa đi thẳng tới Di Hoa Cung chủ ngoài lầu, phương phủ xuống ngựa, hướng trong lâu chạy đi. Dẫn tới không ít môn nhân chú ý, nghị luận ầm ĩ cung chủ, nữ tử lên lầu, đi vào một tòa rộng rãi trong phòng, nhìn về phía đằng trước, chỉ gặp một đạo bình phong ngăn trở ánh mắt. Bình phong một đầu khác, ẩn có huyền chuyển thân ảnh. Chuyện gì bối rối? Sau tấm bình phong, một cái thành thục thanh tuyến hỏi. Nữ tử giòn tan đáp, quan phủ tuyên bố báo cáo, Kinh Đô Thiền Tông sắp mở giảng kinh đại hội vị kia thần thánh lĩnh vực tiền tổ giảng pháp, càng phải thu tục ra đệ tử. Thần thánh lĩnh vực giảng đạo a, đây là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra đại sự. Vũ cảnh giảng đạo, người bình thường khả năng không hiểu, nhưng thân là nhân sĩ võ lâm, lại là nắm giữ phương pháp tu hành quân nhân, mới hiểu được chân quý bậc nào. Đây là cơ duyên cực lớn. Trong lịch sử, Lương quốc chỉ có hai trận giảng đạo, theo thứ tự là Lập quốc lúc, thủ tọa giảng đạo, cùng về sau, Nhất đại viện trưởng xây thư viện, từng vì thiên hạ người đọc sách giảng đạo. Mỗi một lần, đều có người khai ngộ, thu hoạch được thiên địa nguyên khí quán chú, tạo nên một nhóm hùng tài. Cho nên, khi báo cáo phát ra, bách tính bình thường còn không hiểu nhiều lắm, có thể giang hồ võ lâm, nhưng trong nháy mắt hoành động, cơ hồ không có môn phái nào không động tâm. Cũng không phải là nói, đi liền muốn biến thành hòa thượng, chỉ là nghe giảng, có lẽ liền có cơ duyên. Sau tấm bình phong, thanh âm kia trầm mặc bên dưới, nói ra, Kinh Đô chính vào gió nổi mây phun, Thiền Tông giảng kinh, sợ là vì tại Lương quốc truyền giáo. Nữ tử đeo hắc sa khoái ngôn khoái ngữ, quản hắn truyền cái gì, dù sao ta lại không đem Nico, chỉ là cơ duyên không tốt bỏ lỡ à, chắc hẳn lúc này toàn bộ võ lâm đều chuẩn bị đi qua tham gia náo nhiệt đâu. Cung chủ, chúng ta cũng đi đi. Trầm mặc thật lâu, truyền tới một thanh âm, tốt. Nữ tử đeo hắc sa đại hỉ, quay đầu ra ngoài truyền lệnh. Sau tấm bình phong, một tên tuổi gần 40, rất có phong vận tố y nữ tử tựa ở trên giường, nhất cử nhất động có môn phái chi chủ uy nghi. Chỉ là giờ phút này, vị này Di Hoa cung chủ lại là ánh mắt phức tạp ngắm nhìn trước mặt một cái giá áo cấp trên treo một bộ cổ xưa áo xanh, hai tay vô ý thức nắm chặt, thẳng đến lòng bàn tay nói nói. Việt Châu thành, cửa chợ bán thức ăn thông cáo trên tường, sáng sớm liền dán lên một tấm báo cáo, hấp dẫn một đám bách tính vây xem. Làm đế quốc phong cách học tập thịnh nhất địa phương, Việt Châu thành bên trong người đọc sách đông đảo, tỷ lệ biết chữ cực cao. Lúc này có người lớn tiếng đọc Kinh Đô Thiền Tông giảng kinh trong đám người, hất lên mũ rộng đành, nữ hiệp ăn mặc hồng diệp đảo qua báo cáo, gục đầu xuống, đem ánh mắt bén nhọn che giấu xuống tới, tiếp theo xuyên qua đám người, bảy lần hoặc tám lần rẽ, đi vào phụ cận phố nhỏ cái khác trên một chiếc xe ngựa, rèm xe vén lên, liền nghe một thanh âm vội vàng nói, Hồng Diệp cô nương, như thế nào? Mật điệp Hồng Diệp lấy xuống mũ rộng đành, nhìn về phía buồng xe đối diện, thương nhân cách ăn mặc, mang theo mũ tròn, mắt nhỏ mặt tròn phạm nhị, nói ra, hết thể chính như đủ tư thủ sở liệu, chúng ta cũng nên hành động. Tấu chương xong, chương 429, khai hỏa một trận dư luận chiến chương 429, khai hỏa một trận dư luận chiến chương 429, khai hỏa một trận dư luận chiến giang nam gió xuân phơ phất. Trong buồng xe, Hồng Diệp đem trên báo cáo nội dung tự thuật một lần, nghe được Phạm Nhị kinh ngạc không thôi. Làm năm ngoái mùa đông, từ Kinh Đô tiến về Việt Châu khai thác thị trường đội ngũ, Phạm Nhị chưa bao giờ nghĩ đến, lần này rời kinh, lại sẽ phát sinh bực này đại sự. Tại Việt Châu trong khoảng thời gian này, hắn ngay tại chỗ quan phủ giúp đỡ bên dưới, thành công tại tòa này phương Nam đại thành cắm rễ xuống, cũng thông qua tranh đoạt Ngô quốc công Nga xuống, chống đi số lượng, mở lên nhà thứ hai cửa hàng chi nhánh, báo xã cũng chuẩn bị hoàn tất. Vốn định xuân về hoa nở, quay về Kinh Đô, nhưng không ngờ chợt nghe tin dữ. Ngay tại tay chân luống cuống thời điểm, đạo viện thông qua Việt Châu thành đạo môn chi nhánh, hướng bọn hắn truyền đạt bộ phận tình báo, Phạm Nhị cùng Hướng Long bọn người chỉ có thể nhịn đau co đầu rút cổ, tại đạo quán tre chờ cho chờ đợi chuyển cơ. Mãi cho đến vài ngày trước, mật điệp Hồng Diệp tìm tới bọn hắn, mang đến Tề Bình tin, đơn giản tự thuật tình hình bên dưới huống, mới rốt cục minh bạch hiện trạng. Đoán trước, hành động. Phạm Nhị không hiểu. Hồng Diệp nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo kính nể, ta nhận được mật lệnh bên trong, từng đề cập, cảnh đế lên đài sau, Thiền Tông tất nhiên sẽ rất nhanh làm ra động tĩnh lớn đến. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, mấu chốt là một cái khác nhiệm vụ. Phạm Nhị nghi ngờ nói, trừ ám sát triều đình cắt cử quan viên, còn có những nhiệm vụ khác. Đương nhiên là có. Hồng Diệp cười cười, cũng không giấu giếm, nói ra, mật lệnh bên trong nói, cắt cử quan viên ám sát, có một lần nhưng không thể có hai lần, sau đó triều đình tất nhiên sẽ có đề phòng, mà chúng ta muốn làm, cũng không phải tại trên võ lực cùng triều đình đối kháng, mà là đánh dư luận chiến, gieo rắc tin tức. Phạm Nhị như có điều suy nghĩ, phản phất minh bạch cái gì, nói ra, ta có thể làm cái gì sao? Hắn có hay không nói? Hồng Diệp nói ra, các loại. Đối với Hồng Diệp cầm lấy mũ rộng đành, một lần nữa đắp lên trên đầu, cười cười, tư thủ nói, các ngươi dưới mắt muốn làm, chỉ là ở nút, hảo hảo còn sống, cụ thể sự tình chúng ta tới làm, đợi đến ngày nào đó, thời cơ thỏa đáng, mới là các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp xuất thủ thời khắc. Nhân sĩ chuyên nghiệp? Tề Bình đang nưu đồ cái gì? Phạm Nhị có chút mê hoặc, nhưng đối với Tề Bình quyết định, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Tốt, chúng ta đợi ngày đó đến hắn nói. Hồng Diệp cười gật đầu, xuống xe đi xa, chỉ chốc lát, biến mất tại Giang Nam trong gió xuân. Nàng muốn làm Tề Bình phân phó sự tình, ân, lúc này, còn lại châu phủ, thậm chí chạy tới kinh đô mật điệp, cũng nên bắt đầu hành động đi. Kinh đô, chiếu ngục đêm hôm đó sự tình, rốt cục vẫn là bị triều đình máy móc gáp chế xuống tới, trừ trong phố xá có chút không minh bạch lời đồn đại, chân tướng cũng không truyền ra. Mà cảnh đế tại đề phòng Tề Bình chuẩn bị ở sau mấy ngày sau, gặp lại không có động tĩnh, cũng rốt cục yên lòng. Một ngày này, sáng sớm, nội thành tòa nào đó trong trạch viện, kinh đô cờ vây danh thủ quốc gia Trình Tích Tân dùng qua điểm tâm, đón xe tiến về kinh đô kỳ viện. Năm ngoái một trận cờ chiến, oanh động kinh đô. Sau đó, trong kinh lại nhấc lên một đợt cờ vây nóng, bất quá, lâu như vậy đi qua, cũng đã từ từ hạ xuống, hết thảy phảng phất khôi phục thường ngày. Tại kỳ viện tiêu khiển nửa ngày, lúc giữa trưa, hắn ngồi xe ngựa hồi phủ, đường tắt đường phố, phân phó nói, dừng xe, đi chợ mua con sông cá đến. Theo khí hậu tiết trời ấm lại, mưa xuống liên tiếp, đoạn thời gian này, Hà Ngư chính theo mùa, sáng sớm đi ra lúc, lao thê cố ý căn dặn hắn, mua cá trở về. Là, lao ra. Sa phu ứng thanh rời đi, không bao lâu, mang theo dùng dây cỏ buộc chặt to mọng Hà Ngư trở về, thần sắc dị dạng, lao ra. Mới vừa đi mua cá, nghe được một kiện chuyện lạ. A, cái gì chuyện lạ? Ước chừng 50 tuổi, khí chất nho nhã, đầu đội khăn vương đại quốc thủ thuận miệng hỏi. Sa phu do dự một chút, mang theo cá, nhìn chung quanh, thấy không có người mới xích lại gần thấp giọng nói, hôm qua sau cơn mưa, ngoài thành có ngư dân mò lên Hà Ngư, xé ra bụng cá, lại gặp trong bụng có một vàng lụa, dân thư 16 chữ. 16 chữ? Trình Tích Tân cảm thấy hứng thú hỏi. Cố sự này, thực sự mới lạ. Ấn Sa phu hạ giọng, nói, tử vi nghịch vị, thái tử khi quốc, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát. Vâng. Trình Tích Tân bỗng nhiên biến sắc, cơ hồ muốn che ra phó miệng, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, thanh âm khàn khàn, coi là thật. Đều nói như vậy Sa phu nói. Trình Tích Tân thở sâu, nói việc này chớ có cùng ngoại nhân sách. Nhớ lấy. Tiếp theo, thúc giục hồi phủ, không bao lâu xe ngựa lộc cộc, rời đi phố xá. Trình Tích Tân ngồi dựa vào trong buồng xe, nhìn qua dưới ánh mặt trời rộn rộn ràng ràng đám người, người được bất an ý vị. Sau đó hai ngày, một chút cổ quái kỳ lạ tin tức bắt đầu lấy cực kỳ ẩn nấp phương thức tại kinh đô trong phố xá lưu truyền ra. Nó nhiều ly kỳ, hình như có ẩn dụ, trong đó lưu truyền động nhất chính là bụng cá vải lụa cố sự. Mới đầu chưa gây nên tượng tầng chú ý, thẳng đến mấy ngày sau mới lên men ra. Hoàng cung trong ngự thư phòng, đùng vàng sáng sau bàn, khuôn mặt tuấn lãng ngày càng gầy gò cảnh đế tức giận đem một tấm vải lụa đập vào trên bàn, sắc mặt thiết thanh, đây là có chuyện gì? Chư vị đại thần trong lòng run sợ, hình bộ thượng thư chắp tay run giọng nói ra, bệ hạ bất giận như thế quỷ kế, nhất định là một ít nghịch đảng cách làm, chúng thần đã lấy người điều tra truy bản tố nguyên, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đem nó chóc na quy án. Chính là như thế đạo trích dấu tại âm thầm không dám gặp người, không đáng để lo, một tên khác quan viên cũng nói. Cảnh đế sắc mặt ám trầm, một đôi mắt lăng lệ như đao, đột nhiên nở nụ cười, không đáng để lo. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Hoàng Dung, thủ phụ, cho bọn hắn xem một chút đi. Hoàng Dung từ trong tay áo lấy ra mấy tấm sổ con, đưa cho bên cạnh mấy tên không rõ chân tướng đại thần, đây là hai ngày này, còn lại châu phủ đưa tới sổ con. Địa phương châu phủ hiện lên tặng sổ con gửi bản sao nội các, cảnh đế đăng cơ sau, mọi thứ tự thân đi làm, nội các quyền lực nhận áp xúc. Cái này, đây là mấy tên đại thần tiếp nhận xem xét, sắc mặt đều là biến đổi. Cảnh đế cười lạnh nói, xem một chút đi, Uyển Châu, Thanh Châu, Ung Châu, Việt Châu, các nơi đều có cùng loại kỳ quan phát sinh. Rất nhiều so bụng cá ly kỳ hơn, càng có cái gọi là tiên tích, thạch quy phụ địa, phàm nhân nhập động. Hán niệm tụng nói tử vi nghịch vị, thái tử khi quốc, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát. Ha ha, tốt một cái thiên hạ đại cát. Cảnh Long nguyên niên, vừa lúc chính là một giáp năm, tử vi tinh chính là đế tinh, chỉ đại đế vị. Cả câu nói phiên dịch tới, chính là đế vị chết đi, thái tử muốn chấp trưởng đế quốc, năm nay qua đi, thiên hạ mới có thể yên ổn. Cái này 16 chữ, gần như đồng thời, tại các đại châu phủ lưu truyền, càng có người phổ thành đồng giao, làm cho dân gian truyền sướng. Cùng một đạo, còn có chấm lưu phản xoán bị, cấu kết sơn phỉ, tiên đế thái tử còn tại phương Bắc các loại lời đồn đại cảnh đế thanh âm quanh quẩn. Như vậy, các ngươi còn muốn nói, chỉ là đạo trích không đáng để lo không? Cái này quần thân run rẩy, nhất thời, cũng ý thức được việc này viễn siêu dự đoán. Không thể nghi ngờ, đây là cùng một chỗ có dự mưu, có tổ chức hành động. Kết hợp với trước đây, địa phương ám sát các cử quan viên sự tình, rất nhiều đại thần trước mắt, phảng phất nhìn thấy một tấm mô hình, lại chân thực tồn tại lưới, gắn vào đế quốc cương thổ phía trên. Cảnh đế đăng cơ sau, hoàn toàn chính xác có không ít giải rác người phản kháng, nhưng trước mắt cái này tuyệt không phải bình thường. Có như thế năng lực, động cơ người nhất định là Bắc Cảnh không thể nghi ngờ tân nhiệm lại bộ thượng trắng đinh thiết, ngựa khí ngưng trọng, bệ hạ, lần này nhất định là lấy uy võ quốc công cầm đầu nghịch đáng cách làm. Một người nói, bệ hạ, bây giờ khí hậu đã ấm, không bằng xuất binh bắc phạt, giờ phút này nghịch đảng mưu toan khống chế U Châu, tự phong Bắc Lương, lại còn đặt chân chưa ổn, nếu không đòi lại, loại sự kiện này sợ khó mà trừ sạch. Cảnh đế mặt trầm như nước, không nói một câu. Bắc phạt, hắn đương nhiên biết, những này dư luận thế công căn nguyên là tại Bắc Cảnh, chỉ cần có thể đánh xuống U Châu, những này lời đồn tự sẽ biến mất. Có thể, bây giờ hắn đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn, trên triều đình đều không có quét sạch, lúc này động binh, phong hiểm quá lớn. Nói câu khó nghe, lấy bi vo quốc công hy vọng, cùng thái tử lá bài này, phái đi qua quân đội đều chưa hẳn xảy ra toàn lực. Cái này từ U Châu quân có thể thuận lợi như vậy tiếp nhận U Châu, không phải bàn cãi. Về phần chiến lược cao đoan, Thiền Tông bị hố hai lần, tại không có thiết thực chỗ tốt trước, chỉ sợ cũng sẽ không ra lực, loạn trong giặc ngoài, hắn cơ hồ là tại cùng thời gian thi chạy. Thời gian cày bừa bụ xuân, không nên động binh. Cảnh đế bình tĩnh nói ra, truyền lệnh các địa phương quan phủ điều tra gieo rắc lời đồn người, tuyên bố thông cáo, phương Bắc nghịch đảng loạn ta dân tâm hắn một hơi, phân phó một loạt mệnh lệnh, lúc này mới nói, về phần kinh đô, chớ không hy vọng được nghe lại dân gian có loại này truyền ngôn. Trong vòng 3 ngày, quét sạch lời đồn. Chư vị đại thần chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, không dám phản bác, ứng thanh rời đi. Địa phương châu phủ ngoài tầm tay với, bọn hắn không tốt cam đoan, nhưng nếu chỉ là kinh đô một thành, muốn khống chế dư luận không phát diếu, hay là không thành vấn đề. Bọn người đi, cảnh đế đứng lặng tại cửa ra vào thật lâu, mặt trầm như nước, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm, từ trong hàm răng gạt ra một cái tên, Tề Bình hắn biết rõ, thái tử chỉ là cái tiểu hài tử, uy vũ đại công dùng bình tuy mạnh, nhưng không am hiểu những này còn con quấn quấn biện pháp, huống chi, U Châu quân tại đế quốc các đại châu phủ, căn bản không có đắc lực nhân thủ. Khả năng duy nhất chính là Tề Bình vận dụng giang hồ mật điệp, tại gieo rắc dư luận. Nhìn, bình thường dư luận cũng không như ám sát tới nguy hiểm, nhưng hắn rất rõ ràng, đây mới là không thấy máu đao, bình thường nhìn không ra, nhưng lại sẽ trong lúc vô hình mềm hóa quân tốt đấu trí, làm cho địa phương lắc lư. Thậm chí, suy yếu hắn đối với long mạch lực không chế. Từ thời gian suy tính, trận này hành động, chỉ sợ còn tại Tề Bình ám sát quan viên trước, ngay tại chuẩn bị, cho nên, cho dù đạo môn thủ tọa đáp ứng ước thuốc, cũng vô pháp ảnh hưởng dư luận chiến phát sinh. Bởi vì, lá bài này, Tề Bình hồi lâu trước liền đã chôn xuống. Tốt. Người rất tốt cảnh đế nhẹ nói, đột nhiên quay người đóng cửa. Không bao lâu, ngự thư phòng bên ngoài người hầu mơ hồ nghe được đổ vật đập phá toái âm thanh, đám người câm như hến. Mà giờ khắc này đạo viện bên trong, chủ đạo trận này dư luận chiến hắc thủ phía sau màn ngay tại điện tàng bộ nhà đơn trong tiểu viện, nằm tại trên ghế trúc kia, nhắm hai mắt ngủ say. Tại bên cạnh hắn bày biện chính là một cái bàn cờ, đỉnh đầu một mảnh tàn hoa bay xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Cùng lúc đó, Tề Bình mở hai mắt ra, tấu chương xong, chương 430, giải hoặc chương 430, giải hoặc chương 430, giải hoặc hô, hay là kém một chút. Tề Bình chống ra hai mắt, có chút tiếc nuối nói thầm câu, nhưng cũng chỉ kém một chút. Cách hắn tiến vào đạo viện, lấy Phạm Trúc thân phận tu hành, đã qua rất nhiều ngày, hắn cũng dần dần thích ứng nơi này tiết tấu. Ngày đó, kết thúc tiết một ban đêm, Tề Bình rốt cuộc đã đợi được đạo môn thủ tọa, cũng thành công lần nữa tiến nhập trong gương thái hư huyễn cảnh. Cùng đạo chiến lúc khác biệt, bởi vì chỉ có một mình hắn tiến vào, cho nên tiêu hao chân nguyên cũng tương ứng ít đi rất nhiều. Tiến vào thời gian cũng không bằng lúc trước như vậy dài, mỗi lần mở ra chỉ có một buổi tối, đối ứng trong huyễn cảnh thời gian, bất quá mấy năm. Đôi này Tề Bình cũng đã đầy đủ, thế là cuộc sống của hắn tiết tấu trở nên không gì sánh được quy luật. Ban ngày lên lớp, đóng vai một cái bình thường đệ tử nội môn, ban đêm thì phải tại đạo môn thủ tọa trợ giúp bên dưới, tiến vào huyễn cảnh thể nghiệm nhân sinh. Liên quan tới đạo thụ bên trong mộng cảnh sự tình, Tề Bình nói bóng nói gió bên dưới, nhưng thủ tọa trả lời lại cùng nhất đại cùng loại, đây không phải là ngươi đoạn này vị nên tiếp xúc. Cái này khiến Tề Bình rất phiền muộn, nếu không phải, vậy ngươi an bài trận này làm cái gì? Bất quá, cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm. Dù sao, người là giao thất ta là thịt cá, đánh không lại điều kiện tiên quyết, Tề Bình quả quyết nằm ngựa, không nghĩ nhiều nữa. Tin tức tốt là, cùng nhất đại phán đoán tương xứng, mượn nhờ thái hư huyễn cảnh, Tề Bình đối với thời gian lĩnh ngộ, cơ hồ một đêm một cái dạng. Mặc dù đại đạo huyền ảo, chính hắn đều nói không rõ, đến cùng hiểu cái gì, nhưng loại này rõ ràng có thể xem xét tiến bộ, vẫn làm hắn không gì sánh được mừng rỡ. Dựa theo tốc độ này, ta cảm giác lập tức liền có thể tăng trọng. Tề Bình nghĩ đến, thật tình không biết, nếu là người bên ngoài biết hắn tốc độ tu hành, sẽ chỉ cảm thấy kinh dị. Đông đông đông. Ngay tại vô hạn buồn vô cớ lúc, cửa viện bị gõ vang. Tề Bình đấy mắt tang thương cùng mờ mịt, trong nháy mắt tu lại, đứng người lên, ngụy trang thành một cái dẫn khí tu sĩ vốn có bộ dáng, tiến. Cửa viện đẩy ra, tiểu bàn đôn Trần Cúc cùng điểm đạm nho nhã thiếu niên Hạ Lan đứng bên ngoài đầu, Phạm Trúc, nên đi tính đường. Ân. Một màn này để Tề Bình không khỏi hoài niệm lên, đời trước lúc đi học, mỗi lần tan học cũng đều có đồng học chào hỏi, nên đi nhà cầu. Tốt. Tề Bình cười đi ra ngoài, ta cũng đang muốn đi qua đâu. Thứ, chúng ta vậy mới không tin, ngươi nhất định lại phải thẻ điểm. Hai tên thiếu niên trong lòng đồng thời nói thầm câu. Trong khoảng thời gian này đứng lên, đối với Phạm Trúc cái này đồng môn, bọn hắn tự giác hiểu rất rõ. Hôm đó chống đối chấp sự sau, hai người bạn còn lo lắng, Tề Bình đắc tội trưởng lão bị phạt, nhưng lại cũng không phát sinh. Ngược lại là lữ chấp sự, lòng dạ rộng lớn, lại tựa như toàn bộ làm như chưa từng xảy ra, đối xử như nhau, làm cho hai người có chút cảm khái, đạo viện tiền bối quả nhiên độ lượng rộng rãi kinh người. Nhất trực quan thể hiện chính là tại khóa thứ 2 bên trên, Lữ chấp sự đem các đệ tử chia làm 4 cái học tập tiểu tổ lại để Tề Bình đảm nhiệm bên trong một cái tiểu tổ tổ trưởng. Cái này lại để các đệ tử lại mới lạ, vừa lại kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ làm náo động coi là thật hữu dụng. Kích động. Phạm Trúc, cái kia, có cái sự tình muốn theo ngươi nói, ba người đi tại cổ kính trong tiểu trấn, Trần Cúc do dự một chút, hay là mở miệng. Nói, Tề Bình đạo. Trần Cúc nói ra, mặt khác một chút đệ tử trong âm thầm tìm được chúng ta, muốn mời ngươi chỉ điểm xuống. Lữ chấp sự bình thường sẽ chỉ ở trên lớp giảng giải, sau đó liền toàn bằng đệ tử chính mình lĩnh ngộ. Mà mỗi người tu hành gặp phải vấn đề đều có khác biệt, điều này sẽ đưa đến rất nhiều vấn đề không chiếm được giải đáp, chồng chất cùng một chỗ. Tề Bình trước đó ý thức được điểm ấy, liền tiện tay cho các tổ viên chỉ điểm xuống, không biết làm sao truyền ra. Nói ra những lời này đến, Trần Cúc có chút tâm thần bất định, dù sao cái này đã coi như là cái yêu cầu quá đáng, Hạ Lan là lười nhắc rút, nhưng hắn không chịu nổi đồng môn cầu thần. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người biết Phạm Trúc nắm giữ thuật pháp tốc độ rất nhanh, lại từ đây suy ra mà biết, tựa hồ sớm có cơ sở. Dạng này a, tốt a. Tề Bình nghĩ cũng không có cự tuyệt. Trần Cúc vui mừng quá đỗi. Khi ba người đến tĩnh đường lúc, Lữ chấp sự còn chưa tới, còn lại thiếu nam thiếu nữ đã tụ tập tại trong đường, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Tề Bình đến, từng kia ánh mắt quan tới, trong đường một chút an tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn có chút phức tạp, thẳng thắn giảng, ở đây rất nhiều trong lòng người, nhưng thật ra là đối với Tề Bình có chênh lệch chút ít gặp. Phương diện này bắt nguồn từ phân bộ nghi thức ngày đó, Tề Bình vô liêm sỉ dùng loại kia biện pháp trổ hết tài năng. Mặt khác, thì là đối với nó bình thường thái độ không thích. Thử nghĩ, nhóm người mình kính ý lớp học, Tề Bình lại tựa như không để ý, mỗi lần cái cuối cùng mới đến, xuất tận đầu ngọn gió. Rõ ràng chịu trách nhiệm Lữ chấp sự, thậm chí trưởng lão, không có trừng phạt cũng không sao, tác phong cũng không có gì cải biến, như cũng làm theo ý mình. Lại cứ, lại ủy vào chính mình không biết từ chỗ nào, sớm đối với mấy cái này thuật pháp tri thức có chỗ nằm giữ, biểu hiện so với bọn hắn tốt quá nhiều. Dạng này một cái cao lãnh đồng môn, làm sao có thể để cho người ta ưa thích đứng lên. Đúng vậy, cho tới bây giờ, rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, Tề Bình sở dĩ tại dưới mắt biểu hiện thành thạo điêu luyện, là bởi vì trước thời gian tiến hành học tập cùng tích lũy, mà không phải thiên phú cao bao nhiêu. Lý do rất đơn giản, như thiên phú như vậy tốt, thế nào lại là đệ tử ngoại môn mà không bị khai quật. Cho nên, khi biết Tề Bình chỉ điểm tổ nội đệ tử sau, bọn hắn đã kỳ vọng vào đạt được chỉ điểm, lại kỳ vọng dùng riêng phần mình khác biệt vấn đề, để Tề Bình đáp không được, từ đó không có cách nào lại trang xuống dưới. Không, thừa dịp Lữ chấp sự còn chưa tới, có vấn đề gì, đưa cho Phạm Trúc nhìn xem đi. Trần Cúc ho khan một tiếng, nói ra. Một tên nam đệ tử đứng lên, cầm trong tay viết vấn đề trang giấy đưa qua, nhìn chằm chằm Tề Bình, nói ra, xin mời Phạm huynh chỉ giáo. Tề Bình cũng không chú ý tới hắn trong thần thái, cái kia che giấu không phải rất tốt khiêu khích thú vị, hoặc là nói, không thèm để ý tựa như là mát cấp tài khoản trở lại tân thủ thôn, thật rất khó đối với mấy cái này các thiếu niên lục đục với nhau dẫn lên hứng thú. Cho dù lẫn nhau tuổi tác chênh lệch không phải rất lớn, nhưng ở lấy tu vi luận trưởng ấu tu hành giới, chính như điện tàng trưởng lão lời nói, Lữ chấp sự cũng chỉ là hài tử vương chi bọn hắn. Chỉ có những này. Tề Bình tiếp nhận trang giấy, quét mắt, bình thản hỏi. Tên nam đệ tử kia sửng sốt một chút, không phục nói, chúng ta đương nhiên còn có một giây sau, đã thấy Tề Bình đi đến một tấm bản vuông bên cạnh, cầm bút lên, ở trên giấy tô tô vẽ vẽ, viết xuống vấn đề đáp án, đưa cho hắn. Sau đó nói, kế tiếp. Nam đệ tử khẽ giật mình, tiếp nhận trang giấy mắt nhìn, sau đó lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc, ánh mắt phức tạp lui xuống. Cái này, đây là vấn đề của ta, ta một tên nữ đệ tử có chút thẹn thùng truyền đạt một trang giấy. Nhưng mà nàng chưa kịp miêu tả xong, chỉ thấy Tề Bình đã bắt đầu viết giải đáp, sau đó đưa trở về, kế tiếp. Là một tên tại trong thư viện, bị hòa xanh ma quỷ huấn luyện hơn một tháng, thực sự tam cảnh nhị trọng tu sĩ, đối diện với mấy cái này dẫn khí cảnh tu hành vấn đề, cơ hội là không cần suy nghĩ, liền có thể cho ra đáp án. Kế tiếp. Vấn đề này không cần biết, ta nói cho ngươi nghe. Kế tiếp. Ngươi lý giải sai, nơi này căn bản không có vấn đề. Kế tiếp. Cái này. Miêu tả rõ ràng hỏi lại. Kế tiếp. Tĩnh đường bên trong, ánh nắng chiếu vào, Tề Bình ngồi tại bàn vuông bên cạnh, thời hợt, đem những đệ tử này góp nhặt rất nhiều thời gian, khổ tư minh tưởng không cách nào giải quyết nan đề, từng cái giải đáp. Trong cả căn phòng, trong lúc nhất thời, chỉ có thanh âm của hắn cùng vô số phức tạp ánh mắt rung động. Phạm Trúc, đông nhiên, ngoài cửa, mặc đạo bào Lữ chấp sự đi đến, nghi ngờ nhìn về phía một màn này, không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cảm tạ, Lý Thế Phát khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 431, phá cảnh, 1, chương 431, phá cảnh, 1, chương 431, phá cảnh. Ánh nắng từ tĩnh đường bên ngoài chiếu vào, đem trong đám người Tề Bình lộ ra đặc biệt bắt mắt. Khi Lữ chấp sự hỏi ra câu nói này, trong đường các đệ tử lúc này mới nhìn lại, nhao nhao hành lễ, đồng thời có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Có người nhìn về phía Tề Bình, đã thấy hắn như cũ ở trên giấy viết đáp án. Tiểu ban đôn Trần Cúc thấy thế, vội nói, bẩm chấp sự, là như vậy. Hắn đem tình huống đại khái nói ra, tự nhiên cũng không có dùng thỉnh giáo loại hình lý do thoái thác, tương đối biển chuyển, nhưng ý là một dạng. Một cái dẫn khí đệ tử, cho còn lại đồng môn giải đáp tu hành nghi nan. Lữ chấp sự trong lòng cảm giác nặng nề, hơi có chút không thích, nghĩ thầm chẳng lẽ dạy hư học sinh. Những ngày này, hắn thông qua chính mình quan hệ, nếm thử tra một chút Phạm Trúc tình huống, kết quả làm hắn thất vọng. Trên giấy cũng không có nửa điểm đặc thù, chỉ là cái thường thường không có gì lạ đệ tử. Nhưng cùng lúc, kết quả này lại lộ ra một chút không tầm thường, dù sao, một cái bình thường đệ tử ngoại môn, làm sao có thể tiếp xúc đến những tri thức tu hành này? Có khi, không có vấn đề, hoàn toàn nói rõ vấn đề. Cho nên, Lữ chấp sự đột nhiên đối với cái này Phạm Trúc có chút nhìn không thấu. Lúc này, nghe được Trần Cúc lời nói, hắn nhìn về phía một tên đệ tử, lấy ra. Đệ tử cầm trong tay viết câu trả lời trang giấy đưa tới, Lữ chấp sự nhìn lướt qua, chợt ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói gì, lại lấy tấm thứ hai, tấm thứ ba nhìn sang. Dù sao chỉ là tu sĩ cấp thấp đơn giản vấn đề, Tề Bình trả lời cũng không có gì chỗ tinh diệu, nhưng khác biệt cảnh giới người, đối đãi đồng dạng sự vật ánh mắt cùng cách cục, vốn cũng không cùng. Thể hiện tại trong câu chữ, liền rất khác nhau. Lữ chấp sự tại điện tàng bộ thân phận không cao, nếu không cũng sẽ không bị đánh phát tới dạy bảo tân sinh lúc này, nhìn thấy trên giấy bắt tự, lại mơ hồ, có loại xưa nay thỉnh giáo trưởng lão lúc, mới có thể sinh ra kính sợ đến. Đương nhiên, chỉ là ẩn ẩn. Có thể cái này cũng đủ để khiến hắn chấn kinh. Hẳn là Lữ chấp sự trong lòng thất kinh, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, Phạm Trúc bản thân có ánh mắt như thế, càng giống là trong nhà có lợi hại trưởng bối, mưa dầm thấm đất. Có thể cái này lại mâu thuẫn, nhược ra bên trong có nhân vật lợi hại, há lại sẽ là ngoại môn đệ tử. Mà lúc này, trong đường đệ tử còn lại, cũng đều đang quan sát chấp sự thần sắc. Muốn tịch phán đoán này, Phạm Trúc giải đáp tính chính xác. Lúc này, gặp cái kia hai đầu lông mày khó mà che giấu kinh ngạc cùng giật mình, các thiếu nam thiếu nữ đối mắt nhìn nhau, thấy lại hướng Tề Bình ánh mắt, càng phức tạp. Cho nên, hắn giải đáp đều là đúng. Nhận lấy đi Lữ chấp sự kết thúc suy nghĩ, trên mặt không có chút rung động nào dáng vẻ, cất bước đi đến vị trí của mình, nhìn chung quanh đám người, nói ra, ham học hỏi cũng không phải là sai lầm, nhưng quá chấp mê tại thuật pháp bản thân, chưa chắc là chính đạo. Chúng đệ tử quý vị, nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút. Lữ chấp sự nói ra, không hiểu. Ta hỏi các ngươi, tu sĩ chúng ta, vì sao muốn tu hành? Tiêu ngạo điềm đạm nho nhã thiếu niên Hạ Lan nhấc tay, là nghiên cứu kỹ thiên địa chí lý, đại đạo áo nghĩa. Lữ chấp sự cười cười, nói ra, rất tốt đáp án, có lẽ tại thượng cổ thời đại, sớm nhất một nhóm người tu hành, đích thật là tuân theo như thế sở tâm, ta cũng hết lòng tin theo, cho dù tại bây giờ, cũng vẫn có người như vậy tồn tại, bởi vì cái gọi là, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nhưng hắn kéo cái trường âm, lắc đầu nói, loại này người, vô luận quá khứ tương lai, đều là số rất ít, tu sĩ chúng ta siêu phàm, lại chưa thoát tục, phần lớn người, đơn giản là cầu lực lượng, cầu số. Tuổi thọ, người tu hành có thể rời núi khu quỷ, có đủ loại thuật pháp, vừa vào tiên môn, vật vàng bạc liền không còn thiếu, địa vị viễn siêu phàm nhân, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Tề Bình ngồi ở phía dưới, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đạo môn giảng bài, càng như thế. Trực tiếp, Lữ chấp sự gặp chúng đệ tử ngượng ngùng, nói ra, không cần hổ thẹn, tu hành vốn là hành vi người tiên, tư tâm mọi người đều có, ta muốn nói chính là, các ngươi đã bước vào nội môn, nếu chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý, liền không cần thiết lại khắc khổ tu hành, nếu chỉ cầu thuật pháp cường hành, đối với người bên ngoài quyền sinh sát trong tay, cũng sớm làm bỏ đi tâm tư, dùng cái này loại ý nghĩ tu hành, cuối cùng rồi sẽ nhập ma. Trần Cúc nghi ngờ nói, chấp sự, vậy theo ý của ngài, chúng ta nên truy cầu cái gì? Lữ chấp sự nói ra, trường sinh. Các ngươi bây giờ còn tuổi nhỏ, không biết thời gian đáng ngưỡng mộ, đợi dài chút niên kỷ, liền biết giữa sinh tử có đại khủng bố. Cảnh giới tu hành càng cao, mới có thể sống càng lâu. Về phần thuật pháp, đơn giản là vì tự thân cường đại chút, để phòng bị người xóa đi sinh mệnh. Nói cho cùng, cuối cùng chỉ vì trường sinh ta vì sao ném cho các ngươi thuật pháp, lại không nói giải yếu điểm. Cũng không phải là lười nhác, mà là muốn các ngươi mượn từ suy nghĩ thuật pháp quá trình, học được lĩnh ngộ tăng lên ngộ tính. Này, cũng là cầu đạo điều kiện trước tiên. Bây giờ, các ngươi chỉ cầu đáp án, qua loa đại khái, chúng có thể nắm giữ thuật pháp, lại mất lĩnh ngộ chân lý. Lữ chấp sự thanh âm phiêu đãng tại tĩnh đường bên trong. Chúng đệ tử hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc mờ mịt hoang mang. Sau đó, Lữ chấp sự lại liền cái đề tài này kéo dài tới bắt đầu bài giảng thuật đứng lên. Đây cũng là đám người vào nội môn sau lần thứ nhất được cho biết vì sao tu hành. Tề Bình ngồi tại nơi hẻo lánh, trong thoáng chốc có chỗ xúc động, tinh thần phiêu diêu. Thằng đến bị Trần Cúc tỉnh lại, mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện tĩnh đường bên trong người đã tan hết, chỉ để lại ba người bọn họ. Lớp này không ngờ kết thúc. Phạm Trúc, ngươi cái này thất thần, ta cho là ngươi ngủ tiếp đi. Hô nửa ngày mới tỉnh. Trần Cúc nói. Tề Bình cười cười, nói ra, có chút cảm xúc. Hạ Lan nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà không hỏi. Ba người đứng dậy đi ra ngoài, Trần Cúc đông nhiên nói, đêm nay có cái tụ hội, chính là chúng ta nhóm này vào nội môn đệ tử, cùng một chỗ tụ họp một chút, nhận biết bên dưới, nghe nói là vị kia Đông Phương đại sư mình tổ chức, Phạm Trúc, muốn cùng đi sao? Đông Phương Lưu Vân Hàng kia lại gây sự. Tề Bình lắc đầu, nói, hơi mệt chút, ta đã không đi. Hạ Lan kinh ngạc, nghĩ thầm loại này đệ tử trẻ tuổi tụ hội, người cái này ưa thích làm náo động, không nên đi nổ cái trận sao? Hay là nói, sợ tại chính thức tiên tái trước mặt, ảm đạm phai mờ. Trần Cúc tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc à, nếu có thể cùng Đông Phương sư huynh nhận biết, tại chúng ta có lợi thật lớn. Rất không cần phải. Tốt à. Trần Cúc thuyết phục không có kết quả, cùng Hạ Lan rời đi, cảm thấy Phạm Trúc bỏ lỡ cơ hội này, cũng không sáng suốt. Nhưng mà bọn hắn không biết là, chính là bởi vì Đông Phương Lưu Vân tại, Tề Bình mới lời đi. Một thân một mình trở lại chỗ ở, Tề Bình nằm tại trên ghế trúc, trong ánh mắt, khi thì tăng thương, khi thì non nớt, đủ loại cảm xúc trào lên. Hắn vẫn còn đang suy tư Lữ chấp sự giảng những cái kia. Sinh tử, trường sinh, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Hắn đột nhiên ý thức được, đạo môn thủ tọa để hắn lấy đệ tử về mặt thân phận hóa, còn có mặt khác một tầng ý tứ, có lẽ chính là vì để hắn tiếp xúc đến đạo môn tu hành chân chính mục đích. Bất chi bất giác, Tề Bình nằm tại trên ghế trúc, hai mắt nhắm lại, trong khoảng thời gian này đến nay, tại Cửu Châu giám bên trong người đã trải qua sinh tử, luân hồi, giống như thủy triều vào tới. tiểu viện này bên trong, thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu theo Tề Bình hô hấp mà dập dờn. Chương 431, phá cảnh 2, chương 431, phá cảnh 2, Thái Dương một chút xíu về phía tây bên cạnh trở xuống, một chiếc lá chậm chậm bay xuống xuống tới, rơi vào bên cạnh hắn trên bàn cờ. Đắp lên đen trắng âm dương, đại biểu cho ngày đêm thời gian trên quân cờ. Trên bầu trời, một tiếng tiếng gào đánh tới, mày kiếm mắt sáng, tiên tư tuyệt nhan ngư toàn cơ hướng tiện nghi đổ đệ nơi ở bay tới. Áo bào phân phật, tóc đen phất phới. Khi nàng xa xa, từ không trung hướng gian kia an tĩnh sân nhỏ rơi xuống, nữ đạo nhân đột nhiên khẽ di một tiếng, con người bỗng nhiên hóa thành màu băng lam. Nàng chần chừ một lúc, một ngón tay điểm ra, một cái vô hình vòng tròn phong bế sân nhỏ, che giấu hạ cái kia bỗng nhiên sôi trào thiên địa nguyên khí. Dầm dầm Tề Bình bên thai vang lên tiếng sóng biển, hắn bình tĩnh mở hai mắt ra, liền thấy nữ đạo nhân trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Hai người đối mặt. Ngư toàn cơ nhướng mày, "Phá." Tề Bình mỉm cười, "Ân." Giờ khắc này, Tề Bình chính thức bước vào thần thông tam trọng cảnh giới, chỉ kém rèn luyện biên mãn, liền có thể trùng kích tứ cảnh thân ẩn. Ngư bức. Ngư toàn cơ trầm mặc bên dưới, đột nhiên xuất hiện như thế cái từ, "Ân," là nàng từ Tề Bình nơi này học được, biểu đạt lợi hại ca ngợi. "Phương ngôn." Tề Bình im lặng, cảm giác bầu không khí đều làm hỏng à, lúc này không nên chắc tay, đến một câu chúc mừng đạo hữu cái gì sao? "Tốt ta, đối với cái này thô lỗ con ma men không thể nhận cầu quá cao." Nói đến, sư tôn ngài không phải là dự cảm đến ta muốn đột phá, cố ý tới a? Tề Bình hiếu kỳ nói. Ngư toàn cơ nâng lên tuyết trắng bàn tay, tại trong không khí nhấn một cái kia bởi vì Tề Bình phá cảnh mà lộn xộn sôi trào nguyên khí, một lần nữa bình ổn xuống tới. Phong tỏa sân nhỏ vòng sáng cũng lập tức giảm đi, như vậy phá cảnh động tĩnh mới sẽ không bị phát giác. Dĩ nhiên không phải Ngư toàn cơ liếc mắt, từ tốn nói, là có cái sự tình tìm ngươi, đêm nay có cái sẽ, đạo viện các trưởng lão hội nghị liên tịch, trừ thủ tọa đều tại, ngươi cũng cùng ta đi qua một chuyến. Vì cái gì đều tìm ta tham gia tụ hội? Tề Bình trong lòng đậu đen rau muống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy, Ngư toàn cơ người lười như vậy đều muốn đi, khẳng định là phát sinh đại sự. Ngư toàn cơ a một tiếng, nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi không có ra ngoài, không biết. Thiền tông đám kia con lửa chọc lập tức sẽ tổ chức giảng kinh đại hội, chúng ta muốn thảo luận kế sách tương đối, đầu óc ngươi dễ dùng, còn hiểu cái kia đồ bỏ thiền, cho lão nương chống đỡ giữ thể diện. Giảng kinh đại hội. Thiền tông quả nhiên muốn gây sự. Không ngoài ý muốn, cảnh đế đăng cơ sau, những này công thần khẳng định phải đòi hỏi lợi ích. Nô, đã muốn họp, là muốn thương thảo đối sách sao? Khi Thiền Tông nhập kinh đô, hai đại tu hành thực lực quyết đấu liền không thể tránh cho, cướp ngục đêm hôm đó đánh một trận, nhưng song phương hiển nhiên đều khắc chế. Tề Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua đả kích đại hòa thượng cơ hội. Chuyển luân kim cương bắt hắn thủ, còn không có tính đâu. Trời chiều rơi xuống sau, bầu trời ám trầm xuống tới. Kinh lịch bộ, to lớn tiên quỹ bình tĩnh chuyển động. Trong đại điện, từng người đệ tử áo trắng, hành đầu bận rộn, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Trong đó, một tên thân thể thon gầy, mặt mày kiên định thiếu nữ ôm một chồng văn thư, chạy vội tới chắc điện phụ cận phòng ở. "Trưởng lão, ngài muốn tư liệu?" Trong phòng, bày biện lộn xộn. Treo trên tường từng khối bảng đen, một tấm to lớn trên mặt bàn là xốc xếp, viết đầy trận pháp ký hiệu, biểu thức số học trăng giấy. Dáng người gầy còm, một túm tròm râu dê đồ trưởng lao chính bưng lấy một quyển thư quyển, nhìn như si như say, cho thiếu nữ hoán vài tiếng, mới hồi phục tinh thần lại, giật mình nói, "Mục Thành à, thả hắn nhìn một chút rối bời, không cho rơi tay cái bàn." Ho nhẹ một tiếng, "Để xuống đất đi." Là tên là Vương Mục Thanh thiếu nữ gật đầu, sau đó chần chừ một lúc, nói, "Trưởng lão, ban đêm đệ tử mới nhập môn có cái tụ hội." Đồ trưởng lao cười cười, "Đi thôi, ban đêm vi sư cũng muốn đi ra ngoài." Lần này đệ tử mới bên trong nhất phát triển, lại lấy chăm chỉ chứ danh nữ đệ tử, cuối cùng vẫn là vào kinh lịch bộ. Vương Mục Thanh hành lễ nói tạ ơn, sau đó tò mò mắt nhìn quyển sách kia sách, trưởng lão tại nghiên cứu toán học. Nàng có chút kỳ quái, trên thế giới này, trừ lúc trước vị kia tể công tử lưu lại sát xuất học, còn có cái gì sách có thể làm cho đồ trưởng lão như vậy si mê. Đồ trưởng lão cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, đây là trước mấy ngày Tề Bình dành thời gian đưa tới, mới một quyển toán học thư tịch. Trên danh nghĩa là làm hắn trước đây hỗ trợ truyền lại tin tức thù lao. Nói đến, hắn cũng là thẳng đến phân bộ nghi thức sau, mới từ Ngư toàn cơ trong miệng biết được Phạm Trúc là Tề Bình áo di lê. Lúc này, hắn mắt nhìn có chút thưởng thức nữ đệ tử, hỏi, "Ngươi còn nhớ đến cái kia Phạm Trúc? Tại đạo thụ dưới đáy ngủ thiếp đi cái kia?" Vương Mục Thanh sửng sốt một chút, gật đầu, "Nhớ kỹ." "Ân, mặc dù phong bình không tốt, nhưng Phạm Trúc đích thật là cái thứ nhất nổi danh tân sinh, mặc dù quá khứ rất nhiều ngày, nhưng nàng còn nhớ rõ." Đồ trưởng lão mịt mờ đề điểm nói, "Nếu là gặp phải, có thể kết bạn bên dưới." Nói xong, không đợi nữ đồ đệ hỏi thăm, liền chỉ đem thư quyển hướng trong tay áo một thăm dò, rời đi. Chỉ còn lại có Vương Mục Thanh lơ ngơ, cái kia tận lực làm náo động ra hỏa. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù? Đạo viện hội nghị mở tại một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, cửa ra vào một tòa to lớn lư hương ba chân bên trong, cắm hoàng hương, phát ra khói xanh lượn lờ. Trong điện bày ra hắc một bàn dài, đen như mực, hai bên ghế dài sắp xếp, thượng thủ vị trí sau, trên tường treo lơ lửng cự phúc bức tranh, dâng thư đạo chữ. Bút pháp mạnh mẽ, phát huy vô cùng tinh tế. Khi đổ trưởng lao đến lúc, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện, đã ngồi không ít người. Thượng thủ điện tàng trưởng lão, Tả Hữu phân biệt ngồi dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén chấp pháp trưởng lão. Tóc bạc chuẩn bị, trải cẩn thận tỉ mỉ, một bộ đạo bào màu vàng phất đỏ phù lục trưởng lão. Đạo viện có một thần thánh, bốn thần ẩn. Theo thứ tự là điện tàng, ngư toàn cơ, chấp pháp, phù lục. Về phần lỗi trưởng lão, đồ trưởng lão, đan đỉnh bộ các loại còn lại trưởng lão, phần lớn là tam cảnh thần thông. Bây giờ, phần lớn có mặt. Ngư toàn cơ còn chưa tới. có phải hay không lại quên phái người tìm sao? Đỗ trưởng lão kéo ra cái ghế tòa hạ, nghi ngờ nói: "Ân, họp đến trễ cái gì? Đối với tên điên kia nữ nhân mà nói, quá bình thường bất quá." Dáng người cương tráng, có hai đạo ngọa tầm lông mày, Lỗ trưởng lão từ tốn nói: "Có nàng không có nàng, có khác nhau sao?" Đỗ trưởng lão cho hế trụ, ta lại không phản bắt được. Hiển nhiên, tất cả trưởng lão đều cảm thấy, Ngư Toàn Cơ chính là cái góp đủ số. Lúc này, trên bàn một cây nhang nến thiêu đốt đến cuối cùng, điện tàng trưởng lão phất trần hất lên, thản nhiên nói: "Người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu nghị sự." Đám người gật đầu. Chờ chút, đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, Ngư Toàn Cơ chống lạnh, nổi giận đùng đùng: "Còn có chúng ta đâu? Ta, bọn họ, ngoại trừ ngươi, còn có ai?" Các trưởng lão nghi hoặc, chợt liền thấy một bóng người từ Ngư Toàn Cơ sau lưng bật ra, khôi phục chân dung Tề Bình nhẹ nhàng chắp tay, cười cười: "Đệ tử gặp qua chư vị trưởng lão." Tề Bình. Điện tàng trưởng lão ánh mắt nhất động, hơi có ngoài ý muốn. Hôm nay hội nghị, chỉ có đạo môn trưởng lão mới có thể dự tính, Tề Bình tên đệ tử này, bao nhiêu có vẻ hơi không hợp quy củ. Hắn chính châm trước mở miệng, đột nhiên phát giác được cái gì, thần thức quét qua, hơi biến sắc: "Cảnh giới của ngươi tam trọng." Hắn hoài nghi mình nhìn lầm. Tấu chương xong, chương 432, Thiền tổ khao khát, 1, chương 432, Thiền tổ khao khát, 1, chương 432, Thiền tổ khao khát thần thông tam trọng. Nghe được điện tàng trưởng lão lời nói, lúc đầu chưa chú ý chư vị trưởng lão, đều là giật mình, vô ý thức đem thần thức quét tới. Ngư Toàn Cơ có chút nhướng mày, tại tu hành giới, dùng thần thức nhìn người không tính lễ phép, bất quá cân nhắc đến Tề Bình đệ tử thân phận, liền cũng bình thường. Ân, nàng mới sẽ không nói, chính mình muốn khoe khoang một đợt, coi là thật tam trọng. Chấp pháp trưởng lão đôi mắt nhíu lại, mặc đạo bào màu vàng rất đỏ, cùng là thần ẩn phụ lục trưởng lão bước dâu, mặt lộ kinh ngạc, chân nguyên chưa liễm, đây là vừa phá cảnh không lâu. Ngư Toàn Cơ giơ lên viết trắng cằm, đáp ý nói: "Buổi chiều vừa phá, ta tự mình giúp hắn phá." "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Tề Bình im lặng, trên mặt duy trì dáng tươi cười. "Tê." Nghe nói như thế, ở đây không một người không động dung, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt đều không đúng, giống như nhập thần thông cũng không bao lâu đi, làm sao cái này tâm trọng. Mọi người đều biết, tu hành một đạo, càng về sau càng chậm, nhưng nhìn chung Tề Bình kinh lịch, lại tựa như cùng người bên ngoài hoàn toàn phản tới. Cảnh giới càng cao, tấn cấp càng nhanh. Mà Tề Bình tu hành bao lâu? Một năm ra mặt, liền đuổi kịp đang ngồi rất nhiều nhân số 10 năm tu vi. Cái này Huyền Cơ Bộ Lỗ trưởng lão cười khổ một tiếng, ngọa tâm lông mày run run, đột nhiên cảm thấy chính mình những năm này đều tu hành đến trên thân chó. Đương nhiên, cái này so sánh cũng không khách quan, đạo viện bên trong rất nhiều trưởng lão cũng không phải là đi chiến đấu lộ tuyến, như hắn, tại đoán binh luyện khí một đạo, thần ẩn cũng kém xa. Đây chính là kỹ thuật hình nhân tài, khả nhiêu là như vậy, cũng khó tránh khỏi thất lạc. Chỉ có Tề Bình, biết tốc độ này cũng không tính nhanh. Phải biết, hắn mấy ngày này, thế nhưng là mỗi ngày đều tại đạo môn thủ tọa, cùng nhất đại viện trưởng, hai vị này thần thánh lĩnh vực trợ giúp bên dưới tu hành. Mượn nhờ thượng cổ tiên khí, lần lượt thời gian luân hồi, thử hỏi, nhìn chung lịch sử, có cái nào thần thông tu sĩ có thể hưởng thụ được loại này xa xỉ đãi ngộ? Không nói gần như không tồn tại, cũng là phượng mao lân giác. Ha ha ha. Ngư Toàn Cơ cười đến không đóng lại được chân, chỉ cảm thấy thoải mái, có loại mở mày mở mặt cảm giác, lúc này giải thích bên dưới, chính mình mang Tề Bình tới mục đích. Các trưởng lão kinh ngạc qua đi, thật cũng không cự tuyệt. Thứ nhất, Tề Bình tu vi đã không kém gì rất nhiều trưởng lão, lại rất được thủ tọa thưởng thức. Thứ hai, chính là hắn từng cùng Tiền Tông luận thiền chiến tích chói lọi, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể phát huy tác dụng. Vậy liên nhập tọa đi. Điện tang trưởng lão phất trần hất lên, một cái ghế bay tới, bay ở ngồi vào cuối cùng, Tề Bình mỉm cười tòa hạ, vểnh hai. Liền nghe điện tàng trưởng lao nói ra, hôm nay để tài thảo luận, chư vị đều đã biết được, Thiền Tông sắp đến gần Tịnh Giác tự tổ chức giảng kinh đại hội, lấy truyền giáo nghĩa, ta đạo môn mặc dù không khai thu tín đồ, nhưng như bỏ mặc Thiền Tông làm lớn, hậu hoạn vô tận có lẽ là vì chiếu cố Tề Bình cái này người mới. Điện tàng trưởng lao trước giật một đồng lớn, đại khái đem tình huống giải thích bên dưới. Tề Bình mới chợt hiểu ra, tình huống cùng hắn suy đoán bình thường, tại cảnh đế đăng cơ sau, Thiền Tông chuẩn bị bắt đầu truyền giáo, chỉ là 300 năm đến, Thiền Tông ngăn ở cương vực bên ngoài, đối với lương quốc thẩm thấu không đủ, dân gian tín ngưỡng thiếu thốn, muốn truyền dạy cũng không dễ dàng. Bước đầu tiên chính là muốn tại dân gian đánh ra thanh danh, được lợi tại năm ngoái vấn đạo đại hội, quá trình này đặc biệt gian nan. Cái gọi là giảng kinh đại hội chính là vì mục đích này thiết lập. Đến lúc đó, Thiền Tông cường giả đem tuyên dương giáo nghĩa, càng có lục tổ chúc phúc, triều đình sớm hơn liền đã ở các đại châu phủ tuyên bố báo cáo. Có thể nghĩ, giảng kinh đại hội ngày đó, không những kinh đô dân chúng nghe giảng, càng biết có người bên ngoài sĩ chạy đến. Đương nhiên, bởi vì thời gian vội vàng, người tới khẳng định không nhiều, nhưng phần lớn là các châu phủ hào cường, môn phái giang hồ. Thiền Tông mục đích cũng rất đơn giản, chính là thông qua những người này, đem thanh danh lan rộng ra ngoài. Thậm chí, mượn cơ hội cùng rất nhiều môn phái giang hồ đạt thành lợi ích thể cộng đồng. Cứ như vậy, đằng sau Thiền Tông tăng nhân đi các đại châu phủ thành lập chùa miếu, cũng liền muốn dễ dàng rất nhiều. Chờ chút, người giang hồ tại sao lại muốn tới? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn lễ Phật đi. Tề Bình nghi hoặc. Đô trưởng lão giải thích nói, lục tổ giảng kinh, tương đương với thần thánh lĩnh vực truyền đạo, lắng nghe người, nếu có tuệ căn, khả năng đối với tu hành có lợi thật lớn. Lúc trước thủ tọa truyền đạo, thư viện nhất đại viện trưởng giảng sách cũng đã làm tương tự sự tình. Đương nhiên, đối phương mục đích thực sự không tại người tu hành, mà tại dân chúng. Dạng này sao? Vậy ta nghe kinh sẽ có hay không có chỗ tốt cái gì? Tề Bình thầm nghĩ, vạn nhất chính mình cũng có tuệ căn đâu. Đơn giản tới nói, giảng kinh đại hội quá trình phân hai bộ phận, một cái là lục tổ giảng kinh, bộ phận này không có gì có thể nói, đột xuất một cái hùng vĩ trang nghiêm, không thể thiếu thuật pháp gia trì, thành lập bức cách. Cái thứ hai chính là đối với dân chúng tuyên truyền giảng giải lễ Phật niệm kinh, trở thành thiền tông tín đồ chỗ tốt. Đạo môn chuẩn bị ứng đối chính là cái này bộ phận thứ hai. Bởi vì ở chỗ này, thiền tông nếu muốn thuyết phục bách tính tin Phật, vậy sẽ phải tiếp nhận người khác chất vấn. Đạo môn chỉ cần có thể tại nước bọn chiến bên trên đánh thắng, để thiền tông tuyên truyền giảng giải không cách nào làm cho người tin phục, liền có thể trở ngại thiền tông truyền giáo. Tương tự hành vi kỳ thật không hiếm thấy. Tỷ như Nho Lâm dạy học, một vị đại nho lấy sách lập thuyết, cũng muốn làm một trận dạy học, sau đó tiếp nhận còn lại người đọc sách chất vấn. Nếu có thể vượt qua, mới có thể mở tông lập phái. Như bị người đang hỏi, nói rõ lý luận chân đứng không vững, liền sẽ biến thành trò cười. Cho nên, trận này đấu tranh không ở chỗ so đấu chiến lực, dù sao song phương cũng còn không muốn toàn diện khai chiến. Mấu chốt có lý luận, hoặc là nói miệng pháo. Thiền tông muốn truyền giáo, liền muốn có một bộ hấp dẫn tín đồ lý luận, đạo môn muốn làm chính là làm phế lý luận này. Xin hỏi chư vị trưởng lão, thiền tông lý luận là cái gì? Tề Bính hỏi. Điền Tăng trưởng lão nói ra, chuyển thế. Thiền tông tuyên dương, linh hồn của con người độc lập với thể xác tồn tại, có thể đời đời chuyển thế tu tụng, tín ngưỡng Phật Đà, đời sau liền có thể đầu thai thành tốt thân thế. Quả nhiên, ta liền nói, thế giới này cùng ta đi lên đời độ cao tương tự, nói liên tục từ đều không khác mấy, một dạng lừa dối người. Tề Bính đầu đen rau muống. Bất quá, tại cái này thế giới siêu phàm bên trong, cũng không phải hoàn toàn hư giả, tỉ như chuyển thế, thiền tổ hoàn toàn chính xác có thể chuyển, mắt nhìn thấy, từ một tổ chuyển tới lục tổ. Nhưng Tề Bính biết năng lực này chỉ có thiền tổ một người sẽ, chớ nói chi là phổ thông tín đồ. Đây chính là cái lừa dối người lý do thoái thác. Chấp pháp trưởng lao nói ra, về phần ta đạo môn, giảng chính là linh nhục hợp nhất, có nhục cùng nhục mới là đúng lý. Ân, thuyết pháp này cũng không nghiêm cẩn, mặc dù hoàn toàn chính xác không có chuyển thế thiết lập, nhưng giống như là tu hành đến thần thông cảnh, thần hồn liền có thể ly thể còn sống. Nhưng cân nhắc đến đây là đối với phàm nhân lý do thoái thác, tại phàm nhân mà nói, đích thật là linh nhục hợp nhất, bên trong một cái phế đi, người liền không có. Cho nên ở điểm này, đạo môn đặc biệt ngay thẳng. Tổng kết, đơn giản khái quát song phương lý luận, phàm nhân tín ngưỡng thiền tông, chỉ cần tu công đức, quyết tiền, ăn chay lễ Phật, cái gì cũng không cần làm, tiếp sau liền có thể ném tốt hai. Phàm nhân tín ngưỡng đạo môn, nhất định phải độ cao tự hạn chế, tu thân dưỡng tính, an kiêng cường thân, cố gắng điều dưỡng thân thể, sẽ có một ngày vũ hóa thành tiên. Cái này mẹ nó, Tề Bính lập tức có loại quảng cái chén xúc động. Chương 432, thiền tổ khao khát 2, chương 432, thiền tổ khao khát 2, cái này còn đánh cái bóng à, đạo môn căn bản không nghĩ tới tuyển nhận tín đồ đúng không? Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều khẳng định tuyển thiền tông a. Hiển nhiên đạo môn cũng biết so lý luận rất khó hơn được, cho nên mới khẩn cấp mở cái này sẽ thương thảo đối sách. Không, chờ chút. Tề Bính đột nhiên trong não xẹt qua một đạo linh quang. Nói cho cùng, thiền đạo hai tông lý luận khác biệt, mấu chốt nhất điểm chính là tại phàm nhân mà nói, thần hồn phải chăng có thể độc tồn. Về phần chuyển thế hay không, cái đồ chơi này tinh khiết dựa vào tuổi, không cách nào chứng thực, cũng vô pháp chứng ngụy. Mà hết lần này tới lần khác, tại hắn lên đời trong lịch sử, Phật đạo hai nhà rất nhiều lần biện luận bên trong, đã từng liền vấn đề này cãi lộn qua. Chỉ hắn nhớ kỹ, Hoa Hạ trong lịch sử Phật đạo chi biện, liền nhiều đến 14 lần, liên quan đến đủ loại vấn đề. Song phương lẫn nhau có thắng bại. Ân, đáng lưu ý chính là, Hoa Hạ trong lịch sử Phật đạo chi tranh, thắng bại rất lớn nhân tố, quyết định bởi tại kẻ thống trị khuynh hướng phương nào, dù sao hoàng đế mới là trọng tài. Đương nhiên, ở thế giới này, liền không tồn tại cái vấn đề này, hai tông biện luận còn chưa tới phiên cảnh đế làm chủ. Để cho ta ngẫm lại, liên quan tới linh hồn tồn tại hay không tranh luận, nổi danh nhất luận chiến có cái nào? Ta đã từng nhìn qua, tuyệt đối nhìn qua Tề Bính đại não nhanh chóng vận chuyển, chỉ là những ký ức kia quá xa xưa, trong lúc nhất thời, không cách nào hồi tưởng lại. Mà lúc này, trong đại điện, chư vị trưởng lão bọn họ cũng nhiệt liệt thương thảo đứng lên, đáng tiếc, một đám người tu vi không tầm thường, lại đối với chuyện này, không có chỗ xuống tay. Thảo luận một hồi lâu, cũng không có kết quả, không khỏi hề bại bản phần. Tề Bính, ngươi như thế nào nhìn? Điện Tăng trưởng lao mắt nhìn nhíu mày trầm tư Tề Bính. Thường kia ánh mắt đầu tới. Tề Bính kết thúc suy nghĩ, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo chút dị dạng ánh sáng. Hắn vừa rồi đã nhớ lại một ít gì đó, nhưng với cái thế giới này Phật đạo lý luận hiểu quá ít, cho nên còn không xác định cái nào lý do thoái thác có thể sử dụng. Đệ tử có chút ý nghĩ, nhưng còn phải lại suy nghĩ bên dưới. Tề Bính cẩn thận nói, có ý tưởng. Đám người sững sờ, mắt lộ ra vui mừng, đối với cái này từng tại luận tiền bên trên chính diện đánh bại thiền tử người, bọn hắn không dám kính thị. Đệ tử muốn mượn duyệt bên dưới song phương truyền giáo lý luận thư tịch. Tề Bính đưa ra yêu cầu. Điển Tăng trưởng lão liền nói ngay, có thể, Điển Tăng bộ thư lâu có thể vì ngươi mở ra, bất quá thiền tông lý luận chúng ta những năm này cũng không chú ý, trong viện thư tịch sợ đã mất ngũ. Mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào phụ lục trưởng lão nói, có thể mệnh đệ tử hết sức thu thập, chỉ có thể dạng này. Nhìn ra được, đạo môn tại bị triều đình cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, đối với hướng phạm nhân truyền giáo khối này kỹ năng đã sớm thoái hóa, cái này làm cho Tề Bính càng cảm giác sầu lo. Hội nghị tan đi, đám người riêng phần mình rời đi. Tề Bính cùng Ngư Toàn Cơ đi tại đạo viện bên trong lúc vẫn còn đang suy tư việc này. Nữ đạo nhân cũng rất không tim không phổi, tùy tiện vỗ xuống bả vai hắn, không có việc gì, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Theo ta thấy, cái gì Phật đạo chi biện cũng không bằng nắm đấm. Tề Bính im lặng, bạo lực nữ này. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, sư tôn, có một vấn đề, ta vừa rồi một mực không có hỏi, vì sao trên đời này mấy đại truyền thừa, duy chỉ có Thiền Tông đối với truyền giáo như thế chấp nhất? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trong lịch sử Phật giáo, truyền giáo có thể là vì phát triển thế lực, nhu lợi. Nhưng thế giới này khác biệt, Thiền Tông cao thủ nhiều như mây, thống trị phương Nam chư quốc, không cần thiết truyền giáo, cũng có thể qua rất tốt. Tương phản, làm nhiều như vậy phổ thông tăng nhân, đôi to khó bẫy, dù là mười. Không cái phạm nhân tăng lữ, cũng không bằng một cái thần thông võ tăng. Dưới loại tình huống này, tại Nam Châu truyền giáo còn chưa đủ, càng muốn chạy lương quốc đến, không hiểu đấu. Đạo môn, vũ sư, yêu tộc thậm chí thư viện, đều không có dạng này. Mà lại, ta xem qua xét xử, tại hơn 300 năm trước, Thiền Tông cũng đã sớm tồn tại, nhưng cũng không có truyền giáo. Tề Bình bổ sung, nhưng gần nhất mấy trăm năm, thay đổi trạng thái bình thường. Ngư Toàn Cơ đắc ý cười nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Nàng rốt cuộc tìm được sư tôn cảm giác ưu việt, giáo dục đồ đệ nói chuyện này, liên quan đến Thiền Tổ. Thiền Tổ. Là Ngư Toàn Cơ nói ra, ngươi cũng biết, Thiền Tổ có thể chuyển thế, mỗi lần tử vong, linh hồn cũng sẽ ở mới hải nhi bên trên phục sinh, đang lớn lên sau, dần dần thức tỉnh tìm về ký ức, trở lại đỉnh phong. Như vậy, mới sống mấy trăm năm. Nhưng, chuyển thế cũng là có đại giới, theo ta được biết ta nữ nhân này đột nhiên ngừng chân, xích lại gần, một mặt thần bí nói, Thiền Tổ mỗi lần chuyển thế, thức tỉnh độ khó cũng sẽ tăng thêm, mà lại, cũng không phải tất cả ký ức đều sẽ khôi phục, chuyển thế số lần càng nhiều, lãng quên càng nhiều. Mà chiêu mộ tín đồ, khả năng có trợ giúp hắn duy trì trạng thái. Tề Bình một mặt kinh ngạc. Cho nên, Thiền Tông sở dĩ cố chấp tại truyền giáo, là vì Thiền Tổ. Trái lại, Đạo môn không quan tâm truyền giáo, thì nói rõ, Đạo môn thủ tọa có thể sống mấy trăm năm, cũng không phải là ỷ lại tại hương hỏa tín đồ. Giờ khắc này, Tề Bình lại hồi tưởng lại tại đạo thụ bên dưới, làm giấc mộng kia. Như có điều suy nghĩ, trở về điển tàng bộ nơi ở lúc, trời đã đen kịt, tinh thần sáng lạ, đêm nay thủ tọa không có tới, không biết là bởi vì hắn đi họp, hay là bởi vì Tề Bình đã phá cảnh, cần thời gian củng cố. Tề Bình tại trên ghế trúc tòa hạ, một chút suy nghĩ, lật tay lấy ra cổ pháp viên kính, vừa muốn nói chuyện, liền thấy trên mặt kính, nhất đại viện trưởng hình ảnh nổi lên, đừng hỏi, những sự tình này khoảng cách ngươi quá xa, mà lại, ta cũng không lớn rõ ràng Thiền Tổ tình huống, dù sao ta chỉ là cái phân thân ta bị lạc ấn trong gương thời điểm, hắn còn không có làm sao truyền giáo. Mèo cam ngồi xổm ở một bên, ưu nhã liếm liếm chân trước, mèo ô. Tề Bình bó tay rồi, muộn nói tiên sinh, ta trong mắt ngươi, chính là loại này hình tượng sao, lần này không phải nghe ngóng sự tình. Nhất đại viện trưởng kỳ quái xem hắn, cái kia vì sao? Tề Bình nói ra, chuyển luân kim cương thần hồn, còn tại trong gương đúng không? Ta muốn gặp mặt hắn. Lúc trước Bắc Cảnh một trận chiến, chuyển luân kim cương bị dây, ít tám, thần hồn bị tù, cùng đấu nguyên xuân một dạng, đông kết tại thời gian bên trong. Tấm gương bởi vì chân nguyên không đủ, cũng không cách nào mở ra, liền đành phải đông kết lấy. Bây giờ có thủ tọa giúp đỡ, Thái Hư huyễn cảnh có thể mở ra, trên lý luận có thể tại trong huyễn cảnh gặp mặt. Tề Bình muốn là có thể giữ lại ký ức, mà chuyển luân chính là tứ cảnh, cũng có thể giữ lại ký ức. Cái này có nói chuyện với nhau cơ sở. Nhất đại buồn bực nói, ngươi gặp hắn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn hỏi thăm tình báo? Ta khuyên ngươi từ bỏ, tốt xấu là tứ cảnh kim cương, ý chí kiên định, giết hắn dễ dàng, muốn cho hắn khuất phục, cơ hồ không thể nào. Hắn đoán được, Tề Bình có thể là muốn thẩm vấn chuyển luân. Tề Bình cũng hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy, đạo môn không hiểu rõ Thiền Tông lý luận tiến triển, nhưng chuyển luân khẳng định biết ta nghe vậy. Tề Bình cười thần bí, tiên sinh lời nói này quá sớm, ta nếu có thể để hắn mở miệng, thì như thế nào? A, nhất đại viện trưởng lần này thật cảm thấy hứng thú, liền ngay cả Miêu Chấn Thủ đều nhìn lại. Tốt, ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi bày âm như quỷ kế gì. Nhất đại cười, tấm gương đột nhiên phóng đại. Tề Bình liếc mắt, lười nhác giải thích, nằm tại ghế trúc bên trong, hai mắt nhắm lại, thần hồn hướng Thái Hư huyễn cảnh lướt tới. Trước mắt sương mù nhanh chóng tán đi, đình trệ thời gian một lần nữa lưu động. Tề Bình trước mắt xuất hiện một tòa tiểu viện, trong giếng trời, chuyển luân kim cường bản tất đạt tọa. Vẫn duy trì chắp tay trước ngực tư thái, giờ phút này, như có cảm giác, ngẩng đầu trông lại, hai mắt như điện, là ngươi. Tề Bình một bộ áo xanh, phiêu nhiên rơi vào trong viện, mỉm cười nói, chuyển luân, chúng ta lại gặp mặt. Tấu chương xong, chương 433. Chơi miễn phí chuyển luân tăng, 1, chương 433, chơi miễn phí chuyển luân tăng, 1, chương 433, chơi miễn phí chuyển luân tăng chuyển luân, chúng ta lại gặp mặt. Tề Bình rơi vào trong viện, cười khẽ mở miệng. Mảnh khu vực này vốn là đình trệ, nhưng khi hắn đến, thời gian bắt đầu chạy xuôi, cơ hồ cùng ngoại giới không khác chút nào. Đỉnh đầu trăng sao sáng lạ, bỏ ra xương trắng giống như ánh trăng, toàn bộ trạch viện lại giống như che một tầng lụa màu xanh. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc chuyển luân kim cường bản tất đạt tọa, màu nâu tăng ý nghiêm eo, lộ ra cánh tay phải đầu vai. Tuy chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng ở viễn cảnh này bên trong lại biến hóa thể xác, càng bởi vì nơi đây thời gian là đình trệ, cho nên chuyển luân kim cương ký ức còn dừng lại tại Bắc Cảnh, cái kia bị nhất đại viện trưởng miểu sát chạm vào tối. Ở tên này võ tăng thị giác bên dưới, chính mình chân trước bị giết thần hồn giam cầm, chân sau Tề Bình liền đến, chỉ có ngươi một cái. Chuyển luân kim cương quét một vòng, nếu mày hỏi, hiển nhiên là đang tìm kiếm nhất đại viện trưởng. Tề Bình cười cười nói ra, chẳng lẽ không đủ, hay là nói ngươi cảm thấy chính mình có tư cách gặp tiên sinh? Chuyển luân kim cương trầm mặc bên dưới nói ra, thư viện nhất đại viện trưởng không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Ngữ khí của hắn rất chắc chắn, vừa rồi tại bên ngoài hắn thốt nhiên gặp phải nhất đại, căn bản không còn kịp suy tư nữa, liền bị phế bỏ, lúc này mới phát giác không đối. Nhất đại viện trưởng chết bao nhiêu năm, sao lại tái hiện nhân gian? Hắn nghĩ phản phất minh bạch cái gì, là đạo môn thủ tọa chuẩn bị ở sau. Hắn tướng bộ phân lực số lượng lưu tại Cửu Châu giám bên trong, lại đem kiện pháp khí kia cho ngươi. Là bình thường pháp khí, căn bản là không có cách gánh chịu thần thánh lĩnh vực lực lượng, nhưng này tấm gương tất nhiên có thể. Cái gọi là nhất đại viện trưởng là huyễn hóa hình tượng đi, chân chính đánh bại ta là thần thánh lĩnh vực một kích toàn lực. Chính hắn não bổ một đoạn, căn cứ vào logic phỏng đoán, chắp tay trước ngực, thở dài nói, kỳ xoa một nước, thua không an. Đại hòa thượng này vẫn rất am hiểu não bổ. Tề Bình cười, đối phương suy đoán kỳ thật không tính sai, dù sao nhất đại phục sinh loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Đại sư tốt định lực. Tề Bình tán thưởng một tiếng, đưa tay huyên hóa ra một tấm ghế trúc đặt ở trước mặt hắn, làm ân toa hạ giống như cười mà không phải cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận bất bình. Truyền Luân bình tĩnh nói, người là dao tớt, ta là thịt cá, phẫn nộ lại có ý nghĩa gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tề Bình cười nói, ai nói nhất định phải giết? Nếu muốn ngươi chết tại bên ngoài, liền ma diệt thần hồn, tội gì kéo vào cái này thái hư viễn cảnh? Kỳ thật ngươi ta cũng không thủ án, chỉ cần đại sư nguyện ý phối hợp, chưa hẳn không thể sống. Truyền Luân kim cương liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, phối hợp? Tiểu tử, chớ có cho là ta thiền tông tu sĩ là đồ hèn nhát. Nói đi, hắn nhắm mắt lại, đúng là không còn quản lý Tề Bình. Giấu ở trong bóng tối nhất đại viện trưởng khố khố cười không ngừng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, đối với cái phản ứng này không ngạc nhiên chút nào. Có thể tu thành tứ cảnh đều không ngoại lệ, đều là tâm trí kiên định hạng người, sao lại tùy tiện cong lưng? Tề Bình lại không nhục trí, cười nói, đại sư chớ có nói nhảm, kỳ thật ta muốn không nhiều, chỉ là muốn hỏi một chút dâu dịa vấn đề. Truyền Luân nhắm mắt không đáp. Tề Bình khe khẽ thở dài, nói ra, đại sư, ta là thật tâm đặt câu hỏi, như vậy đi, ngươi mở điều kiện, có thể làm hỏi thăm trao đổi, như thế nào? Truyền Luân mở hai mắt ra, cười nhạo nói, tốt, vậy ta muốn cắt ra một nửa thần hồn, rời đi huyễn cảnh này, thẳng đến ta xác nhận rời đi thần hồn an toàn, liền nói cho ngươi, như thế nào? Tứ cảnh thần hồn, so với tam cảnh càng cường đại, có thể tách ra nhiều phần, độc lập tồn tại, trên lý luận, chỉ cần có một sợi thần hồn vẫn còn tồn tại, liền còn có thể tính còn sống. Truyền Luân đưa ra cắt đi một nửa, cơ hồ sẽ cùng tại chạy thoát, đương nhiên, đại giới cũng là to lớn, chỉ đào tẩu một nửa thần hồn lời nói, có thể duy trì thần thông cảnh, đều tính vận hạnh. Về phần tất cả trốn đi, hắn không có như vậy ngây thơ, coi như cái này một nửa yêu cầu, cũng đều không coi ôm kỳ vọng gì. Nhưng mà, Tề Bình lại một lời đáp ứng, tốt. À, ngươi quả nhiên sẽ không đáp. Truyền Luân đang muốn trào phúng, đột nhiên nế trụ, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Tề Bình cười tủm tỉm nói, ta có thể đáp ứng thả ngươi một nửa ra ngoài sách, thuyết pháp này thế nào là lạ. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống xuống, tiếp tục nói, thậm chí, nếu đại sư đầy đủ phối hợp, toàn bộ thả đi, cũng không phải là không có khả năng, bất quá, bởi vì vấn đề của ta rất nhiều, mỗi cái giá trị đều không cao, cho nên, ta không có khả năng một lần thả đi một nửa, như vậy đi, ngươi mỗi lần đáp ta một vấn đề, liền thả một sợi ra ngoài, như thế nào? Lần này, đến phiên Truyền Luân giật mình, ngươi coi thật. Tề Bình cười nói, vì biểu hiện thành ý, ngươi trước tiên có thể thả một sợi ra ngoài. Giấu ở trong bóng tối nhất đại lần này không vui, nghi ngờ nhìn về phía Tề Bình, hướng hắn truyền âm, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ dự định lừa gạt hắn, thả ra một sợi thần hồn, tìm người chặn đứng? Vô dụng, thần hồn ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, ngươi đuổi nghịch loại hoa chiêu này không có tác dụng. Nắm trong tay bộ phận quyền hạn Tề Bình, đồng dạng mượn dùng huyễn cảnh quy tắc truyền âm, ai nói ta muốn lừa gạt hắn? Là thật thả ra. Nhất đại viện trưởng lên người, ngươi điên rồi. Ngại chính mình địch nhân không đủ nhiều, mà lại hắn như chạy, ta phục sinh tin tức chưa hẳn có thể che giấu. Tề Bình nói ra, không biết, ngài tin tưởng ta một lần. Lúc này, Truyền Luân kim cương cũng nhắc lên hứng thú, căn cứ kết quả sẽ không tệ hơn ý nghĩ, hắn rõ ràng mở một sợi thần hồn, hướng ra ngoài ném một cái. Tề Bình lợi dụng quyền hạn, mở ra miệng con. Một sợi thần hồn bọt ra tấm gương, biến mất không thấy gì nữa. Truyền Luân hơi chút cảm ứng, phát giác được thần hồn coi là thật rời đi, hắn ánh mắt nhất động, nói ra, ngươi muốn hỏi điều gì? Chờ chút, ngươi liền không sợ ta nói dối? Tề Bình mỉm cười, không có giải thích, tại thái hư huyễn cảnh bên trong, nhất đại khí linh này nhìn soi mói, bất luận cái gì hoang ngôn đều sẽ bị phát giác. Vấn đề thứ nhất, ta muốn biết Thiền Tông truyền giáo chuyển thế lý luận chi tiết, làm cho Truyền Luân ngoại ý muốn chính là, Tề Bình cũng không hỏi thăm Thiền Tông bí ẩn, mà coi là thật chỉ hỏi chút không lớn trọng yếu đồ vật. Mà mỗi hỏi thăm một cái, hắn đều có thể thả ra một sợi thần hồn, điều này làm hắn nghi hoặc không thôi. Mà đang hỏi vấn đề thứ ba sau, Tề Bình có chút đáng tiếc nói, đã đến giờ, ngày mai tiếp tục. Truyền Luân sững sờ, lòng sinh bất an, cái gì? Sau một khắc, liền nghe Tề Bình thì thầm, làm lại. Thời gian ngược dòng, lúc đầu bay đi thần hồn, một lần nữa bị kéo vào tấm gương, quang ảnh biến ảo, Tề Bình về tới một khắc đồng hồ trước. Trong tiểu viện, đêm lạnh như nước, Tề Bình nằm tại trên ghế trúc, bên cạnh là cái kia phủ xuống lá dụng bàn cờ. Hắn về tới lấy ra tấm gương, triệu hoán nhất đại tỉnh lại Truyền Luân kim cương trước một giây. Hết thể cũng chưa từng xảy ra, nhưng hắn đã biết ba cái vấn đề đáp án. A, chơi miễn phí thật là vui sướng. Tề Bình ưu thai du thai nghĩ đến. Sau đó mỗi ngày chơi miễn phí một lần, hẳn là có thể móc ra đủ nhiều tin tức. Đồng thời, ở trong lòng phân tích chỉnh lý, Phật đạo hai tông lý luận tin tức. Đột nhiên, cửa viện bị gõ vang, Tề Bình đứng dậy mở cửa, liền thấy một thân tiểu khí chính là Trần Cúc cùng Hạ Lan, kề vai sát cánh đi trở về, dáng vẻ rất hưng phấn. Phạm Trúc, ngươi đêm nay không có đi tụ hội thật là đáng tiếc. Đông Phương sư minh đối với chúng ta cực kỳ thưởng thức. Chương 433, chơi miễn phí Truyền Luân tăng 2, chương 433, chơi miễn phí Truyền Luân tăng 2, không, hắn đối với người nào đều thưởng thức. Tề Bình mỉm cười nghe hai tên thiếu niên chia sẻ lấy kiến thức, mà cái sau nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn một đám đệ tử tụ hội thời điểm, Phạm Trúc tham gia, lại là toàn bộ đạo môn cao nhất quy cách hội nghị. Cùng lúc đó, kinh đô một bên khác, Tịnh Giác tự bên trong, một trận liên quan tới giảng kinh đại hội thảo luận, đồng dạng đang tiến hành. Trong đường, lửa đèn như ban ngày, người khoác nạm áo, cầm trong tay chuối hạt, lông mày hoa dâm không tịch tiền sư ngồi tại bàn dài gỗ lim bên cạnh, bình tĩnh nói ra. Hai ngày này, các đại châu phủ nhân sĩ võ lâm đem lần lượt chống đỡ kinh, triều đình đã làm chuẩn bị, sau đó mấy ngày, kinh đô bưu chí cũng là giảng kinh đại hội tuyên dương bên bàn dài, ngồi từng người tăng nhân. Lục tổ cũng không có mặt. Thiền tông thần ẩn lúc đầu có 5 người, chuyển luân kim cương vẫn là sau, còn lại 4 người. Trừ kim quang tự chủ trì không tịch. Còn lại 3 người, phân loại bàn dài tả hữu. Theo thứ tự là đàn mở vào áo, béo như di lặc, một viên đầu trọc lớn diệp diệp sinh huy đỉnh chiến hòa thượng. Hất lên màu đen tăng bảo, dùng mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt thủy nguyện Bồ Tát. Cùng, thân hình cô gầy, khuôn mặt hồng nhuận phân tớt, lấy y thuật nổi tiếng huyền hồ tăng nhân. Còn lại tăng nhân, thì làm tăng cảnh. Giờ phút này, nghe không tịch lời nói, đại đa số tăng nhân đều lộ ra phân chấn mong đợi thần sắp đến. Thiền tông chiếm cứ phương Nam chư quốc mấy trăm năm, dân gian mặc dù cũng có thẩm thấu nhất là tại tới gần Nam Châu địa giới, thiền tu, lễ Phật chi phong tình hành. Nhưng lại bởi vì quan phủ hạn chế, không cách nào thành lập Phật tự, tổ chức pháp hội, dẫn đến lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối yếu đuối. Bây giờ, thiền tông có thể nhập kinh đô, tại đang ngồi tăng nhân mà nói, truyền giáo hay không, ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là có thể chính danh. Thế nhân đều tốt danh lợi, tăng nhân cũng không ngoại lệ. Giảng kinh đại hội sau, Phật quang phổ chiếu, ta thiền tông cũng sẽ nên đón chưa từng có thịnh thế. Huyền hồ tăng nhân cảm khái nói. Dáng người béo to lớn đỉnh chiến hòa thượng sờ lên đầu trọc lớn, đột nhiên toát ra một câu, đạo môn sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Một tên võ tăng ồ mồm, đạo môn còn dám động thủ phải không? Đám người không có lên tiếng, trong lòng tự nhủ vài ngày trước, cái kia mây đen bao phủ ban đêm, song phương ngũ cảnh, không phải đã bước vào tình không đánh một trận. Đối với trận chiến kia kết quả, thiền tông các tăng nhân có chút đoán không ra, từ tệ bình yên rời đi, cảnh đế chưa truy cứu nhìn, tựa hồ là thủ tọa thắng. Nhưng lại từ giảng kinh đại hội an bài nhìn, thiền tổ lại tựa hồ cũng không rơi vào hạ phong. Động thủ ngược lại không đến nỗi không tịch thiền sư bình tĩnh nói ra, nhưng một chút chất vấn, sợ là có. Huyền hồ tăng nhân nói ra, đạo môn tu thân, không sợ trường truyền đạo, những năm này nhất là như vậy, lại đối với thiền tông không hiểu nhiều lắm, không cần lo lắng. Đình chiến hòa thượng thầm nói, không hiểu rõ. Các ngươi quên cái kia tề bình. Gian phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Đối với cái kia tại luận thiền bên trên, tuần tự đánh bại không tịch cùng thiền tử đạo môn thiên tiêu, chúng tăng mặc dù tại phía xa Nam Châu, nhưng cũng là như sấm bên hai. Một lần trở thành thiền tông tăng nhân đắc ngộ. Dù sao, bị người tại mạnh nhất lĩnh vực đánh bại, thực sự mất mặt, ngược lại là lục tổ, cực kỳ thoải mái, đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý tự đi tuổi vấn đạo đại hội sau, trở về Nam Châu, càng lực đẩy đạo hồng trần đốn ngộ chi pháp, tệ bình câu kia lúc đầu không một vận, nơi nào gây bụi bằng Phật kệ, càng bị khắc ấn tại thiền tông thánh đài trước chùa. Hình dung khô gầy huyền hồ tăng nhân hiếu kỳ nói, đều nói cái kia tệ bình như thế nào, bẩn tăng vẫn còn chưa thấy qua. Đình chiến hòa thượng cười nói, cái kia chỉ sợ không thấy được, từ ngày đó sau, kẻ này biến mất không còn tăm tích, bây giờ chỉ sợ đã trốn về Bắc Cảnh. Trừ cực ít người bên ngoài, không ai biết tề bình hóa thân phạm trúc như cũ sinh động tại kinh đô thành bên trong, đều coi là trốn. Cái kia ngược lại là một quặp việc đáng tiếc. À, ta cũng muốn nhìn một chút, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy có tuyệt căn, miệng lưỡi bén nhọn. Thiền tông các tăng nhân thái độ không đồng nhất, có người hiếu kỳ, càng nhiều người đối với dẫm lên thiền tông nổi danh tề bình, hay là tức giận bất bình, cảm thấy quá khen. Càng có loại hơn âm nhu luận, cho là tề bình cái gọi là phật kệ, đều là đạo môn người làm ra. Chỉ có những cái kia, lúc trước theo sứ đoàn, từng tận mắt nhìn thấy đạo chiến tăng nhân, mới biết được tề bình lợi hại. Luân thiên cùng truyền giáo khác biệt quá nhiều, không thể tịch dưng. Không tịch thiền sư mở miệng, bỏ qua chủ đề. Dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói ra, bớt quá, đối với đạo môn cuối cùng vẫn là muốn làm đề phòng, Thủy Nguyệt Bồ Tát, ngươi hiểu rõ nhất đạo môn, cảm thấy thế nào? Xoát, trong chốc lát, đám người đồng thời nhìn về phía Thủy Nguyệt Bồ Tát, lửa đèn chập chờn, hất lên màu đen tăng bảo, ở đây duy nhất ni cô lạnh giọng mở miệng, như đạo môn làm có dễ, vần ni tự nhiên ứng đối. A Di Đà Phật chúng tăng nghe vậy lại hỉ, yên tâm. Mấy ngày kế tiếp, kinh đô thành không bình tĩnh. Đầu tiên là triều đình mệnh lệnh các đại nha môn bắt đầu tra cấm trong thành dư luận, đem mật điệp bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn thả ra chân tướng đè xuống, cũng nếm thử lùng bắt kẻ tạo lời đồn. Cũng may đến kinh đô mật điệp đều là tinh nhuệ, càng có tề bình sớm bố trí, mặc cho quan sai như thế nào điều tra đều là không có kết quả. Cuối cùng đành phải bắt bộ phận côn đồ giao nộp. Lời đồn mặc dù áp chế xuống, nhưng lại tại không ít kinh đô trong lòng người lưu lại ân ký, mọi người bắt đầu chất vấn tiên đế cái chết chân tướng. Kinh đô chính là triều đình đại bản doanh, muốn ở chỗ này làm dư luận chiến độ khó quá lớn, cho nên chúng ta theo đuổi không phải một kích mất mạng, mà là nhuận vật tế vô thành, gieo xuống một cây gai, đợi ngày sau, cây gai này dẫn bạo lúc, mới là đúng rõ ràng thời điểm. Tề Bình tại mật lệnh bên trong, như là phân tích. Tại dư luận chiến tạm thời lắng lại sau, giảng kinh đại hội trở thành trong thành náo nhiệt nhất sự tình, báo chí bên trên dài dòng đưa tin. Các đại châu phủ đến đây quan sát người giang hồ, càng ngày càng tăng. Nhất là theo tiến vào mùa hạ, trong thành yên liều khắp nơi, tăng thêm náo nhiệt khí tức, trong thoáng chốc, so với trước năm vấn đạo đại hội, đều không thua bao nhiêu. Trong thành khách sạn, kín người hết chỗ, trấn phủ ti quan sai tuần này phòng ngừa võ phu sinh loạn, hết thể giống như lúc trước, chỉ là thiếu mất một người. Trong thành, gian nào đó trong khách sạn, một tên mặc hắc sa, lưng đeo mã đao nữ tử vội vã chạy nhập đại đường, sau đó lại bạch 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 lên lầu, xuyên qua hành lang, đi vào tốt nhất phòng trên bên ngoài. Cung chủ, ngài muốn ta tìm hiểu tin tức, lấy được. Tiến đến song phiến cửa phòng mở ra, hoa điệu sau tấm bình phòng, truyền đến nữ tử phong vận thanh âm, như thế nào? Nữ tử đeo hắc sa gãi đầu một cái, giòn tan nói, cùng theo như đồn đại mở dạng, cái kia chấn phủ sứ Đỗ Nguyên Xuân phản bội chạy trốn, bây giờ chấn phủ ti đổi cái quan văn trông coi, à, trước đó không lâu là một cái khác quan văn, cho không biết tên sát thủ làm thịt, không chỉ là hắn một cái, còn làm thịt một đống đâu, cũng không biết là cái nào hảo hắn làm, thật lợi hại. Giọng nói của nàng kính nể. Người giang hồ kiệt ngạo bất tuần, cùng quan phủ là thiên địch, đối với có thể giết đại quan, nàng đều bội phục. Sau tấm bình phong, Di Hoa cung chủ run giọng truy vấn, cái kia Đỗ Nguyên Xuân, sống hay chết? Tấu chương xong, chương 434, vạn sự sẵn sàng chương 434, vạn sự sẵn sàng chương 434, vạn sự sẵn sàng không biết nữ tử đeo hát xa thành thật lắc đầu, nàng đích xác không có tham dò được. Trên thực tế, liên quan tới Đỗ Nguyên Xuân sinh tử, đến nay là cái lo lắng. Dù sao, ngày đó bắc cảnh trong thành, dân chúng cũng chỉ nhìn thấy sát kiếm bay ra khỏi thành bên ngoài một màn, sau đó, chính là Tề Bình một trọi hai hành động vĩ đại. Về phần trên cánh đồng hoang một màn, ngoại nhân không thể nào biết được. Ta nghe được tin tức, nói cái kia trấn phủ sứ cuối cùng xuất hiện tại bắc cảnh, sau đó, trong quân kỵ binh tiến vào thành, không ai lại nhìn thấy qua nữ tử đeo hát xa nói. Dừng một chút, nàng có chút hiếu kỳ nói, cung chủ, điều này rất trọng yếu sao, triều đình cầu quan chó cắn chó thôi. Nàng có chút không hiểu, vì sao cung chủ đối với cái kia triều đình chó săn để ý như vậy. Sau tấm bình phong, một đạo tuổi gần 40, rất có phong vận nữ tử đi ra. Mặc dù đã không còn thanh xuân, nhưng mà dung mạo khí chất, lại so vô số nữ tử tuổi trẻ càng thêm xuất sắc, bên hông một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm, thì bằng thêm mấy phần giang hồ nữ hiệp khí độ. Di Hoa cung chủ, năm đó đã từng là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt sắc. Giờ phút này, trong ánh mắt kết lấy một sợi vẻ u sầu, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Nữ tử đeo hát xa bĩu môi, trong lòng tự đủ cung chủ lại cầm không hiểu nói mình, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên oai phong lẫm liệt nói ra, cung chủ, cái kia Đỗ Nguyên Xuân sinh tử, có người khẳng định biết. A, chính là cái kia Tề Bình à, mà lại à, ta còn thăm dò được một chút chợ bữa truyền ngôn đâu, ân, chính là gần nhất lưu truyền ra, nói đoạn thời gian trước, kinh đô chiếu ngục ra biến cố, liền cùng cái kia Tề Bình có quan hệ đâu. Nữ tử đeo hát xa nói ra, những này cũng là mật điệp bọn họ thả ra tin tức. Bất quá tại triều đình chèn ép bên dưới, chỉ ở chợ búa lưu truyền, khó phân thật giả. Di Hoa cung chủ hỏi, cái kia Tề Bình bây giờ ở đâu? Nữ tử đeo hát xa xì hơi, ta đây làm sao biết thôi, liền ngay cả hắn sống hay chết đều không có người biết. Di Hoa cung chủ lắc đầu thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ nghĩ, đột nhiên kiên định nói, chờ ngày mai quan sát qua giảng kinh đại hội, chúng ta đi bắc cảnh một chuyến. Trạng vạng tối, kinh đô vùng ngoại ô, một trận gió thổi tới, thư viện dưới núi màu xanh sẫm rừng trúc lăn như sóng lúa. Nguyên bản thường xuyên có xe ngựa tụ tập chân núi, trống rỗng. Toàn bộ thư viện đều bao phủ tại một cỗ thanh lãnh bầu không khí bên trong. Kẹt kẹt. Thần sát thanh lãnh, tính tình cao ngạo nô thanh niên đẩy ra ốc xá cửa, trong tay nàng bưng lấy vài cuốn sách, ánh nắng từ phía sau núi đánh tới, đem thanh bình dắt lên một tầng loang quang. Có thể nhìn thấy, có học sinh tản mát các nơi, hoặc tu hành, hoặc nói chuyện với nhau. Thư viện phong sơn mấy tháng, hết thảy tựa như đều đã khôi phục được lúc trước, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, rất nhiều chuyện cũng khác nhau. Nô thanh niên đến nay, vẫn nhớ kỹ giao thừa đêm ấy, phát sinh hết thảy. Bất lão lâm tu sĩ xông vào thư viện, chư vị tiên sinh cùng đối địch, mà nàng cùng trong thư viện còn lại học sinh bị tiến đến hậu sơn, kích hoạt đại trận tránh né phong ba. Tại miêu chấn thủ che chở cho, đám học sinh cũng không thương vong, chỉ nghe được hậu sơn bên ngoài cùng bạo giao chiến tiếng vang nửa đêm, mới lấy bất lão lâm thủ lĩnh rút lui rừng. Khi nàng đi ra lúc, liền thấy hơn phân nửa thư viện cơ hồ bị hủy, tuyết bình bên trên phủ xuống máu tươi cùng thi thể. Bất lão lâm ngụy thần thông chết mấy người, thư viện một phương, tịch liêm cùng trốn ở lầu nhỏ thành nhất thống lôi thôi ngũ tiên sinh đục thân phá diệt. Chỉ còn lại có thần hồn bị tứ tiên sinh dùng hồn chữ thần phù bảo vệ, tam tiên sinh trọng thương, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh cũng thụ thương không nhẹ. Dù là như vậy, đại tiên sinh vẫn dáng chống đỡ lấy, chạy nhập hoàng thành. Đợi sáng sớm ngày thứ hai, đại tiên sinh trở về thư viện lúc, biểu lộ bi thương mà chết lặng, phảng phất gặp đả kích lớn, không nói gì, chỉ là đi trở về đại giảng đường, bắt đầu bế quan. Bế quan trước lưu lại hai cái mạng làm cho, thứ nhất, triệu hồi năm mới lưu tại kinh đô thành bên trong thư viện đệ tử. Thứ hai, từ hôm nay phong sơn. Lại sau đó, nô thanh niên mới dần dần biết được, hoàng đế chết, cảnh vương đăng cơ. Cái kia tập kích thư viện tiểu sư thúc trở thành đỉnh sinh giáo thủ lĩnh, công khai tại kinh đô bên trong cắm rễ xuống. Thư viện cùng đạo viện khác biệt, sứ mệnh chính là vì đế quốc chuyển vận người tu hành, chung với triều đình, bảo gia vệ quốc. Bản chất cùng nha môn cung cấp, chỉ có thể tiếp nhận tân quân, đồng thời đem hết khả năng, đem thư viện đệ tử cùng gia quyến bảo trụ, để tránh tại triều đình tẩy bài bên trong bị tác động đến. Nô thanh niên đối với cái này cảm động lây, tâm tình phức tạp, phản phất mắt thấy Việt Châu nô quốc công phủ hủy diệt. Lúc này, nàng ôm sách, hướng cố chỉ lâu phương hướng đi, đột nhiên phát hiện mấy tên đệ tử cầm báo chí, trò chuyện với nhau. Chuyện gì xảy ra? Nô thanh niên hỏi. Một tên nam học sinh nhìn nàng một cái, thẳng tắp cái eo, ngày mai chính là giảng kinh đại hội, kinh đô thành bên trong sợ có một trận đại náo nhiệt. Một tên khác học sinh thở dài, thư viện phong sơn, chúng ta sợ vô duyên mắt thấy. A, có gì đáng xem? Nhìn thiền tông diệu võ dương oai, một người phẩy tay áo bỏ đi, đám hòa thượng kia năm ngoái còn bị tề sư đệ ép tới ảm đạm phai mờ, năm nay lại thoải mái, muốn tại kinh đô khai tông lập phái. Chuyện như thế, 300 năm không có, nhược tề sư đệ còn tại, sao lại như vậy? Đáng hận cái kia cảnh đế suy, nói ít chút có người nhắc nhở. Thư viện còn nhiều huyết khí phương cương người đọc sách, đối với cảnh đế đăng cơ, bất mãn giả chúng. Nô thanh niên cắn môi, tiếp tục đi hướng cố chỉ lâu, tiến vào ánh đèn nhu hòa đại sảnh, đem sách hai tay đưa lên, tiên sinh. Sau quầy, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mang theo kính mài pha lê, khuôn mặt trắng thuần, thần sắc lạnh lùng cấm dục hệ nữ tiên sinh không có mở mắt, trên đầu gối mèo cằm cũng không nhúc đích. Để xuống đi. Là Ngô thanh niên đem sách đặt lên bàn, sau đó do dự một chút, hỏi: "Đệ tử nghe nói ngày mai trong thành giảng kinh." Hoa Xanh bình tĩnh nói ra: "Tinh tâm tu hành, cùng các ngươi không quan hệ. Đây chính là không tham gia ý tứ." Ngô thanh niên gật đầu, yên lặng rời đi. Bọn người đi, Hoa Xanh mới mở hai mắt ra, mèo cam bọn ở bên cạnh trên đệm, tiếp tục ngủ gần, nữ tiên sinh cầm sách lên, cất bước lên lầu. Theo nàng đi đến lầu 2, bày ra đầy giá sách lầu các sáng lên. Tương cùng Tề Bình giảng bài trên bàn tròn, chất đầy sách, hai cái u linh giống như hồn thể, chính ngồi tại bên cạnh bàn, lật xem thư tịch. Một cái là cầm trong tay quả xếp, Lỗi Lạc Phong Lưu Lục Tiên Sĩ Nở Tịch Liêm. Một cái là áo bào lôi thôi, tóc mấy tháng không tẩy mũ tiên sinh. Hoa Xanh hoảng hốt bên dưới, phản phất hai người vẫn tồn tại, nhưng mà nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, thân thể của bọn hắn hiện lên hơi mờ. Các ngươi có biết hay không, ta đem những sách này bày ra tốt có bao nhiêu phiền phức. Hoa Xanh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Tịch Liêm thói quen quả xếp bay xuống, vước nổi nói đều là lão ngũ cầm, ta liền nhìn mấy quyển thi tập, hắn nhất định phải nghiên cứu tái tạo lục thân phương pháp, theo ta thấy, chính là uổng phí. Ngũ tiên sinh dựa bản, nghe vậy vân vê dài nhỏ sợi râu, trừng mắt liếc hắn một cái, ta cũng không muốn nửa đời sau đều tung bay. Tịch Liêm trầm mặc bên dưới, phản phất không để ý ngữ khí, ta nhìn tung bay cũng rất tốt, tung bay, thành thói quen. Đúng đúng đúng, dù sao ngươi sống lấy thời điểm, cũng suốt ngày ngự phong khắp nơi tung bay, lần này ngươi hài lòng. Ngũ tiên sinh chế giễu lại. Hai người nhất thời đấu lên miệng đến. Hoa Xanh nhìn xem hai người giả bộ như lạc quan bộ dáng, muối bị chua. Nàng biết, bị hủy diệt lục thân, đối với hai người đã kích lớn bao nhiêu, nhưng bọn hắn lại tận lực gần giấu đi cảm xúc, dùng loại phương pháp này tiêu mất thống khổ. Đại tiên sinh đang nghiên cứu phù điển năm đó nhất đại viện trưởng lưu lại thể tự phù, cũng có thể giúp các ngươi tái tạo thân thể. Hoa Xanh nói. Tịch Liêm liếc mắt, khoát tay nói, quên đi thôi, thể tự phù là khó khăn nhất học mấy cái chữ một trong, chứ nhất đại, ai học được qua. Để cho lão đại lão nhị an tâm dưỡng thương đi, thiếu muốn những cái kia. Nói, hắn đứng dậy, đong đưa cây quạt hướng trong giá sách tung bay. Hoa Xanh nói ra, có một người, nhất định có thể học được. Người quên sao? Tịch Liêm thân ảnh dừng lại, không quay đầu lại, trầm mặc bên dưới, nói ra, chỗ thị phi này, hắn không trở lại tốt nhất. Nói xong, hắn thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất không còn tăm tích. Đạo viện, điện tàng bộ, nào đó tiểu viện yên lặng bên trong. Ánh nắng chiều chiếu sáng Tề Bình bên mặt, hắn mở hai mắt ra, trong đầu trải vớt vừa rồi từ chuyển luân kim cương trong miệng chơi gái tới tri thức. Bên cạnh hắn trên bàn cờ, trưng bày mấy quyển đạo môn điển tịch. Hô, không sai biệt lắm. Tề Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, trong ánh mắt lộ ra dị dạng sát thái. Mấy ngày nay, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở giải thế giới này Phật đạo lý luận, cùng từ đời trước trong trí nhớ hấp thu dinh dưỡng. Bây giờ, rốt cục có chút lực lượng, đương nhiên, cụ thể có thể dùng được hay không, còn phải xem ngày mai tình huống. Suy yếu thiền tông lực ảnh hưởng, có tính không cho thái tử gia tăng phần thắng. Tề Bình nghĩ đến. Lúc này, hắn như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong bầu trời cao một cái điểm nhỏ nhanh chóng tiếp cận, phong áp đánh tới, lấy hắn làm trung tâm, trong đỉnh viện bụi đất đầy ra. Chân trần, Tố Bảo, tóc đen phất phới, say khướt ngư toàn cơ rơi vào trong viện, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngày mai giảng kinh đại hội, đạo viện các trưởng lão sẽ ra tay luận đạo, ân, vi sư toàn bộ nhờ ngươi, ngươi được hay không? Tại nữ hải tử trước mặt sao có thể nói không được? Tề Bình trầm ngâm bên dưới, cái này cần nhìn trạng thái ngư toàn cơ chống nạnh trước mắt, một chút gấp, mặc dù cái này tên điên nữ nhân ngoài miệng nói chẳng hề để ý, nhưng Phật đạo chi tranh, mặc dù không thấy khói lửa, nhưng ý nghĩa trọng đại, nàng há có thể không thèm để ý. Tề Bình nhiều hứng thú nhìn xem nữ đạo nhân giơ chân, đứng dậy nói ra, sư tôn yên tâm, ta đã có lập kế hoạch. Cái này còn tạm được. Ngư toàn cơ hí ha hí hửng bay mất, không bao lâu, liền nghe đến chân trời chó xì bà hưng phấn tiếng giống, cùng một tiếng hét thảm. Thương ngay thuộc về là. Tề Bình lắc đầu, một lần nữa nằm tại ghế trúc bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Ít 8, tinh đấu lấp lóe, đảo mắt bình minh. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu sáng bàn cờ thời điểm, Tề Bình nghe được tiếng đập cửa, là tiểu bàn đôn Trần Cúc thanh âm, Phạm Trúc, lên, chuẩn bị xuất phát. Tề Bình mở hai mắt ra, đẩy ra cửa viện, đi thôi. Ngoài cửa, Trần Cúc cùng Hạ Lan sửng sốt một chút, người sau nghi ngờ nhìn Tề Bình trên người hạ xương một chút, biểu lộ cổ quái, ngươi sẽ không ở trong viện ngủ một đêm đi. Tề Bình cười nói, đương nhiên không có, tốt, đừng chậm trễ canh giờ. Ngươi còn quan tâm chậm trễ canh giờ? Ta cho là ngươi thói quen điều nghiên địa hình đâu. Tiểu bàn đôn Trần Cúc quán thẩm, chợt không còn quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này, một bên đi ra ngoài, một bên hưng phấn mà nói, hôm nay đây chính là đại sự, nghe nói các trưởng lão đều muốn đi đâu. Tấu chương xong, chương 435, giảng kinh đại hội chương 435, giảng kinh đại hội chương 435, giảng kinh đại hội chủ bị nhiều ngày giảng kinh đại hội, rốt cục tại hôm nay mở ra, phản phất là vì ăn mừng thịnh sự, hôm nay thời tiết vô cùng tốt, vạn dặm không mây. Tề Bình cùng hai tên đồng môn hướng tĩnh đường phương hướng đi, trên đường đi, liền nghe đến Trần Cúc hưng phấn mà nói không ngừng. Hôm nay thiền tổ giảng kinh, đạo môn tiến về xem lễ, đệ tử nội môn mấy trăm người, không có khả năng toàn bộ tiến về. Tề Bình nhóm người mới này, ngược lại bởi vì không có việc gì, đạt được đi theo trưởng lão tiến về cơ hội. Ta nghe nói, hôm nay bố trí có thể trọng thể nữa nha, có thể so với hỏi cùng yêu tộc thi đấu, chỉ tiếc, lúc đó ở ngoại môn, không có cơ hội nhìn. Trần Cúc nói, làm đệ tử ngoại môn, chứ nghỉ, còn lại thời điểm đều tại đạo viện bận rộn, hai người đều không có gặp tham gia qua lúc trước thỉnh hội, cho nên đặc biệt hưng phấn. Về phần Tề Bình, dù sao cũng là kẻ ra đời, tâm tính rất bình ổn. Ba người đến tĩnh đường lúc, liền thấy đệ tử còn lại cũng đến, lữ chấp sự mặc mới tinh đạo bào, dặn dò, sau đó mang ngươi các loại cùng các bộ trưởng lão tụ hợp, cùng nhau đi tới, nhớ lấy chớ coi ồn ào, các ngươi tuy chỉ là cùng tử, nhưng cũng đại biểu đạo môn mặt mũi, có nghe hay không? Đệ tử biết đám người nói. Lữ chấp sự hài lòng gật đầu, sau đó mắt nhìn Phạm Trúc có chút kinh ngạc, cùng còn lại thiếu niên vẻ mặt hưng phấn tương phản, Phạm Trúc thần thái không gì sánh được bình tĩnh. Tựa như thường thấy cảnh tượng hoành tráng bình thường. Quái sự. Lữ chấp sự nói thầm, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đội rời đi điện tàng bộ, đến đạo viện bên trong trên một chỗ quảng trường. Lúc này, các bộ trưởng lão cùng mang theo trang tràng diện các đệ tử hội tụ ở này. Điện tàng, chấp pháp, phù lục, cùng ăn mặc không gì sánh được nghiêm chỉnh ngư toàn cơ, đều là xuất hiện, bao quát trong góc Đông Phương Lưu Vân. Có thể nói thanh thế to lớn. Kinh lịch bộ, thiếu nữ đứng ở trong đám người, hiếu kỳ nhìn về phía điện tàng bộ đệ tử, khóa chặt Tề Bình. Vương sư muội, đang nhìn cái gì? Bên cạnh, một tên áo trắng sư huynh cười hỏi. Vương Mộc Thanh Nhu thuận lắc đầu, không có gì. Nàng không nói, đồ trưởng lão căn dặn. Cái kia áo trắng sư huynh Tần Mi, cười cười, nói, là cái kia Phạm Trúc à, ngày đó phân bộ nghi thức, đúng là lớn làm náo động, nghe nói tại điện tàng bộ cũng giống như thế, chỉ là sư huynh vẫn là phải nhiều lời vài câu. Tu hành không mở, vẫn là phải khiêm tốn chút mới là, như bực này lập dị, tận lực không giống bình thường, không khỏi lỗ mãng, hay là bất tiếp xúc chút cho thỏa đáng. Vương Mộc Thanh khẽ giật mình, cười gật đầu, sư huynh nói chính là, ta nhớ kỹ. Chỉ là ánh mắt, nhưng vẫn là hướng Tề Bình lườm bên dưới, càng hiếu kỳ. Mà Tề Bình giờ phút này, mặc dù chú ý tới một chút ánh mắt, nhưng lại không để ý, mà là ánh mắt cổ quái nhìn về phía đi theo Ngư Toàn Cơ sau lưng hai cái thân ảnh quen thuộc, bất đắc dĩ nghĩ đến, các nàng làm sao cũng tới. Thật náo nhiệt a. Màu lúa mạch ra thịt, ánh mắt hoạt bát hướng Tiểu Viên lôi kéo Tề Thủ tay, có chút hưng phấn. Tề Thủ tần lên tinh tế đầu lông mày, cũng không thích hướng loại trường hợp này, nếu không có hướng Tiểu Viên không phải lôi kéo nàng giải sầu, nàng đều không muốn ra đến. Lúc này, phản phất phát giác được nào đó đạo ánh mắt, Tề Thủ vô ý thức nhìn lại, thấy được một tấm quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, nàng sửng sốt một chút. Su Nhi, thế nào? Hướng Tiểu Viên kỳ quái hỏi. Tề Thủ lắc đầu, thất lạc nói không có gì, nhìn lầm. Lại là cái kia cho mình kỳ quái cảm giác quen thuộc đạo sĩ, nhưng hoàn toàn chính xác không biết ta xuất phát. Lúc này, điện tàng trưởng lão mở miệng, đạo môn đám người lặng im, chiếu cổ trấn đi ra ngoài. Hoàng cung, Hòa Thanh cung bên ngoài, một cỗ xe ngựa lộng lẫy sáng sớm liền ngừng tới. Trên xe huy hiệu, biểu hiện là An Bình công chúa tọa giá. Từ khi cướp ngục sau hôm đó, bởi vì có liên quan tới Tề Bình chủ đề, làm phá băng, lúc đầu xa lánh cô cháu hai người, một lần nữa mật thiết đứng lên. Tốt à, nói đúng ra, trưởng công chúa như cũ duy trì cao lạnh cùng khoảng cách cảm giác, nhưng không chịu nổi An Bình hung hăng dùng mặt nóng mánh liệt dán. Đành phải ấp ở, cho phép xuống tới. Đi rồi, ta thế nhưng là năn nỉ mẫu phi một hồi lâu, mới đáp ứng để chúng ta đi xem pháp hội mặc phấn hồng bay xòe, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt đẹp đẽ An Bình dắt lấy cô đi ra ngoài. Giống như một cái vui mừng chim sẻ. Ở sau lưng nàng, một bộ áo tím vĩnh ninh một bàn tay bị nàng dắt lấy, có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài, bên cạnh, đi theo cùng nữ thị vệ. Từ lúc biết được Tề Bình hoàn toàn chính xác còn sống, lại tại chiếu ngục hiện thân sau, An Bình liền từ hiệu xịu đi trạng thái, một lần nữa tươi sống lại. Như có hy vọng. Cả người bị rót vào sức sống, mỗi ngày như cũng đều sẽ chạy tới, mặt dạn mày dày, cùng Vĩnh Ninh chia sẻ trong cung chuyện lý thú. Tại dưới loại thế công này, trưởng công chúa chỉ có thể thở dài bại lui, nhất là hôm nay, mặc dù An Bình không có nói tỉ mỉ, nhưng nàng cũng biết, có thể cho phép chính mình xuất cung, An Bình nhất định là phế đi thật là lớn tâm lực. Công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ cửa ra vào, bên cạnh xe ngựa cấm quân đội trưởng ôm quyền hành lễ. Trưởng công chúa quét mắt mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân, phát hiện xa so với bình thường xuất hành muốn bao nhiêu, biết đã là bảo hộ An Bình, cũng là giám thị nàng. Trần Cảnh không đi. Vĩnh Ninh hỏi. Gọi thẳng bệ hạ đại danh. Một đám cấm quân câm như hến, không dám đáp lại. Chim sẻ giống như, liễu diễu An Bình ôm cô cánh tay, nghe vậy ánh mắt ảm đạm, tiếp theo, mạnh đánh dáng tươi cười, nói ra, phụ hoàng đêm qua phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, quá mức mỏi mệt, liền không đi. Vĩnh Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ ở phía sau người ngây thơ. Trần Cảnh tránh mà không đi, rõ ràng là lo lắng kẹp ở Phật đạo hai tông ở giữa, khó mà là người, cho nên tránh đi. Đi thôi. Vĩnh Ninh nói ra, dẫm lên thị vệ cất kỹ ghế ngồi tròn, cất bước tiến vào đồ xe. Xe ngựa lộc cộc, hướng ngoài cung đi đến. Thái phó, xe tới. Nam Thành, sáng sớm sương mỏng tản ra, thân ảnh uyển chuyển, nông cái cổ thon dài Lâm Diệu Diệu dẫn nha hoàn Châu Nhi, đẩy cửa tiến viện. Thời tiết dần dần nóng, trong viện hoa cỏ phồn thịnh. Đổi lại lá sen đường viền váy lụa Vân Thanh Nhi hoan thoát nhảy ra, đến rồi. Sau đó mới là mặc quái tử Vân lão tiên sinh. Hôm nay giảng kinh đại hội, toàn thành chú mục, Vân lão đối với Phật không có hứng thú, nhưng hắn chú ý Phật đạo chi tranh. Thiền tông muốn tuyên truyền giảng giải học thuyết, đạo môn sao lại không thèm để ý chút nào? Nhất định có một trận giao phong. Vân lão như vậy phán đoán. Lại thêm Vân Thanh Nhi tranh cãi muốn đi nhìn, liền chuẩn bị tiến về. Đạo viện cũng đi người, Su Nhi cùng Tiểu Viên có lẽ cũng sẽ đi đâu. Vân Thanh Nhi như là đạo, tham gia náo nhiệt là thật, muốn cùng bằng hữu gặp mặt cũng là thật. Lúc này, một đoàn người tiến vào xe ngựa, tại Lưu Thủ hướng ra hán tử điều khiển, xe ngựa trong triều thành đi đến. Tịnh Giác tự tại nội thành, mới đầu, một đoàn người còn không có quá cảm thấy thụ, chờ qua nội thành môn, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thật nhiều hoa. Vân Thanh Nhi xốc lên cửa sổ xe rèm, trắng thuần trên gương mặt, hắc bạch phân minh con mắt duyên chừng đến tròn căng. Chỉ gặp, nội thành đại lộ hai bên, thường cách một đoạn, lại bày ra bó hoa. Muôn hồng nghìn tía. Không phải tất cả khu phố, hẳn là hướng Tịnh Giác tự đi trên đường, đều trưng bày. Lâm Diệu Diệu nô đầu ra, trên khuôn mặt mỹ lệ biểu lộ phức tạp. Vân lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, có chút không thích. A, còn có thật nhiều eo đao. Vân Thanh Nhi chỉ vào trên đường, kinh ngạc nói. Trong đám người, thình lình có chút mặc cùng màu đỏ tươi ngắn và áo, bên hông bội đao, bội kiếm quân nhân, thành quần kết đội, diều võ dương ai. Vậy hẳn là các đại châu phủ tới môn phái giang hồ. Lâm Diệu Diệu làm đủ bài tập, nói ra, đó là Hồng Ý Sẽ, huyện châu bên kia môn phái giang hồ, làm thủy vận sinh ý, khá là danh khí, quan phủ các nơi đều muốn bán chút mặt mũi. Đó là Cá Long Bang, cũng là tương tự vận tải đường thủy sinh ý, chủ yếu tại Việt Châu. Áo Trắng Cửa là cái sát thủ tổ chức tình báo, bất quá nếu bàn về tình báo, hay là Thiên Cơ lão nhân am hiểu nhất. Lâm Diệu Diệu chậm rãi mà nói, từng cái giới thiệu qua đi, nghe được Vân gia tổ tôn giật mình không thôi. Lâm tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, biết nhiều như vậy. Vân Thanh Nhi một mặt hâm mộ. Lâm Diệu Diệu cười cười, không nói gì, năm đó vì báo thủ, Lâm võ nhập giang hồ, rất nhiều môn phái đều giải qua, bất quá dưới mắt, cũng liền chỉ còn lại có đề tài nói chuyện. A, những cái kia đâu? Tựa như cũng là người giang hồ, nhưng thật nhiều nữ tử. Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Diệu Diệu nhìn lại, thấy được một chiếc xe ngựa bốn bề, có bội đao điêu luyện nữ hiệp theo. Nô, hẳn là Di Hoa Cung nàng nói, sau đó có chút kỳ quái, nghe nói Di Hoa Cung không thích lắm tham dự giang hồ tranh đấu, không nghĩ tới lần này cũng tới. Nói chuyện công phu, một đoàn người khoảng cách Tịnh Giác tự càng phát ra tới gần. Trên đường, đã là chen vai thích cánh, đành phải bỏ xe mà đi, hướng ra các hán tử mở đường, hộ tống mấy người đi lên phía trước. Tịnh Giác tự vốn chỉ là một tòa yên lặng cổ tháp, hai tháng này, trải qua quyết đoán xây dựng thêm, đã quy mô khá lớn. Bốn bề kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù khoảng cách hoàn thành còn xa, nhưng tối thiểu nhìn, đơn giản khí tượng. Tịnh Giác tự bên ngoài, trải bằng một tòa quảng trường hình quyên. Giờ phút này, trên quảng trường kín người hết chỗ, bên trong cùng có thể nhìn thấy một tòa đài cao. Trung quanh bày đầy hoa cỏ, giảng kinh đại hội chỉ có một cái đài, Thừa Thiền Tông tuyên truyền rằng giải, trung quanh cũng không có vương công quý tộc, cả triều văn võ ngồi vào. Chỉ là do cấm quân thanh ra một vùng khu vực, có lễ bộ quan viên ra mặt, làm triều đình đại biểu, hai vị công chúa xe ngựa cũng là dừng ở bên kia. Một chỗ khác tương đối chú mục, chính là đạo môn đám người. Có lẽ là vì biểu hiện tôn kính Thiền Tông là đạo môn chuyên môn mở ra một vùng. Lúc này, Tề Bình đã theo đội ngũ đến nơi đây, hai khẽ nhúc nhích, đem nơi xa trong đám người tiếng nghị luận thu vào trong hai. Sao nhiều người như vậy? Một tên người đọc sách đổ mồ hôi như mưa, ý tám chỉ cảm thấy oi bức, đám người thối không ngửi được, buồn bực nói, hòa thượng giảng kinh lại có nhiều như vậy người đến xem. Lúc nào kinh đô bách tính đối với đại hòa thượng cảm thấy hứng thú? Bên cạnh một người trung niên lắc đầu, thư sinh ngươi không thấy báo chí? Thiền Tông đại hòa thượng biết bảy thi đan dược, tiêu cái gì huyền hồ lao tăng, nói là chưa khỏi trăm bệnh, rất nhiều người đều đến tìm vận may, nhìn có thể hay không đến chút đan dược. Một người khác xem thường, chỉ ném ra cái không cái bóng chỗ tốt, liền cái này rất nhiều người đến, hẳn là quên đại hòa thượng là đứng tại phương Nam chư quốc một bên. Trung niên nhân kỳ phải nói, vậy các ngươi không phải cũng tới? Thư sinh kia cứng cổ, nói ra, há không nghe giảng kinh có thể biện. Hôm nay Thiền Tông giảng kinh, đạo môn sao lại bỏ mặc? Chỉ sợ có trò hay nhìn đâu. Chính là một đám việc vui người phụ họa. Trung niên nhân hiếu kỳ nói, vậy các ngươi cảm thấy cái này Phật đạo đến tột cùng cái nào lợi hại chút? Lời này hỏi ra, chỉ thấy chung quanh bách tính đều một mặt kỳ quái xem hắn, đây còn phải nói, đương nhiên là đạo môn lợi hại, năm ngoái phương Nam chư quốc đến kinh đô, cũng là đám này đại hòa thượng ra vẻ ta đây, kết quả thế nào? Còn không phải bị Tề công tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Kia cái gì thiên tử, đều cam bái hạ phòng, bị Tề công tử Phật kệ nói tự ti mặc cảm. Nhắc lên cái này, không ít lúc trước nhìn qua đạo chiến dân chúng, miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật đứng lên. Hiển nhiên, lúc trước trận chiến kia, tại tất cả kinh đô người mà nói, đều là cực kỳ tự hào sự tình. Có thể, Tề công tử đã chết ta đột nhiên, có còn nhỏ tâm cẩn thận nhắc nhở. Chỉ một thoáng, đám người an tĩnh lại. Tấu chương xong, chương 436, tấn cấp, đỉnh cấp thần thông, 1, chương 436, tấn cấp, đỉnh cấp thần thông, 1, chương 436, tấn cấp, đỉnh cấp thần thông Tề công tử chết ta. Nghe được câu này, vừa rồi miệng lưỡi lưu loát đám người, một chút trầm mặt xuống. Đúng vậy, cái kia đã từng lương quốc thiên tiêu, đã tại đêm giao thừa chết đi. Lần này, đối mặt Thiền Tông, không còn thân ảnh kia đứng ra. Phi, nói vậy, hẳn là đều quên truyền ngôn. Tề công tử mấy tháng trước, từng xuất hiện tại Bắc Cảnh, còn có vài ngày trước, cũng có truyền ngôn nói có người phản bác. Nhưng nói vài câu, liền ngậm miệng lại, có chút hề bại. Truyền ngôn. Trung quy chỉ là truyền ngôn. Dù sao, không có người thật gặp qua Tề Bình còn sống chứng cứ, rất nhiều tin đồn thất thiệt truyền ngôn, mọi người mặc dù nói chuyện say xưa, nhưng càng giống mỹ hảo kỳ vọng. Triều đình nhiều năm qua dựng nên hy vọng, làm cho kinh đô dân chúng hay là tín nhiệm hơn triều đình thuyết pháp. Tề Bình nghe những nghị luật kia, tâm tình phức tạp, đáng tiếc, hắn đã đáp ứng thủ tọa, không có khả năng bại lộ chân dung. Phạm Trúc, Hạ Lan, các ngươi nhìn thấy Thiền Tông người sao? Tiểu Bàn Đôn Trần Cúc mong mỏi cùng trông mong, thân cổ dài hướng phía trước nhìn. Điềm đạm nho nhã thiếu niên Hạ Lan khinh bị nói, còn chưa bắt đầu. Gấp cái gì? Nói đến, Thiền Tông quật khởi đối với ta đạo môn mà nói, không phải chuyện tốt đi, ngươi bảo hôm nay các trưởng lão liệu sẽ can thiệp. Bên cạnh một đệ tử tiếp lời, ta nghe nói, từ trước giảng pháp đều có tiếp nhận chất vấn truyền thống. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nghị luận lên, không chỉ là bọn hắn, còn lại phân bộ đệ tử cũng đều châu đầu ghé tai. Phạm Trúc, ngươi thấy thế nào? Tên kia ngày đó cái thứ nhất, xin mời Tề Bình chỉ giáo nam đệ tử hỏi. Tề Bình hoàn hồn, cười cười, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lữ chấp sự cất bước đi tới, thấp giọng quát lớn, yên lặng, vô luận phát sinh cái gì, đều không phải là các ngươi có thể tham dự. Các đệ tử cúi đầu chịu huấn luyện, nhưng cũng không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Phật đạo tranh luận, cũng là các đại nhân vật sự tình, bọn hắn những đệ tử này, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tề Bình thấy thế, cũng không nói thêm, chỉ là lần theo một ánh mắt, nhìn trở về, phát hiện Kinh Lịch Bộ một thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm. "Ân, nhớ kỹ, là trong tân sinh hạt giống tốt, họ Vương." Hắn lễ phép về lấy mỉm cười. Vương Mộc Thanh lúng túng chuyển khai ánh mắt, bên cạnh áo trắng sư huynh có chút nhíu mày. Đám người càng tụ càng nhiều, tịch giác tự bốn bề, cấm quân giữ gìn trật tự. Trấn phủ ti như cũng phái người tuần nay, chỉ là không có cố định khán đài tròi hóng mát. Đều giữ vững tinh thần đến, hôm nay môn phái võ lâm đông đảo, náo khởi sự đến, liền phiền thoái. Dư Khánh một thân cầm y liễu, đệ xuống phối đao, căn dặn đám người. Từ Tề Bình ám sát Chu Ôn, cấp chiếu ngục sau, trấn phủ ti đổi một tên quan viên mới, có lẽ là có vết xe đổ, mới trấn phủ sứ điệu thấp cực kỳ. Dư Khánh đám người thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Biết nữ cầm y lẩm bẩm, cao cao đuôi ngựa rũ xuống thắt lưng, sau lưng đại trạm đao hoán đổi thành dài nhỏ hình thái, Liễu Diệp mi giơ lên, nhìn qua ô ương ương biển người, đột nhiên có chút xấu não, lần trước nhiều người như vậy, hay là yêu tộc luận võ? Còn lại cầm y liề trầm mặc. Yêu tộc luận võ cách nay cũng bất quá mấy tháng, lại phảng phất qua mấy năm, Đỗ Nguyên Xuân không có ở đây, Lý Đồng mấy người cũng không có ở đây. Còn có người kia, từ cấp ngục đêm đó sau, lần nữa biến mất vô tung, cuối cùng một màn, chỉ là hướng phương bắt trốn chạy. Sau đó, không tịch thiền sư tay không mà về, có tin tức ngầm, Tề Bình mang theo các phạt quan, trốn về U Châu Thành. Bùi Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nói ra, nếu như hắn còn tại, khẳng định là hôm nay chói mắt nhất người kia. Ngữ khí chắc chắn. Giọng nói lớn giáo úy Hồ Lai có chút tịch mịch thấp giọng nói những này có cái gì dùng, tuần tra đi. Tân quân đăng cơ sau, nha môn dần dần thay máu, bọn hắn những này trấn phủ ti lão nhân càng không thể đứng, thường xuyên nhớ nhung quá khứ. Tịnh giác tự bên trong. Hôm qua, cả tòa cổ tháp liền quét dọn nhất thành, hôm nay, tất cả tăng nhân đều là đổi lại mới tinh tăng ý đi, thần tình kích động. Nhất là tăng nhân tuổi trẻ bọn họ, càng là như vậy. Mấy tháng nay, lần lượt có tăng nhân từ Nam Châu đến kinh đô, bây giờ, toàn bộ kinh đô bên trong đã có gần ngàn người. Nguyên bản Tịnh giác tự trụ chỉ mang theo áo choàng, từ bên ngoài bước vào bậc cửa, đón đầu gặp được Không Tịch, chắp tay trước ngực, "Không Tịch đại sư, bên ngoài đã chuẩn bị hoàn thành, sắp đến giờ." Lục tổ hắn Không Tịch hỏi, "Đạo viện người tới à?" "Đã đến." Lao trụ chỉ nói. Không Tịch gật đầu, thua tay nói, "Đi thôi." Chợt, hắn quay người, xuyên qua vẩy nước quét nhà sau, ướt nhẹp, phản xạ ánh nắng đường lát đá, đến tòa kia yên lặng bên ngoài thiệt phòng, "Lục tổ, canh giờ đã đến." Kẹt kẹt thiền phòng song phiến cửa gỗ rộng mở, hất lên màu đỏ theo kim tuyến cả xa, màu xanh da đầu, dẫm lên giày vải, ánh mắt trong vắt như anh hải thiếu niên tăng nhân đi ra. Ngay một khắc này, thanh phong lên này, trong chùa miếu, tòa kia trung đồng to lớn tự minh. Đương 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 Tịnh giác tự bên ngoài, trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn dân chúng nhét chung một chỗ, ồn ào không gì sánh được, nhưng khi tiếng chuông này cũng tới, tiếng nghị luận biến mất, tất cả mọi người không hiểu ngừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía cái kia hoa lệ pháp đàn đại cao. Bắt đầu cấm quân hộ vệ dưới, một thân áo tím váy xòe vĩnh linh tinh thần chấn động, nàng hôm nay tới đây, không làm lễ phận, chỉ vì mắt thấy Phật đạo chi biện. Muốn đi ra sao? Một bộ màu hồng hoa mỹ váy xòe an bình công chúa giơ lên cằm, giống như tinh tử trong đôi mắt, chiếu ra hiếu kỳ. Cùng lúc đó, trong biển người, cái kia rất nhiều môn phái giang hồ cũng là tinh thần chấn động. Bọn hắn không xa vạn dặm mà đến, không phải là vì giờ phút này. Cung chủ nữ tử đeo hắc sa kích động không thôi, bên cạnh cái kia mang theo mạng che mặt, phong vận vẫn còn di hoa cùng chủ nói ra, sau đó tinh tâm thể ngộ, các ngươi cho dù cũng không thể căn Phật tính, cảm thụ một vị thần thánh lĩnh vực lực lượng, vẫn rất có ích lợi. Là một đám nữ hiệp ứng thanh. Đã đến rồi sao? Đạo viện trong mọi người, Tề Bình cũng ngưng thần mà chống đỡ, hắn tại đến trước, hỏi qua nhất đại viện trưởng giảng kinh sự tình. Dựa theo nhất đại thuyết pháp, giảng kinh cũng tốt, giảng đạo cũng được, kỳ thật bản chất đều như thế, chính là thần thánh lĩnh vực, đem chính mình lĩnh ngộ bộ phận đại đạo thiên địa quy tắc lấy phương thức nào đó, bày biện ra đến, cho người nhìn qua. Thần thông cảnh sinh ra thiên phú thần thông, thần ẩn cảnh sơ quy đại đạo, thần thánh lĩnh vực, liền chân chính chẳng đến, nắm giữ bộ phận thiên địa pháp tắc, à, kỳ thật giảng kinh quá trình, cùng ngươi tại Đông Thành lúc, dùng thần thức dẫn dắt, trợ giúp cái kia đứa nhỏ phát báo thổ nạp cũng không bốn chất khác nhau, chỉ là càng huyền ảo hơn một chút. Nhất đại viện trưởng không để ý ngữ khí, về phần có thể hay không có cảm giác ngộ, xem xét cá nhân ngộ tính, hay nhìn tu sĩ tu hành công pháp, cùng giảng kinh người đại đạo độ phù hợp. Liên quan hơn cao, chỗ tốt càng nhiều. Nói đến, thiên tổ chuyển thế, đại đạo bên trong có lẽ liên quan đến sinh tử luân hồi, không chừng đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Tề Bình từ trong hồi ức trở lại hiện thực, có chút chờ mong. Chỉ gặp ba tiếng chuông vang sau, Tịnh giác tự bên trong, đột nhiên dâng lên thất thải Phật quang. A, có đệ tử thấp giọng hô. Chợt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, như là ngâm trong suối nước nóng. Tại cái kia Phật quang bên dưới, tạp niệm biến mất, đau khổ không còn, trong lòng chỉ có từ bi quang minh. Đột nhiên, một tòa liên đài bay lên, xoay tròn lấy rơi vào trên pháp đàn. Chương 436, tấn cấp, đỉnh cấp thần thông 2, chương 436, tấn cấp, đỉnh cấp thần thông 2. Tề Bình đối với cái này liên đài không xa lạ gì, lúc trước đạo chiến, Thái Hư Viễn cảnh bên trong, thiền tử liền sử xuất qua, chỉ là hôm nay liên đài, giống như lưu ly, thánh khiết không gì sánh được. Lộ ra khó nói nên lời uy áp. Thiền tông lục tổ, đương đại giải giác mấy vị ngũ cảnh tu sĩ một trong, ngồi xếp bằng liên đài, sau đầu dâng lên Phật quang, hai tay kết ấn, lưu chữ thứ nhất phun ra, nhất thời, lấy làm trung tâm, một vòng ánh sáng cuốn qua toàn trường, bao phủ mọi người. Tề Bình thân ở giữa, chỉ cảm thấy bên thai thiền âm trận trận, hình như có vô số Phật đà thiện sướng. Thần thông tu vi làm hắn duy trì thanh tỉnh, liền nghe lục tổ đã bắt đầu niệm tụng Phật kinh, là thế giới này niết bàn kinh thanh âm to lớn, uy nghiêm thần bí. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bao quát lữ chấp sự, Trần Cúc bọn người ở tại bên trong, tam cảnh phía dưới tu sĩ, đều là hai mắt nhắm lại, biểu lộ biến ảo. Tam cảnh phía dưới đều không thể chống cự sao? Tề Bình trong lòng hơi động, lại nhìn phía đám người. Chỉ gặp to như vậy trên quảng trường, hơn bạn dân chúng cũng đều hai mắt nhắm chặt, giống như đắm chìm ở giảng kinh bên trong, biểu lộ không đồng nhất. Có người lệ rơi đầy mặt, có người trong ngậm cười to, có mặt người lộ đại triệt đại ngộ, có người mở miệng dãy rủa. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất đắm chìm tại trong thế giới của mình. Đừng nhìn loạn đột nhiên, ngư toàn cơ thanh âm chui vào lỗ tai của hắn, mặc dù nhìn đám con lửa chọc này khó chịu, nhưng ngũ cảnh thi triển lớn như vậy phạm vi giảng kinh cơ hội cũng không thấy nhiều, đối với lục tổ tiêu hao cũng không nhỏ. À, con lửa chọc nhỏ này vì truyền giáo, cũng là dốc hết một liếng, tranh thủ thời gian tiến hành thể ngộ, tận khả năng chơi miễn phí một chút. Tề Bình nhìn về phía ngư toàn cơ, phát hiện nữ đạo nhân một mặt nghiêm mặt, lẫm nhiên không thể phạm, mi tâm một chút ấn ký hoa sen lấp lóe. Được chưa? Cho nên, các trưởng lão là cố ý không ngăn trở, muốn chơi miễn phí chỗ tốt. Tề Bình im lặng, gặp ngư toàn cơ bọn người như vậy, liền cũng hai mắt nhắm lại, nếm thử bông lòng tâm thần. Vâng. Trong chốc lát, Tề Bình phảng phất rơi vào một phương luân hồi, lại tốt giống như là một giấc mộng. Trong mộng, hắn cất tiếng khóc chào đời, sinh ở nhà quyền quý, từ nhỏ cầm y liền ngọc thực, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, gia đình to như mê cung, quản sự tổ mãi mãi đối với hắn vô hạn sủng ái, hắn muốn, điều gì cũng sẽ tìm cách thỏa mãn. Một mực sinh trưởng đến 14-15 tuổi, mới biết yêu, một đêm nào đó, cùng thiếp thân tỷ nữ lăn ga giường. Thế là, nho nhỏ hắn thành một người lớn, mở ra thế giới mới. Làm con em quyền quý, mật bình con cua lớn công tử ca, trong nhà kỳ vọng có huynh trưởng gánh chịu, trong cuộc đời của hắn tựa hồ chỉ có hưởng lạc hai chữ. Hắn thơ hay từ, tốt quyền mã, tốt thanh sắc, thường ngày trừ cùng hảo hữu uống rượu vui đùa, chính là cùng cho khác biệt cô nương nói chuyện yêu đương. Thằng đến tuổi xây dựng sự nghiệp, mới cưới chính thất, có lẽ là tuổi nhỏ tận tình quá độ, lớn tuổi hắn thích thư họa, lại vô cùng có thiên phú. Hoa, chim, cá, sâu, rượu thủ về đến, danh chấn đô thành. Lúc tuổi già một lần uống tràn, lưu lại thiên cổ danh họa, bị cười chết đi, trong phủ hỉ tang xếp đặt 7 ngày, cả đời viên mãn, không còn tiếc nuối. Đây là vui một đời, Tề Bình lộ ra mỉm cười. Hình ảnh nhất chuyển, lần thứ hai luân hồi. Hắn sinh ở thư hương thế gia, lại sinh gặp loạn thế, nhược quan chi niên, trong nhà bị ác quan bóc lột, lao phụ giận dữ bỏ mình, hắn phóng ngựa vội về chịu tang, giận tí mặt, một tờ đơn kiện chống án nha môn, lại không người để ý tới. Trải qua người chỉ điểm, mới biết ác quan phía sau chính là quan lão gia sai sự, hắn lại giận, phẫn mà lên phủ thành cáo quan, đã thấy quan lại bao che cho nhau, trong lòng tuyệt vọng, giận mà lập lời thề, khảo thủ công danh, dẹp yên bệnh tên giảm. Một phen cổ độc, rốt cục tên đề bằng vàng, lại chỉ bị đẩy đi đến thâm sơn cùng cốc làm huệ lệ. Hắn nhu cầu cải cách, đầy mắt thấy đều là dơ bẩn, một thân bản lĩnh không chỗ thi triển. Đột gặp địch quốc xâm lấn, hắn giận mà xếp bút nghiên theo việc binh đao, thấy lại đều là quan binh làm ác, họa loạn địa phương, sơn hà phá toái, dân chúng lầm than. Ngoài 50 tuổi quay đầu, phí thời gian nửa đời, chỉ có một cái chữ nộ. Giận binh không tranh, giận quân vương hoa mắt ù tai, giận quan trường hắc ám, giận lao thiên không có mắt. Một đêm, quân địch tập kích quân trướng, tướng quân đem người đầu hàng, hắn thống mạ đám người, bị đâm xuyên lồng ngực mà chết, trước khi chết chỉ có trận mắt tròn xoe. Đây là giận cả đời, Tề Bình mặt lộ vẻ giận dữ. Lần thứ ba luân hồi, lần thứ tư luân hồi. Ngư toàn cơ nhìn trộm nắm lấy tiện nghi đồ đệ, vì đó sững sờ, bình thường đến giảng, khác biệt thiên phú giả, thể ngộ lục tổ luân hồi số lần không đồng nhất. Giống những cái kia dân chúng bình thường, nhiều nhất luân hồi một thế, tu sĩ bình thường, vòng hai đời, như nàng như vậy tứ cảnh đại tu sĩ, cũng nhiều nhất luân hồi bốn đời. Không phải thiên phú không đủ, mà là nàng chủ tu trong ngũ hành thủy hành. Cùng lục tổ đại đạo cách xa nhau rất xa. Có thể Tề Bình, cùng trở mặt giống như, một hồi một cái biểu lộ, nàng đếm thầm xuống, thì nộ ai ố bi khủng kinh. Giả đi, tiểu tử này thật chẳng lẽ chơi gái đến chỗ tốt rồi. Ngư toàn cơ nói thầm. Lúc này, giảng kinh đã đến hồi cuối. Trên quảng trường, lần lượt có người tỉnh lại. Tất cả mọi người đắm chìm tại riêng phần mình trong mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế, lại nhìn về phía trên tòa sen thiếu niên tăng nhân, không ít bách tính mắt lộ ra sùng bái, lòng sinh tín ngưỡng. Những cái kia môn phái võ lâm nhân sĩ, tốt hơn một chút chút, lúc này đều là có chút hiểu được. Đột nhiên, trên quảng trường có không ít phương vị, nguyên khí hội tụ. Lại có thật nhiều phàm nhân, tự hành thức tỉnh, dẫn khí nhập thể, bước vào lĩnh vực siêu phàm, cũng có người tu hành khí tức bành trướng, đất bằng tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Thiền tông tăng nhân mắt sắc, nhanh chóng tiến về, đem đối phương ghi lại, những người này liền đều là có tuệ căn. Thật kỳ quái, mộng tiểu bàn đôn Trần Cúc sờ lên cái bụng, lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Hạ Lan xóa đi khóe mắt hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía hắn, ngươi là cái gì luân hồi? Trần Cúc tức giận nói, ta mơ tới chính mình làm cả một đời đầu bếp, một mực cho người ta nấu cơm, về sau chạy đến trong cung hầu hạ nương nương. Phốc một đám đệ tử làm cho tức cười, riêng phần mình chia sẻ lên trong mộng nội dung. Lúc này, có người chú ý tới Tề Bình cũng mở hai mắt ra, hiếu kỳ hỏi, Phạm Trúc, ngươi luân hồi cái gì? Tề Bình trầm ngâm bên dưới, đột nhiên có chút không tốt giải thích. Nói thế nào? Mình làm 7 lần một cảnh, riêng phần mình khác biệt. Ngay tại hắn chuẩn bị biên cái giải thích thời điểm, đột nhiên, cả người hắn run lên, bốn bề bắt đầu có một chút thiên địa nguyên khí, như tia nước nhỏ, hướng hắn hội tụ. Cũng không rõ ràng, nhất là dưới mắt trên quảng trường vốn là nguyên khí hỗn loạn, lữ chấp sự bực này tẩy tủy, cũng chỉ là kỳ quái hướng nhìn bên này mắt, các đệ tử trẻ tuổi, lại càng không cần phải nói. Mà Tề Bình lại cứ thế ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn khí hải bên trong chân nguyên sôi trào, tòa kia chân nguyên trồng chất tuyết sơn hóa thành dãy núi. Hắn đối với thời gian, đối với sinh tử, đối với luân hồi lý giải lên một tầng nữa, trong thoáng chốc, hắn phảng phất đụng chạm đến một tầng chân thực tồn tại bình cảnh. Điển tang trưởng lão bọn người, không có quay đầu, nhưng thần thức đồng thời quét tới, mấy vị tứ cảnh đại tu sĩ trong lòng rung động. "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra?" Ngư Toàn Cơ truyền âm, trách trách hô hô, giống như có điểm gì là lạ. "Ngươi chẳng lẽ Tề Bình thở hắt ra, đôi mắt chỗ sâu, vô số tinh quang đấu chuyển, ta giống như tấn thăng đỉnh cấp thần thông." Đấu chương xong, chương 437, sư tổ đâm lưng chương 437, sư tổ đâm lưng chương 437, sư tổ đâm lưng đỉnh cấp thần thông. Nói ra câu nói này lúc, Tề Bình chính mình vẫn còn chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao, cách hắn bước vào tam trọng, quả thực không có đi qua bao lâu. Đương nhiên, không giống với nhị tấn tam, loại này minh sát tiểu cảnh giới, cái gọi là đỉnh cấp kỳ thật cũng không có nghiêm khắc phân chia. Đây cũng là, hắn lần này tấn cấp, không có rõ ràng thiên địa nguyên khí ba động nguyên nhân. Liên như là tẩy tủy đỉnh cấp, linh nục hợp nhất, đỉnh cấp thần thông biến hóa, chủ yếu cũng phát sinh ở thể nội, tới không gì sánh được đột nhiên. Tề Bình cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, cọ sát cái lục tổ giảng kinh, vậy mà cũng có chỗ tốt. Cứ như vậy, hắn mục tiêu tiếp theo chính là đột phá thân ẩn. Đỉnh cấp thần thông Ngư Toàn Cơ nghe nói như thế, cả người ngẩn ngơ, mi tâm ấn ký hoa sen đều không tránh. Theo lý thuyết, chính mình lẽ ra kiêu ngạo, có thể giờ khắc này, nữ đạo nhân đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Tiện nghi đồ đệ mắt nhìn thấy, liền muốn chạy thần ẩn tới, chẳng phải là nói, sắp vượt qua chính mình. Giờ khắc này Ngư Toàn Cơ, có cùng lúc trước Đỗ Nguyên Xuân giống nhau cảm thụ, áp lực lớn như núi. Bất quá, dưới mắt không thích hợp nói chuyện với nhau. Khi giảng kinh kết thúc, Lục Tổ đứng dậy, tại liên đài cùng nhau, hóa thành cánh hoa, bay trở về tịnh giác tự chỗ sâu, lại dẫn tới một trận sợ hãi thán phục. Sau đó, liền gặp cầm trong tay chuối hạt, lông mày hoa dâm không tịch lên đài, bắt đầu chuyển tụ thiền tông giáo nghĩa, lý luận. Giảng kinh kết thúc, rốt cục tiến vào khâu thứ hai, đạo viện đám người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị bắt lấy đối phương chỗ sơ suất, giúp cho thống kích. Dân chúng cũng chậm rãi từ luân hồi bên trong trở lại hiện thực, bị thiền tông giáo nghĩa hấp dẫn, Lục Tổ giảng kinh hiệu quả rõ rệt, kinh đô dân chúng trong lòng có ngạo khí, xem thường phương Nam chư quốc, liên quan thiền tông cũng khuyết thiếu kính sợ, có thể lúc này, không ít người xuất phát từ nội tâm, nguyện ý tiếp nhận. Mà thiền tông lý luận, quả nhiên cũng vẫn là kinh điển hai bộ, tức luân hồi nhân quả trước lập luận người chuyển thế đầu thai, có luân hồi mà nói, mà ảnh hưởng dưới đời tốt xấu, thì là đời này nhân quả. Nhờ vào mấy trăm năm qua, thiền tông không có cơ hội truyền giáo, rất nhiều kinh đô bách tính đối với một bộ này lý do thoái thác chợt cảm thấy tươi mới, kết hợp với vừa rồi cảm thụ, nhất thời kinh nghi bất định. Đúng là dạng này, cho nên chúng ta vừa rồi nhìn thấy là kiếp trước của mình, có người bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp với trong ngộ nhân quả, tương đối tự thân càng tin tưởng không nghi ngờ, không thể để cho đám con lửa chọc này tiếp tục nữa. Ngư Toàn Cơ lo lắng nói. Điện Tăng trưởng lão gật đầu, đột nhiên ra khỏi hàng, nhất thời phiên động vô số ánh mắt, không ít người tinh thần chấn động, trong lòng tự nhủ đến rồi đến rồi. Những cái kia kiên định, hy vọng đạo viện thống kích hòa thượng dân chúng, phản phất tìm tới chủ tâm cốt. Không Tịch thiền sư dừng lại tuyên truyền giảng giải, một mặt từ bi nhìn về phía người sau, Điện Tàng trưởng lão cớ gì lên này? Cầm trong tay phất trần, lão học cứu an mặc đạo môn trưởng lão ánh mắt cơ trí, bình thản, hôm nay, đạo môn muốn lĩnh giáo thiền tông lợi bản cao kiến. Hai người thanh âm không cao, lại đều mượn nhờ thuật pháp, truyền khắp toàn trường. Tịnh giác tự trung quanh, hơn ngàn tên tăng nhân nghiêm nghị, trong lúc nhất thời, vạn người quảng trường an tĩnh lại, mọi người trông mong chờ mong. Tốt. Không Tịch cười cười, nhưng mà hành động kế tiếp, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Chỉ gặp hắn lại quay người, đi xuống đài cao. Điện Tăng trưởng lão nhăn mày, không hiểu ý nghĩa, thuộc hạ bảy cũng tao loạn. Không phải muốn biện luận a, sao đi xuống một gã đại hán nghi hoặc. Có người nói, chẳng lẽ hòa thượng sợ. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đã thấy Tịnh giác tự một phương, đi lên một bóng người. Đúng là cái hất lên màu đen tăng y liễu, hơn phân nửa khuôn mặt che giấu tại mũ trùm bên trong, nhìn thân hình, không giống hòa thượng, trái ngược với cái Nico. Thay người, Điện Tăng trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng dâng lên bất an, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy người trước mắt có loại kỳ quái, cảm giác quen thuộc. Người này làm sao khá quen? Phía dưới, Ngư Toàn Cơ lông mày nhỏ nhăn lại. Nhưng mà, nàng chưa kịp cẩn thận chú đáo, chỉ thấy cái kia huyền y Nico nhìn chung quanh toàn trường, tiếp theo một đôi tay từ tăng ý bên trong nô ra, chậm rãi tháo xuống mũ trùm. Nhất thời, một tấm hơn 40 tuổi phụ nhân bộ dáng khuôn mặt hiện lộ ra. Gương mặt kia không thi phấn trang điểm, không tính rất đẹp, bờ môi rất mỏng, hơi có vẻ cay nghiệt, đôi mắt dài nhỏ mang theo sâm hàn lệnh ý, cho người ta một loại sắc bén ý vị. Đỉnh đầu không có tóc đen, khi cái này Nico triển lộ chân dung đối diện, xưa nay trầm ổn chấn định Điện Tàng trưởng lão đột nhiên thần sắc đại biến, phản phất thấy được khó có thể tin một màn. Ngươi là Nico? Dùng ánh mắt cợt nhã nhìn hắn một cái, thanh âm mang theo khàn khàn, A Di Đà Phật, Bần Ni Thủy Nguyệt, linh giáo đạo môn giáo nghĩa. Và anh, giờ khắc này so với tuyệt đại đa số không có phát giác gì thường người, đạo môn các trưởng lão như bị sét đánh. Thủy Nguyệt, một thân màu vàng hơi đỏ đạo bào phụ lục trưởng lão nghẹn ngào, như là gặp ủy. Là nàng, thật là nàng chấp pháp trưởng lão biên sắc, thần thức quét tới, xác nhận thân phận đối phương. Mỗi cái người tu hành thần thức ấn ký đều độc nhất vô nhị, không ai nghĩ đến, tại giảng kinh đại hội bên trên biến mất rất nhiều năm, đã từng đạo môn thứ nhất nữ tu Thủy Nguyệt chân nhân lại sẽ lấy như vậy tư thái trở về. Ngư Toàn Cơ chấp pháp trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, sau đó khẽ giật mình. Chỉ gặp trong ngày thường tùy tiện, không tim không phổi nữ đạo nhân, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lay động, kiếm mi bên dưới, ánh mắt đang lúc mở mịt lộ ra không hiểu cùng thống khổ. Sư tôn, làm sao lại? Ta giống như Ngư Toàn Cơ chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, đạo tâm bất ổn. Thủy Nguyệt chân nhân, trong đám người, Lê Bình đang nghe cái tên này sau, một cỗ tê dại ý từ xương cổ sống đánh tới thiên linh, trong đầu có linh quang sẽ qua. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lúc trước dạ yến, Cảnh Vương đem rất nhiều bố trí công bố, nhưng cũng có bộ phận bí ẩn chưa giải khai. Tỷ như yêu tộc trong thi đấu, Cảnh Vương như thế nào biết được Hoa Nhiên lực điểm, cũng cáo chi yêu tộc, Tề Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Duy nhất hoài nghi Thủy Nguyệt cũng khuyết thiếu chứng cứ chèo chống, cho tới giờ khắc này, đối phương hóa thân Nico xuất hiện tại Thiền Tông. Hết thảy bí ẩn mới xuyên, cho nên Thủy Nguyệt chân nhân sớm đầu nhập Thiền Tông, mà Cảnh Vương đạt được Thiền Tông duy trì, cái này nói thông được. Có thể, vì cái gì? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Cấm quân bảo vệ dưới, An Bình công chúa nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, khó hiểu nói, đạo môn làm sao phản ứng như vậy lớn? Trưởng công chúa Vĩnh Ninh thì thảo, Thủy Nguyệt, chẳng lẽ là đạo viện Thủy Nguyệt chân nhân? Cung chủ, Thiền Tông làm sao ra cái Thủy Nguyệt? Danh tự này, ta giống như nghe qua. Di Hoa cung nữ tử đeo hát xa kia mà người, nói ra. Phong vận vẫn còn, Di Hoa cung chủ cũng là thần sắc khẽ biến, nếu ta nhớ không lầm, tu sĩ bên trong, chỉ có năm đó Thủy Nguyệt chân nhân gọi cái danh hiệu này. Năm đó Tây Bắc chiến dịch, đạo môn cũng có đại tu sĩ xuất thủ, phàm nhân biết được không nhiều, nhưng môn phái giang hồ phần lớn có chỗ nghe thấy. Nhất là Thủy Nguyệt chân nhân năm đó càng lưu lại huyết đồ 13 doanh chiến tích, tức một người một kiếm quét ngang man tộc 13 chi đại doanh, không người dám ứng phong mang của nó. Nếu không có người tu hành phần lớn địa thấp coi trọng xong chuyện vùi đó đi, thâm tàng công cùng danh Thủy Nguyệt thanh danh sớm truyền khắp cửu châu. Lúc này một chút môn phái giang hồ cũng đều lần lượt nhớ tới truyền thuyết, nhớ tới đạo môn Thủy Nguyệt chân nhân, trong lòng sinh ra hoang đường cùng không hiểu. Đạo môn chân nhân vì sao thành Nico, mà càng nhiều không rõ chân tướng của chúng thì là không hiểu ra sao, không rõ vì sao đạo môn cao nhân phản ứng lớn như vậy, có số ít tin tức linh thông đem trong lòng suy đoán nói cho người bên ngoài, dẫn phát nghị luận. Đạo môn cao nhân hẳn là đầu nhập Thiền Tông, chẳng lẽ những hòa thượng kia nói mới là đúng? Trong lúc nhất thời, không ít bách tính dao động. Bọn hắn lo dịp rất đơn giản, giáo gì nghĩa, đại khái là phân không dậy nổi xin mời thật giả, nhưng nếu như đạo môn cao nhân đều quay đầu trận doanh, không thể nghi ngờ nói rõ thứ gì. Nhất thời, song phương còn chưa biện luận, tình thế liền bất lợi đứng lên. Trên đài, Điện Tàng trưởng lão tâm loạn như ma, nhưng tốt xấu là đại thủ tọa, chấp trưởng đạo viện cường giả, tại bàn sơ chấn kinh sau, rất nhanh liền đè xuống nỗi lòng. Hắn biết, lúc này, dù có muôn vàng nghi hoặc, cũng không thể hỏi, thậm chí muốn kiệt lực bỏ qua một bên quan hệ. Chỉ là, nếu như Thủy Nguyệt đầu nhập Thiền Tông, đôi kêu bên trên tinh thông hai tông giáo nghĩa Thủy Nguyệt, mình còn có mấy phần phần thắng. Nghĩ đến đây, Điện Tàng trưởng lão khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất không biết đối phương, phất chân bại xuống, nói ra, nếu như thế, liền lĩnh giáo Thiền Tông học vấn. Thủy Nguyệt Bồ Tát khẽ miệng giơ lên, giống như cười mà không phải cười, xin mời. Ôn ào quảng trường an tĩnh lại, song phương bắt đầu ngươi một lời ta một câu, tiến hành biện luận. Hoàng cung, cửa ngự thư phòng, một thân thường phục cảnh đế chắp tay, nhìn qua tỉnh giác tự phương hướng. Hai điểm ở giữa, vừa lúc cách tổ miếu, cảnh đế nhìn qua Phật quang từ tổ miếu phương hướng dâng lên, trên khuôn mặt anh tuấn, không có nửa điểm biểu lộ. Thẳng đến Phật quang tán đi, giảng kinh kết thúc, hắn mới thở hắt ra, nói ra, Phật đạo chi biện, sợ đã bắt đầu, à, cũng không biết giờ phút này đạo môn bên trong người biểu lộ như thế nào, không có khả năng ở đây nhìn qua, thật đúng là tiếc nuối. Dưới mái hiên, mặc giáp cầm kiếm thị vệ trưởng nói ra, bệ hạ muốn nhìn, vì sao không đi? A đại cảnh đế khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ ngữ khí, ngươi nếu là dù thông minh chút liền tốt. A đại hổ thẹn không thôi. Cảnh đế nhưng lại nở nụ cười, thôi, ngươi nhược tâm nghĩ linh lung, chấm ngược lại không tốt muốn nói với ngươi lời trong lòng, à, theo ý ngươi, chấm nên nóng trông ai thắng. A đại nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, nên Thiền Tông, nhưng bệ hạ vậy mà hỏi, liền khẳng định không phải bọn hắn. Cảnh đế gật đầu, khoe miệng giơ lên dáng tươi cười, còn không nốc. Chấm đương nhiên không hy vọng Thiền Tông thắng, nếu không, đám hòa thượng kia càng không muốn phụ thuộc chấm. Ngưng tạm, lại thở dài, chỉ là, đạo môn muốn thắng, nói nghe thì dễ. Truyền giáo chi pháp, song phương kém quá nhiều, cơ hồ không có phần thắng, huống chi còn có thủy nguyệt tại. Đây chính là chấm không muốn đi nguyên nhân a, đạo môn lần này sát suất lớn là muốn thua. Chấm đi, như thế nào tỏ thái độ? Tả hữu đều là phiền phức, không bằng né tránh, tốt nhất để song phương đấu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, giống như trên triều đình này, chỉ có khác biệt bè cánh đấu, hoàng vị này mới ngồi an ổn a. A đại nghe được cái hiểu cái không. Y tám, tốt, không nhìn, bận rộn cho tới trưa, thực sự mệt mỏi, bãi giá. Cảnh đế duỗi lưng một cái, thần sắc thoải mái mà nói, Phật đạo chi tranh, hắn là thích nhất nghe vui mừng một cái. Bệ hạ muốn đi hoàng hậu chỗ a? A đại hỏi. Cảnh đế lắc đầu, đi Diên Hy cung. Mấy tháng, hắn cùng Hồ Quý phi quan hệ rốt cục tới gần một chút xíu, ân, mặc dù không có cách nào ngủ lại, nhưng tối thiểu có thể nói chuyện với nhau. Hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên. Tấu chương xong, chương 438, Tề Bình, tiểu đạo pháp trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6000 chữ đại chương cầu đặt mua, 1, chương 438, Tề Bình, tiểu đạo pháp trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6000 chữ đại chương cầu đặt mua, 1, chương 438, Tề Bình, tiểu đạo pháp trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6000 chữ đại chương cầu đặt mua Diên Hy cung, một mảnh yên tĩnh. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, tân hoàng đăng cơ, hậu cung đổi chủ, không biết bao nhiêu người lên xuống, nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là chỉ có Diên Hy cung một chỗ, không đếm xỉa đến. Đảm nhiệm phong ba như thế nào, Hồ Quý phi đều rất giống không có nửa điểm ảnh hưởng, cảnh đế tới rất nhiều lần, đều bị lấy thân thể khó chịu, không tiện gặp khách từ chối nhã nhặn. Trong cung thị nữ nơm nớp lo sợ, lo lắng nương nương ngỗ nghịch tân quân, tất cả mọi người đi theo không may, có thể kết quả lại là cảnh đế không chút nào tức giận, càng chưa từng tức giận. Cái này làm cho các cung nữ kinh ngạc sau khi khó được thu được một tia cảm giác ưu việt. Hôm nay giảng kinh đại hội, nương nương làm sao không có đi? Giữa ban ngày, tắm rửa như vậy lâu, đều không ra trong hành lang, hai tên đang cầm hoa cánh hương liệu cung nữ hành tẩu, thấp giọng nghị luận. Xuyệt, chớ có nói xấu, chúng ta hầu hạ chính là một tên khác cung nữ nói. Hai người đến một gian ngoài ốc xá, kêu một tiếng nương nương, đạt được đáp lại sau, phương đẩy ra cửa phòng. Hơi nước tràn ngập, toàn bộ phòng tắm là cá nhân tạo phòng tắm. Giờ phút này, đỏ tươi váy xòe treo ở một bên, Hồ Quý Phi trắng loáng chân nhăn thân thể lười biếng ngâm mình ở trong nước hồ. Vung xuống chính là, Hồ Quý Phi nói, là hai tên cung nữ buông xuống vật, quay đầu đi, Quý Phi hôm nay tắm rửa, không cần bất luận kẻ nào phục thị. Bọn người đi, Hồ Quý Phi đưa tay vẫy một cái, trong mâm cánh hoa bay múa, bay lả tả bay xuống. Nàng mang theo vài phần quyến rũ khí tức gương mặt, có chút buông xuống, một lần nữa chuyên chú nhìn về phía nước ao. Chỉ gặp sóng nước dập dờn ở giữa, thình lình hiện ra tịnh giác tự bên ngoài, giảng kinh đại hội bên trên cảnh tượng, nước ao này phảng phất vải vẽ. Giờ phút này, trong tấm hình, địa tàng trưởng lão cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát biện luận đã tới kết thúc rồi. Tịnh giác tự bên ngoài, ánh nắng một chút xíu nazi, tất cả mọi người lắng nghe trên đài hai người biện luận. Địa tàng trưởng lão chuẩn bị không tính thiếu, mấy ngày nay đến, đạo môn các trưởng lão hợp lực nghiên cứu đạo kinh Phật điển, chuẩn bị một đống vấn đề, vốn định cho đối phương thống kích. Nhưng mà Thủy Nguyệt xuất hiện, tăng thêm đạo môn tại truyền giáo kinh nghĩa bên trên tiên tiên yếu thế, lại làm cho trận này biện luận bước đi liên tục khó khăn. Lúc đầu, địa tàng trưởng lão ngắn ngủi chiếm cứ ưu thế, lần lượt đặt câu hỏi, bức bách Thủy Nguyệt Bồ Tát trả lời. Nhưng mà mỗi một cái vấn đề, chất vấn, lại đều bị Thủy Nguyệt nhẹ nhõm hóa giải. Chờ đến trung bàn, Thủy Nguyệt bắt đầu phản kích, tình thế liền càng ác liệt đứng lên. Kỳ thật, nếu là so đấu tu vi, thậm chí đối với tu hành lý giải, đạo môn không sợ hãi chút nào, có thể hôm nay bước chân lĩnh vực, lại là nhằm vào phạm nhân giáo nghĩa giảng đạo. Thanh cao 300 năm đạo môn, như thế nào cùng Tiền Tông đọ sức, rất nhanh liền tại trong lời nói thua trận, mà hết thể này rơi vào vây xem dân chúng trong mắt, trong hai, liền càng bằng chứng Tiền Tông lợi hại. Há không nghe, đạo môn cao nhân đều cái này á khẩu không trả lời được. Những cái kia ôm nhìn Tiền Tông bị thua ý nghĩ tới dân chúng, một trận thất vọng, tức giận không thôi, lại sinh vô lực phản bác. Càng nhiều người thì bị thuyết phục, càng đối với Tiền Tông lòng sinh hướng tới. Đám người bắt đầu ồn ào. Nói như thế, nhân quả luân hồi là thật, coi là thật có Phật quốc, có người sợ hai thán phục. Phương Nam hòa thượng lời nói, nào có nửa cái thật. Nhất định là giáp tâm hại người cũng có người phản bác. Người trước chất vấn, có thể cái kia nữ Bồ Tát nói nhiều có đạo lý. Không thấy được cái kia lão tiên sư đều không có bảo. Á khẩu không trả lời được. Tương tự một màn, ở trong đám người quyết tán. Các dân chúng bình thường không biết tu hành cụ thể, rất dễ dàng bị mang tiết tấu. Về phần những người tu hành kia, đối với nhân quả, luân hồi không tin lắm, chẳng qua là vì đạo môn lao vệt mồ hôi, thầm than Tiền Tông có chuẩn bị mà đến. Hôm nay biện luận, chỉ sợ là muốn thua, đôi này đạo môn danh vọng, không thể nghi ngờ cũng là đả kích lớn. Nguy rồi, trưởng lao giống như nói không lại nàng A tiểu bàn đôn Trần Cúc khẩn trương nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh đệ tử còn lại, cũng đều cùng chung mối thù, lòng nóng như lửa đốt. Lữ chấp sự trên trán hiện hiện mồ hôi, một trái tim dần dần chầm xuống, hắn đắng chát nói ra, Tiền Tông là một ngày này chuẩn bị quá lâu, đám hòa thượng này miệng lưỡi bén nhọn, trưởng lão đội vàng ứng chiến nửa câu sau, không nói ra, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Ánh mắt tạm đạm, tuy nói đối trước mắt một màn này, có chỗ đoán trước, nhưng trong lòng như cũng không muốn tiếp nhận bị thua sự thật. Đáng hận, ta đạo môn tu sĩ từ trước tới giờ không tự ý mồm mép công phu, làm sao có thể địch, một tên đệ tử nội môn mặt lộ sắc mặt giận dữ. Trong lòng không cam lòng. Một người khác đột nhiên nói ra, nếu như Tề sư minh còn tại liền tốt. Tề Bình. Nghe được cái tên này, đạo môn các đệ tử đều lộ ra hoài niệm thần sắp đến, nhớ tới năm ngoái đạo chiến. Tề Bình luận thiền, thống kích không tịch, thiền tử một màn. Là, nếu là Tề sư minh ở chỗ này, há lại cho bọn này còn lựa chọn phép lối. Bọn hắn cũng không hoài nghi Tề Bình làm không được điểm ấy, dù sao qua lại chiến tích thực sự chói lọi. Đương nhiên cũng có người lắc đầu, nghĩ thầm Tề Bình cho dù hiểu thiên cơ, sẽ làm phật kệ, có thể cùng ngay sau đó lại rất là khác biệt, cho dù ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể xuất lực. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng sẽ không nói đi ra chính là, trên thực tế, không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, khi trên này, địa tàng trưởng lão lại một lần nữa bị hỏi trầm mặt xuống. Trong đám người, rất nhiều kinh đông người cũng bắt đầu hoài niệm Tề Bình. Còn phải lại biện a. Trên này, màu đen tăng y, mặt mày dài nhỏ Thủy Nguyệt Bồ Tát đem phía dưới rộn rộn rằng ràng, ồn ào đám người để ở trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng biết hôm nay tranh luận đã thành kết cục đã định. Tịnh giác tự phương hướng, nhóm lớn tăng nhân thì thần sắc phấn chấn, một người làm quan cả họ được nhờ, phàm phất đã nhìn thấy, sau ngày hôm nay, Thiền Tông đệ xuống đạo viện, Phật pháp rộng là truyền bá một màn. Điện tàng trưởng lão trầm mặc. Vị này thân ẩn cường giả, cuối cùng không am hiểu những này. Thủy Nguyệt Bồ Tát trầm trọng nói, ngươi như không phản đối nữa, liền đi xuống đi, hoặc là đạo môn đổi lại cá nhân đến. Nàng ánh mắt đảo qua đạo viện tất cả trưởng lão, mang theo khiêu khích ý vị. Sư tôn Ngư Toàn Cơ lúc này đã ổn định lại cảm xúc, nàng ánh mắt không gì sánh được phức tạp, phảng phất muốn lên lại chất vấn cái gì, lại bị chấp pháp trưởng lão ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngư trưởng lão, tỉnh táo, các bạc chuẩn bị, trải cẩn thận tỉ mỉ. Mặc đạo bào màu vàng vớt đỏ phụ lục trưởng lão thở dài một tiếng. Rốt cục vẫn là phải thua. Một cỗ trầm muộn bầu không khí tràn ngập ra, nếu như nói điện tàng trưởng lão đều bại, bọn hắn những người này đi lên cũng không có ý nghĩa. Tại trận này giáo nghĩa đỏ sức bên trong, đạo môn rốt cục vẫn là không địch lại sao? Thiếu nữ Vương Mộc Thanh cúi đầu xuống, quay đầu không đành lòng lại nhìn. Trần Cúc cùng Hạ Lan các loại đệ tử trẻ tuổi cũng là cảm xúc xa xút. Làm tân tấn đệ tử nội môn, chính là đối với đạo viện lòng cảm mến mạnh nhất thời điểm, nhưng bọn hắn lại thấy tận mắt thất bại. Đi thôi, liền để bọn hòa thượng này nhảy đắt một trận, chúng ta đạo môn lại không dựa vào lửa gạt bách tính xông qua, làm gì để ý một tên đệ tử tức giận nói. Giảng kinh đại hội, phảng phất đã tới kết thúc rồi. Nhưng mà lúc này, một tên mắt sắc nữ đệ tử sửng sốt một chút, đột nhiên nói, các ngươi nhìn, trưởng lao hắn hướng chúng ta nhìn tới. Cái gì? Đám người nghi hoặc nhìn lại, đều là sương sở. Chương 438, Thế Bình, tiểu đạo Pháp Trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6.000 chữ đại trương cầu đặt mua, 2, chương 438, Thế Bình, tiểu đạo Pháp Trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6.000 chữ đại trương cầu đặt mua, 2, quả nhiên, đối mặt Thủy Nguyệt Bồ Tát trào phúng, cầm trong tay phất trần màu bạc, lao học cứu bộ dáng điển tàng trưởng lão lại quay người, một đôi trải qua tang thương con người, hướng bên này nhìn sang, phản phất tại nhìn. Hoặc là, chờ đợi một người. Cái kia đạo môn lão tu sĩ đang nhìn ai? Di Hoa Cung, nữ tử đeo hát xa kinh ngạc nói, hẳn là, đạo viện còn có người muốn lên. Kết hợp Thủy Nguyệt Bồ Tát khiêu khích, cùng điển tàng trưởng lão cử động, cái này tựa hồ là duy nhất hợp lý phỏng đoán. Di Hoa Cung chủ nhíu mày, có chút hoang mang. Không nói đến đạo viện phải chăng còn có người, đối với giáo nghĩa điển tịch, so điển tàng trưởng lão hiểu rõ hơn, mặc dù có, cũng nên nhìn về phía còn sót lại các trưởng lão, có thể tựa hồ cũng không phải là dạng này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rối loạn đám người thoáng an tĩnh, vô số đạo ánh mắt đều đi theo nhìn đi qua. Trưởng lão đang nhìn cái gì? Tiểu bàn đôn Trần Cúc cảm thụ được trên đài kỳ dực ánh mắt, viết nhầm luống cuống, bốn phía nhìn lại, nhưng nơi này hoàn toàn chính xác chỉ là một đám đệ tử nội môn. Phạm Trúc, ngươi nói trưởng lão hắn? Phạm Trúc? Trần Cúc đột nhiên ngây mẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, tại cảm thấy lẫn lộn trong đám người, chỉ có một người không có nửa điểm mờ mịt, trừ Thủy Nguyệt Bồ Tát thời điểm xuất hiện, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dị thường. Lúc này, khi điện tàng trưởng lão nhìn qua, Tề Bình rốt cục động. Hắn mở rộng bước chân, kiên định mà bình tĩnh trong đám người đi ra. Phạm Trúc, ngươi muốn làm gì? Văn Tinh thiếu niên Hạ Lan ngẩn ngơ, đột nhiên giống như ý thức được cái gì, trợn tròn trong mắt, trong lòng tự đủ ngươi điên rồi đi, biết ngươi ưa thích lập dị, làm náo động, có thể ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Đây là chúng ta có thể tham dự sự tình sao? Lúc này ra ngoài, đi làm trò hề cho thiên hạ a. Hắn vô ý thức đưa tay kéo, muốn ngăn lại Phạm Trúc nhưng mà, một cỗ lực lượng vô hình lại ngăn trở tay của hắn. Thậm chí cả, đem Tề Bình hành vi trên đường, hết thể ngăn trở người, hướng hai bên đẩy ra. Phạm Trúc, ngươi điên rồi. Đây là ngươi làm náo động địa phương sao? Lữ chấp sự vong hồn đại mạo, mồ hôi lạnh đều xuống, lại không dám hô, bước nhanh về phía trước, tay phải bao trùm chân nguyên, y đồ ngăn lại đối phương. Nhưng mà Tề Bình lại chỉ là nhìn hắn một cái, tẩy tủy tu vi lữ chấp sự toàn thân tu vi, liền bị phong ấn cả người như là tượng đá, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Tề Bình phong khinh vân đạm, từ bên cạnh hắn đi qua. Tại trong mắt mọi người, giờ khắc này, phản phất các đệ tử đang vì hắn mở đường. Trưởng lão, trưởng lão lữ chấp sự nhìn về phía trước, chư vị trưởng lão đã thấy tất cả mọi người, lại đều không có ngăn cản, mà là giơ lên lông mày, lại cũng tránh ra bên cạnh thân thể, tránh ra một con đường. Đạo viện các trưởng lão là Phạm Trúc nhường đường. Lữ chấp sự đầu góc ông một chút, trống rỗng, trên mặt hiện ra khiếp sợ cảm xúc. Cho nên, chính mình suy đoán là đúng, cũng là sai lầm. Đúng là, thiếu niên này hoàn toàn chính xác bất phàm, cũng không chỉ là phổ thông đệ tử ngoại môn, sau lưng có đại nhân vật. Sai là, phía sau hắn không phải cái nào đó giả đời chấp sự, mà là cả một cái đạo viện. Hắn, đến cùng là ai? Qua lại từng bức họa, từ ký ức chỗ sâu vào tới, Phạm Trúc trên tiết một, biểu hiện ra hạc giữa bầy gà, bị điện tàng trưởng lao gọi đi, nhưng không có đạt được trừng phạt. Đối với tất cả thuật pháp hạ bút thành văn, cao hơn chính mình siêu ánh mắt. Hết thảy đều phản phất có giải thích. Phạm Trúc hắn Trần Cúc một tấm trên khuôn mặt tròn mập, con mắt trừng lớn như trung đồng, cho nên, cái này không lớn hợp quần đồng môn, rốt cuộc là ai? Cách đó không xa, gầy gò, gọi là Vương một thanh thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, đồ trưởng lão câu kia dặn dò hàm nghĩa. Hắn, đến cùng là ai? Bên cạnh, tên kia áo trắng sư mình, điên cuồng trong đầu hồi ức, nhưng cũng nhớ không nổi, đạo viện bên trong có dạng này nhân vật số 1. Tại hàng ngàn hàng vạn trong mắt người, đạo môn trong đội ngũ, một tên mặc đạo bào màu xanh thiếu niên đi ra, từng bước một leo lên đài cao, đi tới điện tàng trưởng lão bên cạnh. Có nắm chắc không? Điện tàng trưởng lão hỏi. Tề Bình ánh mắt bất đắc dĩ, thần thức truyền âm, ngài đều đem ta gác ở trên lửa nướng, còn hỏi cái này? Thần thức truyền âm. Đây là hắn tấn cấp tam trọng sau, vô sự tự thông kỹ năng. Điện tàng trưởng lão cười cười, mấy ngày nay, hắn cùng Tề Bình thảo luận qua rất nhiều lần, lấy sau cùng ra phương án, chính là hắn lên trước. Do hắn đem Tiền Tông lý luận thăm dò đi ra, cho Tề Bình tranh thủ suy nghĩ thời gian, nếu là bại, liền do Tề Bình biện vòng thứ hai. Vừa rồi, điện tàng trưởng lão nói lên vấn đề, đều là tại dẫn dụ Thủy Nguyệt, mà Tề Bình tại dưới đài đem Tiền Tông lý luận từng cái đi lại, cùng Bạch Phiêu từ chuyển luân kim cương chi thức so sánh, lại từ đời trước trong trí nhớ tìm kiếm đối sách. Vì cái gì? Chính là giờ phút này. Điện tàng trưởng lão phất trần hất lên, nhìn kinh nghi bất định Thủy Nguyệt Bồ Tát một chút, cất bước xuống đài. Chợt, Tề Bình một mặt bình tĩnh nhìn về phía Nico, làm cái đạo môn chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti, tiểu đạo Phạm Trúc cả gan biện luận, nhìn vui lòng chỉ giáo. Hoa. Giờ khắc này, đám người càng tao loạn, không ai nghĩ đến, đạo môn phái ra, đúng là người thiếu niên. Hắn là ai? Hẳn là lại là vị nào tiên sư? Đạo viện bên trong có như vậy tuổi trẻ tiên sư sao? Kinh đô bách tính nghi hoặc. Không những bọn hắn, liền ngay cả kiến thức bên Bắc môn phái võ lâm tu sĩ cũng không hiểu ra sao, không hiểu rõ. Phạm Trúc, căn bản chưa từng nghe qua danh tự. Nhưng mà cũng có số ít người, nơi này khác, hoảng hốt bên dưới. Su Nhi. Su Nhi khuôn mặt trắng thuần, mặc lá sen bên cạnh váy lụa Vân Thanh Nhi kêu gọi. Trước đây, Vân gia tổ tôn sau khi đến, liền hướng đạo viện phương hướng dựa sát vào, bằng vào quét mặt thành công cùng tề thủ cùng hướng tiểu viên tụ hợp. Mấy người khó được chủ vùng, vừa rồi biện luận, đều không có làm sao nghe. Dựa theo An Hàng Thanh Nhi thuyết pháp, lại nghe không hiểu. Căn bản chính là tới thăm bằng hữu. Cho đến lúc này, khi Phạm Trúc lên đài, tề thủ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, có chút ngây người, trong mắt lóe lên nghi hoặc, nghe được kêu gọi, mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có việc gì, người kia, ta gặp qua. Thanh Nhi áo một tiếng, hiếu kỳ nói, hắn tại đạo viện bên trong rất nổi danh sao? Tề thủ chẹn họng bên dưới, đột nhiên không biết trả lời như thế nào, hay là hướng tiểu viên Huyên Huyên, rằng một trận, nghe được Lâm Diệu Diệu cùng Vân lão tiên sinh nhíu chặt mày lên. Trước đó không lâu, mới từ ngoại môn thi vào nội môn đệ tử. Có thể biểu hiện này, lại là chuyện gì xảy ra? Mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân hộ vệ dưới. Khi trông thấy cái bóng lưng kia, hai tên hoàng nữ đồng thời hoảng hốt bên dưới, sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc, có thể rõ ràng, người kia vô luận danh tự hay là dáng người hình dạng, đều rất lạ lẫm. Phạm Trúc Vĩnh Ninh thu thủy giống như con người lướt qua nghi hoặc, chưa từng nghe qua, đạo viện bên trong có cái tên này. Một bộ phấn hồng váy xòe, mang hoa mỹ đồ trang sức, ngũ quan đẹp đẽ như khắc an bình trong mắt lướt qua mờ mịt. Có lẽ là, cái này vạn người tề tụ tràng diện bên trong đi đến trước sân khấu một màn, quá mức quen thuộc. Nàng không khỏi nhớ tới một người, có thể lại cảm giác hoang đường, lắc đầu, từ trong nao đem không thiết thực suy nghĩ bỏ xuống. Khi Tề Bình lên này, chắp tay tự giới thiệu, tỉnh giác tự bên ngoài, cái kia hơn ngàn tên tăng nhân cũng đều kinh nghi bất định, không hiểu ý nghĩa. Điển tăng đều thua, làm sao lại phái một cái tuổi trẻ đệ tử lên này? Phạm Trúc, các ngươi nghe qua cái tên này sao? Chương 438, Tề Bình, tiểu đạo Phạm Trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6000 chữ đại chương cầu đặt mua, 3, chương 438, Tề Bình, tiểu đạo Phạm Trúc, xin mời Bồ Tát chỉ giáo. 6000 chữ đại chương cầu đặt mua, 3, rộng mở bát áo, Di Lặc Phật giống như chỉ qua tăng nhân nuốt nuốt đầu trọc, kỳ quái hỏi. Bên cạnh, hình dung tiểu thụy, khuôn mặt hồng nhuận thơm phất huyền hồ lao tăng lắc đầu, nhìn về phía Không Tịch. Không Tịch hoa dâm lông mày run run, hắn đồng dạng lạ lẫm, cũng không biết vì sao, khi trông thấy trên đài kia thiếu niên đạo nhân, hắn lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, trong lòng bất an. Phản phất có cái suy nghĩ, trong đầu điên cuồng gõ chuông, muốn xảy ra chuyện, muốn xảy ra chuyện. Đạo môn đòn sát thủ sao? Bảy tăng thầm nghĩ, không dám kinh thường. Trên đài, Thủy Nguyệt Bồ Tát đồng dạng không có nửa điểm kinh thị, ngược lại nhấc lên 12 phần cảnh giác. Không ai cảm thấy, đạo môn sẽ ở dưới loại trường hợp này, phái người đệ tử đến nói chêm chọc cười. Liên như là nàng tồn tại, đánh đạo viện một cái ứng phó không kịp. Dưới mắt, đạo viện đánh ra lá bài này, cũng làm cho Thiền Tông nhìn không thấu đứng lên. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là phải rơi vào biện luận bên trên, Thủy Nguyệt Bồ Tát tự nghĩ Thiền Tông lý luận dẫn trước đạo môn quá nhiều, không có đạo lý lật lên bọt nước. Ổn định tâm thần, hơi trào phúng, đạo môn lại sao, phái ra người đệ tử đến biện luận. Tề Bình kinh ngạc không thôi, phản phất một mặt ngây thơ mê hoặc, Bồ Tát lời ấy sai rồi, há không nghe học không trường ấu, đặt giả vi sư. Thủy Nguyệt Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không có lại xoắn xuýt cái đề tài này, thản nhiên nói, vừa rồi ta Thiền Tông giáo nghĩa đã nói minh bạch, không biết Phạm Trúc tiểu hữu nơi nào không hiểu. Trong ngôn ngữ đem chính mình xếp thành sư trưởng nhân vật, Tề Bình thành tỉnh giáo nhân vật. Tề Bình cười cười, không có phản ứng những ngôn từ này cho vặt, ngữ khí bất đắc dĩ. Trên thực tế, tại tiểu đạo xem ra Thiền Tông cái gọi là nhân quả luân hồi cũng chỉ là lập không nổi theo hầu nói hiệu nói vượng, cho nên ngươi hỏi nơi nào không hiểu, ta không thể làm gì khác hơn là nói khắp nơi không hiểu. Nói hiệu nói vượng, nghe được cái này không che giấu chút nào lời nói, mọi người tại đây đều sửng sốt, không gì khác, vừa rồi điện tảng cùng Thủy Nguyệt biện luận, ngôn từ ở giữa hay là tương đối ôn hòa, có lẽ là thể hiện đại tông môn khí độ, hoặc là đạo môn cao nhân bản thân thận trọng, chính là chất vấn cũng nhiều văn nhã. Đây cũng là rất nhiều bách tính nghe được mơ mơ màng màng nguyên nhân, hai người quá lực quanh. Có thể Tề Bình lên đài cũng mặc kệ những này, lúc này sẽ toang ôn tồn lễ độ, một câu nói hiệu nói vượn ném ra đến, dẫn tới bảy tăng trợn mắt. Ngược lại là đám người bách tính rất nhiều ngao ngao kêu lên, từng cái lô hai chi lăng đứng lên. Về phần những cái kia đã đối với Thiền Tông giáo nghĩa tin tưởng không nghi ngờ dân chúng, thì mặt lộ vẻ giận dữ. Thủy Nguyên sững sờ, a một tiếng, Phạm Tiểu Hữu lời này lại là võ đoán. Tề Bình nói ra, Bồ Tát cảm thấy không đối. Thủy Nguyệt cười khẽ, đúng là dẫn đầu đặt câu hỏi, tự nhiên không đối. Ta lại hỏi ngươi, Phạm Tiểu Hữu không tin nhân quả báo ứng nói, vậy người này thế gian, tại sao lại có phú quý nghèo hèn phân chia? Phía dưới, rối loạn đám người một chút an tĩnh rất nhiều, phú quý nghèo hèn, đây là dân chúng nhất bản thân trải nghiệm cảnh ngộ một trong. Nhất là, trước đây lục tổ giảng kinh, đám người mộng du kiếp trước, cảm xúc nhất là sâu. Người khác nhau, sinh ra nghèo hèn khác nhau, đây cũng là Thiền Tông nhân quả học thuyết cơ bản luận cứ. Gia Gia Vân Thanh Nhi nghe được vấn đề này, quay đầu nhìn về phía thái phó, muốn tìm kiếm giải đáp. Nàng cũng đối này có chút không hiểu, trong lòng là không tin hòa thượng bộ kia, nhưng trừ nói về nhân quả, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có đáp án. Xuyệt. Vân lão tiên sinh đưa tay, nghe hắn nói. Sau một khắc, tại vô số người nhìn soi mói, liền nghe Tề Bình khẽ cười một tiếng, đống nhiên quay người, đưa tay hướng tịnh giác tự bên trong, nhô ra lê lớn cây một chỉ, chậm rãi mà nói, nhân sinh tựa như trên cây hoa đồng thời mở ra, theo gió bay xuống, có cánh hoa bởi vì gió phất màn rim mà bay xuống tại sảnh phòng bên trong, lưu tại đệm trên ghế, có cánh hoa thì bởi vì hàng rào che chắn mà rơi vào trong hố phân. Con em nhà giàu liền giống như lưu tại đệm trên ghế chi hoa cánh, bách tính nghèo khổ giống như rơi vào trong hố phân chi hoa cánh. Quý tiện tuy có khác biệt, nhưng lại nào có cái gì nhân quả báo ứng đâu. Lời này vừa nói ra, đám người theo tay của hắn, đồng thời nhìn về phía cái kia trong chùa đại thụ. Lúc này, phía trên nở rộ hoa lê, có gió nổi lên, cánh hoa lộn xộn rơi, thông tục dễ hiểu. Cái này nghe được Tề Bình cái thí dụ này, không ít người đều sửng sốt một chút, lâm vào suy nghĩ, chợt có người vỗ tay tán thưởng, diệu quá thay. Tề Bình cái thí dụ này, quá tốt đã hiểu, liền xem như hoàn toàn không có đọc qua sách, minh lối đi nhỏ để ý người, cũng có thể nghe hiểu. Nhất diệu chính là đem Thiền Tông cấu tạo nhân quả liên hệ, dùng một cái thực tế ví dụ bắt bỏ. Đương nhiên, Thiền Tông cũng có thể phản bác, nói gió thổi cánh hoa, đều có khác biệt, đây cũng là nhân quả, nhưng cái này lâm vào một cái không thể chứng vòng tròn, không cách nào làm cho người tin phục. Chỉ là một lần giao phong, Tề Bình trả lời, liền thể hiện ra trình độ. Một cái là hư vô mở mịt giản thuật, một cái là con mắt có thể nhìn thấy, người buôn bán nhỏ cũng có thể lý giải sinh động ví dụ. Không thể nghi ngờ người sau hiểu hơn, nhất thời, Thiền Tông chúng tăng á khẩu không trả lời được. Trên đài, Thùy Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, không hiểu đã nhận ra áp lực, cái này Phạm Trúc biện luận phong cách, cùng điện tàng hoàn toàn khác biệt. Càng phong mang tất lộ, cũng càng chiếu cố người xem nếu như nói, điện tàng trưởng lão càng nặng nói rõ lý lẽ, muốn biện cái minh bạch, cái kia Phạm Trúc mục đích, liền xưa nay không là tranh luận, mà là gắng đạt tới để dân chúng lý giải. Mạch suy nghĩ này, liền rõ ràng cao hơn một tầng. Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt cũng không tiếp tục liền nhân quả dây dưa, mà là lần nữa hỏi lại, "A, vậy theo ngươi góc nhìn, nhân quả không còn, vần kia về cũng không còn?" Tề Bình thản nhiên, "Đương nhiên. Bất quá, tiểu đạo hôm nay ở đây, không muốn cùng Bồ Tát biện luận nhân quả, luân hồi, bởi vì hai người này quá mức hư ảo, ngươi Thiền Tông nói đến, ta đạo môn cũng nói đến, không cách nào chứng thực, cũng khó chứng ngụy, thực sự không thú vị." Thủy Nguyệt hơi kinh ngạc, "Không nói nhân quả luân hồi, cái kia nói chuyện gì?" "Linh hồn." Tề Bình nói ra, "Thiền Tông cái gọi là nhân quả, luân hồi, đều có một cái điều kiện trước tiên, chính là phàm nhân linh hồn độc tồn, mới có luân hồi chuyển thế, nhưng đối với..." Thùy Nguyệt gật đầu, "Tự nhiên, ngươi có dị nghị?" Tề Bình gật đầu, cao giọng nói, "Thần hồn luân hồi là Thiền Tông thuyết pháp, mà tại ta đạo môn xem ra, lại không phải, hết thảy đám người, thần tức hình, hình tức thần cũng, hình tồn thần tồn, hình tạ ơn thần diệt, mới là đúng lý. Thần tức hình, hình tức thần, hình tồn thần tồn, hình tạ ơn thần diệt." Lời nói ném ra ngoài, đinh hai nhức óc. "Ra ra, ý gì?" Bất học vô thuật Vân Thanh Nhi một mặt ngộp bức. Vân lão tiên sinh im lặng, giải thích nói, "Đây là đạo môn lý luận, tức phàm nhân linh hồn cùng thân thể là lẫn nhau y tồn, thiếu đi cái nào đều phải chết, trước ngươi đều nghe cái gì?" Vân Thanh Nhi bị quất, trước đó trên đài lão đầu tử kia lằng nhà lằng nhằng, nàng không thích nghe thôi, nào có cái này Phạm Trúc tới có ý tứ. Bên ngoài chùa cũng có triều đình quan viên tại xem lễ, cảnh đế vì cùng Thiền Tông cố ý gây dựng cái nha môn, những quan viên này trên lập trường cũng là thân cận Thiền Tông, ai cũng biết nếu có thể ôm chặt đại tông này phái, ngày sau ở trong triều đình quyền nói chuyện tất tăng nhiều. Lúc này mắt thấy Phạm Trúc lên đài, thay đổi thế cục, lại tránh đi nhân quả luân hồi không nói, một người trung niên quan văn cảm thấy bất an, một chút suy nghĩ, đột nhiên đi ra, bác bỏ nói bậy nói bạn. Tấu chương xong, chương 439, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, 1, chương 439, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, 1, chương 439, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau không ai nghĩ đến, giờ khắc này, lại có ý hướng đường quan viên nhảy ra, liền ngay cả trên đài Thủy Nguyệt đều kinh ngạc nhìn lại. Tề Bình quay đầu, hiếu kỳ nhìn hắn, "A, vị đại nhân này cảm thấy không đối." Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo ánh mắt đều bắn ra đi qua. Tất cả mọi người biết, Tân Triều Đình cùng Thiền Tông quan hệ chặt chẽ, nhưng ở Phật Đạo Chi Biện bên trong, có quan viên tự tiện hạ chẳng, như cũng làm cho nhiều người kinh ngạc. Có đồng hành quan viên biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Tên kia nhảy ra quan viên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Miệng ngươi miệng từng tiếng, phủ nhận sau khi chết linh hồn tồn tại, như vậy nói cách khác, ngươi cũng không tin ngươi tổ tiên hồn linh vẫn còn tồn tại." Đám người sững sờ, không nghĩ tới đúng là góc độ này, lời này thông nghe, có chút không có đạo lý, càng giống hung hăng càng quái, nhưng kỳ thật không phải vậy. Là cái hô to. Giữa lời nói là cố ý đem Tề Bình hướng bất kính tiên tổ lời nói hệ thống dẫn đạo. Cần biết, tại cái này hiếu đạo trị quốc thế giới, chỉ cần chứng thực một người bất hiếu như vậy đối phương lại nói cái gì, đều chân đứng cùng vững. Đặt ở hậu thế dư luận trên trận, như thế nào công kích một người? Chỉ cần tìm được đối phương điểm đen, khiến cho đạo đức có thua thiệt, vậy liền không chiến tự bại. Lao tiết tấu đại sư. Quan văn một cái so một cái trái tim. Quả nhiên, nghe được cái này tra hỏi, không ít người đồng thời nhìn về phía trên này, chờ mong Phạm Trúc như thế nào giải thích, có người méo một cái mồ hôi lạnh, lo lắng thiếu niên đạo nhân này không dành quan trường hố sâu, rơi vào ngôn ngữ bấy giờ. Nhưng mà Tề Bình lại là thần sắc cổ quái. Cái nhân tương tự chất vấn ở trên đời trong lịch sử đông đảo có quan hệ với Phật đạo chi tranh biện luận bên trong liền từng phát sinh qua, đến mức hắn thậm chí không cần chính mình muốn đáp án. Cảm tạ tiền bối quà tặng. Tề Bình ngữ khí hơi trào, nếu bị đại nhân này hết lòng tin theo tổ tiên linh hồn vẫn còn tồn tại, vì sao không tự vẫn đi theo tiên tổ mà đi đâu? Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn phát cười bàng. Quan viên kia sửng sốt một chút, mặt đỏ tới mang tai, muốn lại biện lại nghĩ không ra như thế nào phản bác. Thùy Nguyệt Bồ Tát thở dài, có chút giận dữ, không lại để ý cái này nhạc đệm, nàng đã phát giác Phạm Trúc mạnh suy nghĩ. Luân hồi, nhân quả, nói cho cùng đều đặt chân ở linh hồn đơn độc tồn tại ở một chút, cho nên chỉ cần bác bỏ điểm ấy, Thiền Tông giáo nghĩa liền chân đứng không vững. Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt càng ngưng trọng. Liền nghe Tề Bình chậm rãi mà nói, thần chi tại chất, còn lợi chi tại lưỡi đao, hình chi tại dùng, còn lưỡi đao chi tại lợi. Không nghe thấy lưỡi đao không có mà lợi tồn, há lại cho hình bóng mà thần tại. Hắn đem thân thể cùng linh hồn quan hệ, dùng lưỡi đao cùng sắc bén làm đọ dụ, thuận tiện phổ la đại chúng lý giải. Thùy Nguyệt Bồ Tát một chút suy nghĩ, lại là lắc đầu, cười nhạt nói, lời ấy sai rồi, mục chi chất, vô chi cũng, người chi chất, có biết cũng. Người đã giống như mục chi chất, mà khác thường mục chi biết, chẳng lẽ không phải không có thứ nhất, người có thứ hai. Tề Bình cười nhạo, người thời nay chi chất, chất có biết cũng. Mục chi chất, chất vô chi cũng. Người chi chất không phải chất gỗ cũng, mục chi chất không phải người chất cũng. Gắn ở giống như mục chi chất mà phục khác thường mục chi biết. Thùy Nguyệt trầm mặc bên dưới, ngược lại hỏi lại, người chết chi hình hài, chẳng lẽ không phải vô chi chi chất tả? Tề Bình lại đáp, là vô chi chi chất cũng. Thùy Nguyệt, nếu như người, người quả giống như một chi chất, mà khác thường một chi biết vậy. Tề Bình lắc đầu, người chết giống như một chi chất, mà không khác một chi biết, người sống khác thường một chi biết, mà tiếc rằng một chi chất cho đến giờ phút này, biện luận mới tiến vào chính đề. Hai người đứng ở trên này, người đến ta hướng, Thùy Nguyệt không ngừng từ từng cái góc độ, bác bỏ Tề Bình luận điểm. Mà Tề Bình lại tựa như không cần suy nghĩ bình thường, cơ hội tại Thùy Nguyệt chất vấn một giây sau, liền có thể cho ra làm cho người tin phục giải đáp. Ngươi một câu, ta một câu, rõ ràng chỉ là cùng ngồi đàm đạo, có thể từng tiếng kia biện luận, từng câu ngôn ngữ, lại như là sắc bén đao kiếm, va chạm lẫn nhau, chiêu chiêu chí mạng. Ngôn ngữ cũng có thể giết người. Giờ phút này, hai người tranh luận, trong thoáng chốc, lại cho người ta một loại đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông cảm giác. Gia Gia Vân Thanh Nhi mới đầu còn miễn cưỡng đi theo, nhưng thời gian dần trôi qua, thân là học cha bản cặn bã nàng có chút nghe không hiểu. Muốn hỏi, lại cho Vân lão tiên sinh đưa tay đánh gãy, chỉ gặp thái phó bước dầu, hai mắt sáng ngời có thần, không ngừng nhấm nuốt trên đài ngôn ngữ, nhẹ giọng tán thưởng, lợi hại. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, tại tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, chỉ là nghe song phương ai càng có đạo lý, hoặc là ai bị nói á khẩu không trả lời được, trên một điểm này, Tề Bình chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù sao, trong đầu hắn có một thế giới khác, mấy ngàn năm, Phật đạo vô số lần miệng pháo tranh luận lịch sử ghi chép. Đây chính là cái cự đại cơ sở dữ liệu. Nếu bàn về tu hành so đấu thuật pháp, hoàn toàn chính xác không có gì tác dụng, nhưng khi song phương so đấu miệng pháo cùng lý luận tri thức, có được mấy ngàn năm, vô số tăng đạo trí tuệ kết tinh Tề Bình, liền đã đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Dù sao, sắp xỉ lý luận, có thể tìm ra góc độ, là có hạ. Liên như là tên kia quan văn, chất vấn Tề Bình câu, tại một thế giới khác cũng xuất hiện qua một dạng. Đây không phải trùng hợp, mà là đặt câu hỏi, phản bác mạch suy nghĩ liền những cái kia. Thùy Nguyệt mỗi cái đặt câu hỏi, Tề Bình đều đã có sẵn lý luận phản bác, nàng coi là, chính mình là khi dễ đạo môn đối với truyền giáo kinh nghiệm thiếu thốn. Lại không biết, đứng tại chính mình đối diện, cũng không phải là một thiếu niên đạo sĩ, mà là vô số đem những vật này, nghiên cứu cả đời tinh anh. Mà tại Vân lão bực này văn nhân trong mắt, cái kia mỗi một câu biện luận đều tràn ngập ngôn ngữ mỹ cảm, tư duy tinh diệu. Đánh phá miệng, xưa nay là văn nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo, hiện ra trí thông minh trò chơi. Mà giờ khắc này, trên đài hai người, cơ hồ đem ngôn ngữ, biện luận kỹ xảo, sử dụng lô hỏa thuần thanh. Vân lão không khỏi nghi hoặc, Thiền Tông hữu tâm tính vô tâm, có bực này biểu hiện không ngoài ý muốn, có thể đạo môn là như thế nào làm được? Hắn quay đầu trung quanh, đã thấy trong đám người, duy trì đạo môn dân chúng hưng phấn dị thường. Những cái kia vốn đã tâm hướng Phật Đà bất tính, dao động đứng lên, lúc đầu đê mê thế cục, bắt đầu nghịch chuyển. Nội thành môn bên ngoài, mặc y phục bài thô, vác lấy bao vải a thất chen ở trong đám người, xếp hàng vào thành. Hắn đồng dạng muốn nhìn giảng kinh đại hội, nhưng buổi sáng thời điểm, phải bận rộn lấy bán báo chí, chờ hắn hoàn thành làm việc, chuẩn bị lúc vào thành, đã chậm. Không biết còn đến hay không được đến hắn nghĩ đến, đưa tay nhấn xuống bao vải, bên trong là tiền sinh lưu cho hắn từ điển. Những ngày này, hắn tu hành không ngừng, cũng góp nhặt rất nhiều vấn đề, nghĩ đến, như tiên sinh là cái đại nhân vật, không chừng cũng sẽ đi xem giảng kinh đại hội. Chương 439, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, 2, chương 439, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, 2, vào thành bằng chứng đến phiên hắn lúc, thủ thành quan sai ngăn lại hắn. Người ngoại thành vào nội thành, muốn ghi mục thân phận bằng chứng, A Thất vừa quan tâm, dùng đại nghị lực, mới bỏ được đến dùng tiền làm một tấm. Đi vào đi quan sai quét mắt, phất tay không nhịn được nói, chợt cùng bên cạnh người nói, sợ không phải trà trộn vào nội thành ăn xin. Một người khác nói, ngươi quản hắn làm gì, có cấm quân quản đâu. Cũng là, ha ha ha. A Thất nghe sau lưng quan sai nghị luận, bí môi, dùng sức nắm chặt bao vải móc treo, chân phát phi nước đại, hướng Tịnh Giác tự phương hướng đi. Tịnh Giác tự bên ngoài, trên quảng trường cực lớn, bầu không khí nhiệt liệt, giờ phút này thái dương treo cao, trong đám người không ít người mồ hôi đầm địa, lại không người phàn nàn, càng không rời sân. Trên đài biện luận đã tới kết thúc rồi, mà tại Phạm Trúc lên đài sau, Phật đạo song phương khí thế tới cái 180 độ nghịch chuyển. Nếu nói hơn nửa hiệp là đạo môn bị áp chế, như vậy lần này nửa chàng chính là phản sát. Mới đầu Thủy Nguyệt Bồ Tát còn cùng Tề Bình đánh có đến có về, không phân sàn sàn nhau. Thời gian dần trôi qua, Thủy Nguyệt đặt câu hỏi khoảng cách càng ngày càng dài, mỗi lần muốn qua hồi lâu mới hỏi ra một câu. Mà Tề Bình phát huy lại không gì sánh được ổn định, phản phất không cần suy nghĩ liền có thể hoàn mỹ bắt bỏ. Nếu như nói đây là một trận ván cờ, như vậy một phe là châm trước thật lâu mới có thể rơi vào một con, một phương khác chính là đi bộ nhàn nhã, chưa suy nghĩ liền đại sát tứ phương. Phạm Tiên Sư uy vũ có người phân chấn, mở mày mở mặt ở phía dưới kêu lên tốt đến. Mới đầu còn không nhiều, nhưng càng về sau thế cục càng hiện ra nghiền ép trạng thái, bị áp chế hơn phân nửa trận dân chúng, phản phất mới rốt cục nâng người lên càng đến. Bọn hắn không biết Phạm Trúc, nhưng không chậm trễ vì đó lớn tiếng khen hay. Trước có Tề công tử, sau có Phạm Tiên Sư, liền nên để nhóm này phương Nam hòa thượng biết cái gì gọi là nội tình, một gã đại hán hưng phấn nói. Bên cạnh người đọc sách cũng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hay lắm, hay lắm, coi là thật mở mày mở mặt. Nghị luận ầm ĩ, trước đây bị áp chế lúc, trong lòng rất nhiều người nghẹn lửa, nhớ tới Tề Bình tại liền tốt, bây giờ, Tề Bình mặc dù không có ở đây, lại có Phạm Thiên Sư. A, các ngươi nhìn, cái kia Nico đáp không được, có phải hay không phải kết thúc? Trên đài, luồng gió mát thổi qua, Tề Bình đạo vào góc áo giơ lên, cả người khoanh chân ngồi tại gỗ thật trên đài cao, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ánh mắt của hắn rất bình thản, liền như là lên đài thời điểm như thế. Tương tự trang diện, hắn trải qua rất nhiều lần, hắn hôm nay đã không phải lúc trước cờ chiến sợ hãi cùng tâm thần bất định, không có yêu tộc thi đấu xúc động vẫn nộ cùng cẩn trương. Cho dù đối mặt chính là một vị thần ẩn tu sĩ, hắn cũng không có nửa điểm luống cuống. Xe nhẹ đường quen, đại khái chính là như vậy. Hắn không để ý đến dưới đài ồn ào nghị luận, thậm chí cũng không có rất quan tâm người xem phản ứng, tựa như là một cái tay nghề lâu năm người, đã tính trước, thắng lợi đã sớm là chuyện trong dự liệu. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Thủy Nguyệt, Phi Huyền sắc tăng ý liễu nữ nhi sắc mặt tái nhợt, dài nhỏ trong đôi mắt không còn trước đây trương dương cùng khiêu khích. Có, chỉ có trầm mặc cùng khó có thể tin. Trầm mặc tại không lời nào để nói, mặc dù trận này biện luận không có minh xác đúng sai, nhưng từ trên quảng trường phản ứng của dân chúng nhìn, một vòng này không thể nghi ngờ là Thiền Tông thua. Thế là, liền càng khó có thể tin. Không nên dạng này. Người đối với Phật pháp hiểu rất rõ trầm mặc thật lâu, Thủy Nguyệt đột nhiên nói ra, "Không, không chỉ là hiểu rõ, mà là thuộc như lòng bàn tay, bình thường Thiền Tông đệ tử đều làm không được, có lẽ so với Đạo môn, ngươi càng thích hợp đến Thiền Tông." Cũng không phải là lôi kéo, Thủy Nguyệt nói bóng gió, là đang chất vấn. Chất vấn đối phương cùng Thiền Tông có rất sâu nguồn gốc, tựa như nàng cùng Đạo môn nguồn gốc cực sâu một dạng. Chính là bởi vì nàng phản bội Đạo môn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, thậm chí hoài nghi, thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, chân thân có thể là cái nào đó phản bội Thiền Tông tăng nhân. Nàng đương nhiên không biết, Tề Bình sở dĩ đối với Phật Đà lý luận thuộc như lòng bàn tay, toàn bộ nhờ chuyển luân kim cương đại công vô tư chia sẻ. Tề Bình cười cười, đột nhiên thật sâu thở dài, Thiền Tông nhất pháp, ta từng có được vậy. Là tu tính định chi công, là tích âm chi phách, lấy cái chết làm vui. Niết bàn kinh cái gọi là sinh diệt dị bệnh, tịch diệt làm vui là cũng. Ta đạo môn chi học, là luyện tuần dương chi trần tình, hình thần đều diệu, siêu thiên địa lấy độc tồn, lấy sinh là vui cũng. Dừng một chút, Tề Bình bỗng nhiên rõ ràng, làm ra trận luận chiến này cuối cùng tổng kết, di mát chi đạo có chỗ khác biệt. Tề Bình đứng dậy, phủi phủi góc áo, hướng Tịnh Giác tự bên trong, cũng không lộ diện, lại nhìn qua nơi này Lục Tổ nhẹ nhàng chắp tay. Hắn nhớ tới lúc trước chuyển luân kim cương, tại Bắc Cảnh bắt hắn lúc đã nói, Lục Tổ muốn thu hắn nhập Thiền Tông, tụng kinh lễ Phật. Bây giờ, Tề Bình cấp ra chính mình đáp lại, chỉ nghe hắn từng chữ nói ra, chữ chữ lại đều đánh vào trong lòng mọi người, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Toàn trường an tĩnh. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Tề Bình quay người, hướng dưới đài đi đến, phảng phất tuyên cáo trận này Phật đạo chi biện kết thúc. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là biện luận lúc kết thúc, khuynh chân ngay tại chỗ, túi thấp đầu Thủy Nguyệt Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cái này muốn đi. Tề Bình ngừng chân, quay đầu, giơ lên lông mày, Bồ Tát còn có vấn đề. Thủy Nguyệt Bồ Tát nở nụ cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, biến mất vài chục năm, nàng tại trường hợp này xuất hiện, lòng tràn đầy nghĩ đến cho thủ tọa thống kích, lại không muốn thua ở trên người thiếu niên này. Hết thảy chuẩn bị, nước chảy về biển đông. Nàng bỏ đạo từ Phật quyết định, phản phất biến thành thằng hề. Còn có một vấn đề cuối cùng càng phẫn nộ, Thủy Nguyệt liền càng bình tĩnh, nàng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Tề Bình nói ra, đạo viện đệ tử, Bồ Tát chưa từng nghe qua mà thôi. Có đúng không? Thủy Nguyệt nở rộ dáng tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo, ta nhìn chưa hẳn, vậy không bằng, ngươi trước giải thích xuống, vì sao ngụy trang dung mạo lên đài? Hay là nói, ngươi không dám lấy chân dung gặp người? Tề Bình trong lòng run lên, đạo viện tất cả trưởng lão hơi biến sắc. Đã thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát đã đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước, đột nhiên ở giữa, đã đến Phạm Trúc phụ cận, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, vậy không bằng, Bần Nhi giúp ngươi hiện ra chân thân, như thế nào? Không cần. Ngư Toàn Cơ quá sợ hãi, nhưng lại đã chậm. Chỉ gặp, theo Thủy Nguyệt Bồ Tát ngón tay rơi xuống, Tề Bình quanh người, sóng nước lưu động, bách biến ma quân mất đi hiệu lực, thân hình của hắn cùng hình dạng biến ảo, hoàn nguyên vị bản bạo. Đó là một tấm, tất cả mọi người không xa lạ gì mặt. Yên tĩnh. Chợt, toàn trường xôn xao. Cảm tạ, tỉnh Ngộ Phồn Đường 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 440, Phạm Trúc chính là Tề công tử chương 440, Phạm Trúc chính là Tề công tử chương 440, Phạm Trúc chính là Tề công tử. Tề Bình dịch dung là dựa vào pháp khí thực hiện, mà có lẽ là trước, là hắn biết, tại đối mặt cảnh giới cao tu sĩ lúc, dịch dung là rất dễ dàng bị phát giác. Nơi này chỉ, cũng không phải là bị nhìn ra chân dung, mà là phát giác được dịch dung chuyện này. Ngày hôm nay tham gia giảng kinh đại hội, Thiền Tông cao thủ nhiều như mây, không nói đến một đám thân ẩn, riêng là một cái lục tổ, liền khẳng định không thể đạt được. Đạo lý này hắn hiểu được, đạo viện các trưởng lão cũng minh bạch, nhưng không có người nghĩ đến Thiền Tông sẽ trước mặt mọi người đâm thủng chuyện này. Dù sao, vô luận là có hay không dịch dung, cái này cùng biện luận bản thân không có ảnh hưởng. Tại trên loại sự tình này, hai đại tông môn tuy có mối hận cũ, nhưng vẫn là duy trì lấy thể diện. Cho nên, không ai ngờ tới Thủy Nguyệt sẽ thẹn quá hóa giận, đâm thủng chuyện như vậy. Mà ở Thủy Nguyệt góc độ, đây cũng là duy nhất có hy vọng có thể thay đổi cục diện phương pháp. Phật đạo chi biện, mình bị ép xuống, nhưng nếu có thể đâm thủng đối phương chân thân, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Dù sao, nếu là trong lòng không có quỷ, vì sao muốn dịch dung? Đơn giản là Phạm Trúc thân phận mất cảm, như lấy chân diện mục gặp người, tại đạo môn có hại. Đối thủ muốn, cản trở là được rồi, đối thủ giấu giếm, công bố là được rồi, đó là cái dị thường một mạc logic. Nếu như vào thời điểm khác, Thủy Nguyệt cử động không tính sai, nhiều nhất là mất thể diện, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, sự tình so với nàng trong dự đoán, muốn phức tạp quá nhiều. Hoa. Tại Tề Bình khôi phục chân dung, quay ngựa rắc một cái trước mắt, to như vậy trên quảng trường, là yên tĩnh. Có thể một giây sau, đầy trời tiếng ồn ào như lôi đình nổ tung, cơ hồ lật tung trời không. Tề Bình, cái này đại biểu đạo viện lên này, tham dự Phật đạo chi biện thiếu niên, đúng là Tề Bình Dịch Dung Thành. Không, trọng điểm không ở nơi này, mà là Tề công tử. Hắn còn sống rít lên một tiếng, không biết từ chỗ nào dẫn đầu vang lên. Tiếp theo, kinh hỉ cùng khiếp sợ cảm xúc ở trong đám người lan tràn. Một màn này quá mức kinh người. Ta liền nói, kinh đô khi nào lại ra cái lợi hại như vậy nhân vật, không có danh tiếng gì, lại có thể khuất nhục hòa thượng một tên thư sinh kích động toàn thân run rẩy. Ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên nghĩ tới. Hết thảy đều giải thích thông. Nếu như là người bên ngoài, làm đến những này sẽ còn để cho người ta hoài nghi, nhưng nếu như là Tề Bình, vậy liền quá bình thường bất quá. Tề công tử trở về, không, hắn không đi. Hắn một mực tại đạo viện bên trong. Vậy tại sao triều đình nói hắn chết? Đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng có người phát hiện hoa điểm, mặt lộ hoang mang. Bên cạnh có người phẫn nộ, nhất định là triều đình nói dối, còn nhớ rõ trên phố truyền ngôn sao? Nói như thế, thái tử thật tại Bắc Cảnh. Như phản không phải vì võ quốc công, mà là giờ khắc này, một chút người thông minh nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh. Mà càng nhiều người vẫn đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc bên trong. Cung chủ trong đám người, nữ tử đeo hắc sa trợn tròn con mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, bọn hắn hô cái gì? Tề công tử, chẳng lẽ là cái kia Tề Bình? Kinh đô thiên tiêu, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trung quanh, còn lại Di Hoa cung nữ hiệp bọn họ cũng đều kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy lần này tới đúng rồi, như vậy đặc sắc tiết mục, nếu là bỏ lỡ, cỡ nào đáng tiếc. Phong vận vẫn còn, bên hông treo lấy một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm Di Hoa cung chủ cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, nàng là nhìn qua Tề Bình chân dung, lúc này, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ra ra, là lớn phản thùng. Hắn còn chưa đi à? Thanh Nhi la hoảng lên, một bàn tay lôi kéo thái phó cánh tay, một bàn tay kích động chỉ vào đại cao. Cả người cực kỳ hưng phấn. Nàng đối với triều đình biến hóa, cảm xúc không sâu, chỉ cảm thấy vui sướng, trở về, hết thảy đều trở về, liền nên là cái dạng này. Su Nhi, ngươi thấy không, ca của ngươi à, là ca của ngươi à? Nàng quay đầu nhìn Tề Thủ, đã thấy người sau sững sờ tại sử tại nguyên chỗ, vành mắt phiếm hồng. Bên cạnh, đứng thẳng đồng dạng thần sắc hướng Tiểu Viên, cùng Lâm Diệu Diệu. Nguyên lai là hắn, Phạm Trúc là hắn. Giờ khắc này, hai thiếu nữ rốt cuộc hiểu rõ, trước đây phần kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Nguyên lai, bọn hắn một mực tại cùng một chỗ, nhưng vì cái gì, không gặp gỡ. Là Tề Thiên Hộ, trong đám người, phụ trách duy trì trị an trấn phủ Ti Cẩm Y Liễu bọn họ cũng vui mừng không thôi, hắn không đi à, hay là nói, bởi vì Phật đạo chi tài hùng biện trở về. Cẩm Y Liễu bọn họ đối với Tề Bình sau cùng ký ức, là cướp ngục một đêm kia, tất cả mọi người coi là Tề Bình đã mang theo các phạm quan lên phía Bắc. Còn bi thương một hồi lâu, nhưng ai có thể tưởng đến, làm xuống cấp ngục cấp độ kia đại sự, vậy mà không có trốn, mà là liền sinh hoạt tại trong hoàng thành, tất cả mọi người dưới mí mắt. Không hổ là hắn, giọng nói lớn giao uy phân chấn, hồng kiều kiều đôi ngựa phất phới, chú đao trông về phía xa, có chút thất thần. Là hắn, là hắn. Cấm quân làm thành trong vòng tròn, hai vị hoàng nữ tại Tề Bình quay ngựa giáp sát na, đầu góc trống rỗng. Vĩnh Ninh Thu Thủy giống như đôi mắt sáng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó nói nên lời kinh hỉ. Từ khi đêm giao thừa yến, nàng liền lại có thể cùng Tề Bình gặp nhau, trước đó vài ngày, biết được cướp ngục tin tức lúc, trong nội tâm nàng là bực nào nổi sóng chập trùng. Bách vị tạp trần. Kinh hỉ tự nhiên là có thể càng nhiều, hay là lo lắng cùng tiếc nuối. Tiếc nuối không thể chân chính gặp mặt, mà lại, tại cũng dự đoán đến, trong một đoạn thời gian rất dài, đều không thể chủ phụng. Hôm nay đáp ứng tới đây lúc, trong lòng kỳ thật ẩn ẩn mang theo chút chờ đợi, nhưng lý trí còn nói không có khả năng. Nhưng mà, việc không thể nào, lại coi là thật phát sinh. Người kia, liền như là đi qua rất nhiều lần mở dạng, tại toàn kinh đô nhìn soi mói, lần nữa chiến thắng địch nhân. Lạch cạch đột nhiên, nàng nghe được đồ vật rơi xuống tiếng vang. Đông nhiên quay đầu, mới nhìn đến, một bộ màu hồng váy xòe, tiểu diễm như hoa an bình, giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt mơ hồ hốc mắt, xông bỏ ra trăng dung. Nàng đột nhiên tê tâm liệt phế kêu một tiếng, sau đó lại bỗng nhiên tỉnh táo, dùng sức che miệng lại, nghiêng đầu đi, không mặt mũi nào gặp nhau. Bảo hộ công chúa. Bên cạnh, cấm quân đội trưởng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quát to, một đám cấm quân khép lại. Những quan viên kia, nhất là vừa rồi chất vấn qua Tề Bình tên kia quan văn, sắc mặt trắng bệnh, đều muốn lên trước đây, mãn triều văn võ bị ám sát bản án. Vong hồn đại mạo. Sát tinh này, làm sao còn tại kinh đô? Trong lúc nhất thời, đám quan chức điên cuồng hướng cấm quân dựa sát vào, hô to hộ vệ bắt hung đồ hỗn loạn tương mừng. So sánh dưới, đạo môn đám người tâm tư càng phải phức tạp rất nhiều. Tề Bình, Phạm Trúc là Tề Bình Trần Cúc trợn mắt hốt mồm, cơ giới tái diễn câu nói này, Hạ Lan cũng như bị sét đánh, khó có thể tin. Không nghĩ tới, bọn hắn cộng đồng thần tượng, lại một mực sống ở bên cạnh. Việc này ta có thể thổi cả một đời, hai người nghĩ đến. Lữ chấp sự, Vương Mộc Thanh bọn người, đồng dạng trợn tròn trong mắt, bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao các trưởng lão ngầm đồng ý Phạm Trúc lên đài. Đồng thời, vì chính mình bọn người không biết chân long mà hổ thẹn. Phân bộ nghi thức bên trên, lập dị. Loại người, bây giờ nghĩ tới những thứ này nói, đạo môn các đệ tử xấu hổ hận không thể tiến vào cái đất. Quá lung túng. Có thể cái này cũng không trách bọn hắn à, ai có thể nghĩ tới, một vị có thể so với đỉnh cấp thần thông thiên tiêu, sẽ giống một cái đệ tử bình thường một dạng lên lớp. Đơn giản không hợp thói thường. Ha ha, ha ha ha, tiểu sư đệ đột nhiên nghe được bên cạnh tiếng cười, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dung mạo thường thường, đầu óc có hố đại sư Minh ngay tại bật cười. Tiểu sư đệ, đại sư Minh cớ gì bật cười? Đông Phương Lưu Vân một mặt phong khinh vấn đạm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chắp tay thở dài nói, ta cười thế nhân si ngu, há không nghe, giả heo ăn thịt hổ. Tiểu sư đệ yên lặng thở dài, sư minh còn nói nghe không hiểu mê sảng làm sao bây giờ, đang online chờ, rất cấp bách. Cùng lúc đó, điện tàng trưởng lão các loại người biết chuyện, lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nguy rồi. Tề Bình cần che giấu tung tích, đây là thủ tọa dặn dò sự tình, liên quan đến cùng triều đình một ít ước định, nhưng ai có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại sự tình này. Mấu chốt, còn như thế nhiều người thấy được, đã khó mà ngăn cản, giờ khắc này, liền thắng liên tiếp lợi vui sướng, đều hòa tan. Thủy Nguyệt con mụ điên này. Phù lục trưởng lao mang to, đột nhiên quát tay, một tấm bửa chú ném ra. Di hình hoán bị. Tề Bình trong nháy mắt cùng phù lục đổi vị trí, trở về dưới đài, lúc này hắn cũng là một mặt vô tội, nói ra, cái này không trách ta thật không có muốn nhân tiện hiển thánh. Tề Bình trong lòng cũng là một mảnh thảo nê mã chạy qua, hắn thậm chí đối với trong hoàng cung cảnh đế sinh ra một tia đồng tình. Nói thế nào, một cái thông minh chỉ huy cũng không chịu nổi một đám đồng đội heo. Đương nhiên, sự tình có thể bổ cứu, tỉ như hắn còn nắm bước hôm nay phần hồi lương. Nhưng tại sao muốn hồi lương? Bại lộ thân phận là Thiền Tông nổi, Trần Cảnh ngươi sinh khí, cũng tìm Thiền Tông đi. Tề Bình vui thấy kỳ thành, một đợt này đã phá hủy truyền giáo, lại hố cảnh đế, hắn mới không làm lại. Ngươi điện tàng trưởng lão muốn nói lại thôi, đột nhiên phất trần hất lên, cuốn lên Tề Bình. Mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng đạo viện bay đi. Cục diện rối rắm người nào thích thu thập, ai thu thập, dù sao không có khả năng tiếp tục lưu lại. Còn lại trưởng lao thấy một lần, im lìm không lên tiếng, bận điệu chào hỏi đệ tử rút lui. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, Thủy Nguyệt đâm lưng, Tề Bình quay ngựa, nhất định phải trở về gặp thủ tọa. Trên này, Thủy Nguyệt Bồ Tát ngón tay chỉ lấy một tấm lá bửa, cả người như pho tượng. Nàng không rõ, vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Không tịch Thủy Nguyệt Bồ Tát quay đầu, nhìn về phía đi đến bên cạnh lão tăng, người sau trầm mặc, nói ra, về trước chùa. Thiền Tông tăng nhân cũng trở về trong chùa. Hôm nay đại bại thua thiệt, bọn hắn nhất định phải một lần nữa mưu đồ, truyền giáo công việc. Không đủ, lúc trước, đầu tiên đau đầu hơn, là như thế nào cho cảnh đế giao phó. Gặp song phương rời sân, lúc này hơn bạn dân chúng mới hồi phục tinh thần lại, hô hào Tề công tử hai mặt nhìn nhau, sau đó ầm vang tứ tán, chuẩn bị đem mắt thấy sự tình lan rộng ra ngoài. Nói quát một phen, cấm quân thì nửa cước bách, bảo hộ hai vị công chúa hồi cùng, chỉ còn lại có một đám quan viên lẻ loi trơ trọi tại nguyên chỗ, sửng sốt một hồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lên ngựa chiều hoàng cung phi nước đại, chuẩn bị đem bên này tin tức hiện lên đưa cảnh đế. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó kinh đô lại phải gió bắt đầu thổi mưa. Một bên khác, trên đường cái, A Thất thật vất vả chạy tới, liền thấy đối diện nhóm lớn bách tính vào tới, hắn giật nảy mình, vô cùng thất vọng, giữ chặt một người hỏi, giảng kinh đại hội kết thúc rồi à? Người sau thấy là cái tiểu hải tử, vốn không nguyện để ý, nhưng thực sự khống chế không nổi muốn chia sẻ kình bạo tin tức xúc động, lúc này miệng lưỡi lưu loát, đem trải qua miêu tả một phen. A Thất nghe được ngây người tại chỗ. Tề Bình, vị kia lục giác thư ốc đông gia, đã từng cứu mình mẫu thân đại nhân vật. Chờ chút, nếu như Tề Bình trở về, nói đúng là trên phố truyền ngôn là thật, ám sát quan viên huyết cửu án hung thủ sau màn cũng có thể là hắn. Tiên sinh, là hắn. A Thất ngây ra như phỗng. Tấu chương xong, chương 441, xâm lấn chương 441, xâm lấn chương 441, xâm lấn giảng kinh đại hội kết thúc, lấy một loại không người dự đoán đến phương thức, mà tường quan tin tức thì theo dòng người bắt đầu tại trong thành điện truyền. Toàn nào đó từ lâu, các thực khách tam tam hai hai bắt chuyện nghị luận, chủ đề trung tâm tự nhiên là quay chung quanh hôm nay thịnh hội. Canh giờ này, giảng kinh đại hội cũng nên kết thúc đi. Một tên giữ lại dâu cá chê thương nhân tay bước trồng dâu, vương chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, ai có thể ngờ tới, năm ngoái còn bại trận hòa thượng, năm nay liền ngóc đầu trở lại. Kinh đô người đối với hòa thượng ấn tượng là phức tạp, ác cảm kỳ thật cũng nói không lên, dù sao cũng không lắm gặp nhau. Tăng thêm Thiền Tông sẽ marketing, mặt mũi hiền lành, cứu khổ cứu nạn nhân vật thiết lập, hay là lập rất thành công. Nhưng nếu nói xong cảm giác, cũng kiếm quyết. Chỉ nói là phương Nam Man Di Thiên Triều Thượng Quốc, tự mang rèm pha kính lọc, cho nên đối với triều đình vì đó xây dựng thêm chùa miếu, chủ trì pháp hội, rất nhiều kinh đô người rất kháng cự, nhưng lại biết đại thế khó vi phạm. Ta cũng nghĩ không ra, triều đình làm gì để bọn hắn bảo. Ai, đáng tiếc Võ Khang Bá không có ở đây, nếu không, há lại cho Nam Di Hòa Thượng cản rỡ có khách uống rượu tức giận. Lại cuối cùng chỉ là ngoài miệng quái hoạt, không ai cảm thấy, triều đình lực đẩy tới, hôm nay sẽ có ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên tiếng gầm ồn ào, một tên mặc tẩy tới trắng bệnh trưởng sam trung niên nhân xông tới cửa, kích động nói, xảy ra chuyện lớn, Thiền Tông pháp hội bị phá. Cái gì? Dương Lão Tam, ngươi chớ có nói mê sảng có nhận ra hắn mở miệng, Thiền Tông pháp hội làm sao lại phá? Mau nói đi. Cái kia Dương Lão Tam cười híp mắt bộ dáng, thận trọng xuất ra một cái khô quắt bầu rượu. Cái này bên cạnh, trưởng quỹ thầm xì một tiếng, la lên tiểu nhị, cho hắn đánh đẩy, lại cho một đĩa lẩu phộng. Lần này chịu nói đi. Người sau vui mừng quá đỗi, chắp tay tươi cười, khiến cho. Lúc này đem chuyện đã xảy ra, thủ mạng hành phi, rằng một trận, nghe được một đám khách uống rượu trợn mắt hốt mồm. Đạo viện thiếu niên tiên sư lên này, khẩu chiến cao tăng, nữ nhi thẹn quá hóa giận xuất thủ, kết quả thiếu niên tiên sư đúng là vốn nên chết đi Tề công tử. Kịch này mã quá mức không thể tưởng tượng, nhất thời không người dám tin. Mà lúc này, liên tiếp lại có người vào cửa, đám người lao nhau hỏi thăm, miệng mồm mọi người một tử, mới hiểu được việc này làm thật. Đáng chết, sớm biết sẽ có đại sự như vậy, ta liền nên đi, trưởng quỹ đau lòng nhức óc, cảm giác bỏ qua một trận vở kịch lớn. Đối với Tề công tử khẩu chiến cao tăng, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ân, bình thường phát huy. Chờ chút, triều đình không phải nói Tề công tử chết ta, chấn kinh sau, có người đặt câu hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng lại giống như đều hiểu cái gì. A, thú vị. Diên Hy cung, trong hồ, tư thái xinh đẹp Hồ Quý Phi hơn nửa người ngâm mình ở trong nước, hơi nước mờ mịt, sấn nàng mặt như đào lý, chỉ là trong đôi mắt kia lại là thần quang liễm không có. Mười ngón xinh thẳm, tại trước mặt vạch một cái, nước ao dập dờn ở giữa, hình ảnh phá toái. Hồ Quý Phi mắt lộ ra trầm tư, Phật đạo chi biện, thắng thua thứ yếu, đều là hai nhà kia tranh đấu thôi, chỉ là cái này Tề Bình hiện lộ chân dung, lại là một cọc thiên đại cục diện rồi dám. Nghĩ đến đây, Hồ Quý Phi mỉm cười, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có cung nữ cách lấy cánh cửa hô, nương nương, bệ hạ lại tới, là trước hết mời tiến phòng khách nhỏ a. Hồ Quý Phi lười biếng đánh cái giọng mũi, nói, không thấy. Ngoài cửa cung nữ ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tiểu thái bộ xuất cung điện, đi vào ngoài cửa, hướng phía chờ ở cửa ra vào, mặt mỉm cười cảnh đế phúc một thân, bệ hạ, nương nương còn tại tắm rửa, không tiện nên gặp. Cảnh đế dáng tươi cười cứng đờ, ánh mắt lấp loé, không thấy. Là. Cảnh đế trầm mặc, trong lòng đột nhiên có chút bất an, lúc đầu đã dần dần tiếp nhận chính mình Hồ Quý Phi, vì sao thay đổi trạng thái bình thường? Xảy ra chuyện. Hắn không có dây dưa, lúc này lên xe ngựa, nói ra, nhanh chóng hồi cung. Bọn hộ vệ không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa, hướng Càn Thanh cung chạy, vừa tới cửa ra vào, vừa mới bắt gặp một đội cấm quân dẫn mấy tên quan viên chạy đến. Song phương va chạm mặt, mấy tên quan viên đón xe, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bệ hạ phát sinh chuyện gì? Cảnh đế rèm xe vén lên, cảm thấy trầm xuống, chẳng lẽ là trên pháp hội, Phật đạo tranh phong ra nhiễu loạn. Mấy tên quan viên ấp a ấp úng, tại quát lớn bên dưới, phương thổ lộ tình hình thực tế, là cái kia Tề Bình lúc này, đem trải qua thuật lại một phen, toàn bộ hành trình không có bị đánh gãy, các loại giảng thuật hoàn thành, bọn hắn thật lâu không có đạt được hồi âm, đành phải cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu lên. Đã thấy, trong buồng xe, khoác thường phục, mang mũ miệng tân nhiệm đế vương mặt không biểu tình, truyền, nội các đại thần tới gặp. Là mấy tên quan viên sống sót sau hai nạn, chạy bộ chạy, trong khoảng thời gian này, triều thần đã thăm dò cảnh đế tính tình. Cùng tiên đế khác biệt, Trần Cảnh nổi dẫn lúc, thường thường nói rõ vấn đề không lớn, càng là không lộ vẻ gì, mới mang ý nghĩa cực hạn phẫn nộ. Thiên Tông, làm hại ta. Cảnh đế chán nổi gân xanh nổi, hai mắt nhắm lại. Thư viện, sơn hạ mặc lục rừng trúc theo gió ba động. Đột nhiên, một cái chim bồ câu trắng từ kinh đô phương hướng trấn sĩ bay tới, lướt qua rừng trúc, thềm đá, thanh bình. Tại bình bình âm thanh bên trong, Từ Cố chỉ lâu rộng mở cửa sổ chui vào, đứng ở treo lơ lửng một cây trên gậy gỗ. Cấm dục hệ nữ tiên sinh ngay tại đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu, niệm lực nhất chuyển, bồ câu trong miệng ngậm lấy một bức thư quyển, rơi vào trong tay. Bên cạnh, Đoàn Thành một đoàn mèo cam mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm chim bồ câu trắng như có điều suy nghĩ, dọa đến bồ câu chân xí chạy. Sau đó, liền gặp lúc đầu một mặt bình tĩnh Hòa Xanh đằng một chút đứng lên, phản phất thấy được khó có thể tin sự tình. Người xem sách lâu. Hòa Xanh bước xuống một câu, trắng đoan nho vào bãi xuống, đi ra ngoài, lưu lại mèo cam một mặt một bước. À, chuyện gì như vậy vội vàng, đỉnh đầu làm bằng gỗ đỉnh lều bên trong, chui ra một trước một sau, hai đạo ưu linh, chính là Tịch Liêm cùng Ngũ Tiên Sinh. Ân, biến thành thần hồn sau, xuyên tường qua vật, nhưng là thuận tiện rất nhiều. Mèo ô mèo cam hùng hùng hổ hổ, nói mình cũng không biết. Tam tiên sinh thế nào? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Thanh bình bên trên, đám học sinh nghị luận ầm ĩ, chỉ gặp Hòa Xanh chạy vội tiến vào đại giảng đường, bạch bạch bạch, lên lầu 2, đẩy cửa phòng ra. Trống trải trong phòng, đầu đội cao quan đại tiên sinh ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía nàng, Ôn Tiểu Hồng ngồi ở phía đối diện, giữa hai người là một bản ám sát phong bì điện tịch, giờ phút này, ngay tại lĩnh hội. Chuyện gì bối rối? Ôn Tiểu Hồng hỏi. Hòa Xanh đem tờ giấy trong tay tâm mở ra, hai vị thần ẩn thần thức quét qua, cứ thế tại nguyên chỗ. Thủy Nguyệt, Tề Bình đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc rung động. Cùng lúc đó, kinh đô một tòa đại trạch bên ngoài, một tên võ phu ăn mặc giang hồ khách cũng phóng ngựa băng băng mà tới. Vừa mới xuống ngựa, hướng người giữ cửa nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo giáo chủ. Nơi này, rõ ràng là Vĩnh Sinh giáo chỗ. Giao thừa một trận chiến sau, Bất Lão Lâm tử thương thảm trọng, thương hoẹ lấy một chọi hai, cũng không chiếm được tiện nghi, đồng dạng thụ thương không nhẹ. Trong khoảng thời gian này, rất ít lộ diện, chỉ ở bế quan tĩnh dưỡng, đồng thời điều khiển toàn bộ Vĩnh Sinh giáo tại kinh đô quyết tán. Mơ hồ có tự lập môn hộ, trở thành kế đạo viện, tịnh giác tự, ngoài thư viện, kinh đô cố thứ tư siêu phàm chuyển thừa ý tứ. Người giữ cửa giật mình, bận điệu dẫn đối phương đi vào đại trạch. Cả tòa dinh thự chiếm diện tích khá rộng, tổng cộng có ngũ tiến, đình đài lầu cát, cách cục không tầm thường. Đợi đến Khương Huệ tĩnh dưỡng chỗ, mấy người không dám tự tiện xông vào, chỉ là gõ cửa, nhưng không có đạt được đáp lại. Đã từng Bất Lão Lâm, bây giờ Vĩnh Sinh giáo đồ sương sở, nhịn không được hô, giáo chủ. Tiếp theo, liền nghe trong viện truyền đến kiềm chế, thống khổ, giống như dã thú tiếng giống, cùng phồng lên chân nguyên. Mấy người biến sắc, quả quyết lui lại. Giáo chủ bệnh nhức đầu lại phát. Bất Lão Lâm rất nhiều già đời thành viên đều biết, nhà mình giáo chủ có đau đầu bệnh tật, mỗi lần bệnh phát lúc, thần trí ngây ngô, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Nếu không, chính là đường đến chỗ chết. Lúc trước cái kia y thì thánh hậu nhân tại lúc còn tốt chút, mà tại đêm giao thừa một trận chiến sau, Khương Hoại bệnh đau đầu tựa hồ càng nghiêm trọng, đây cũng là bế quan lâu dài, không có gây sự nguyên nhân. Mấy tên giáo đồ đi, bọn hắn cũng không biết, giờ phút này, ở trong viện một gian phòng xa hoa bên trong, hất lên hắc bảo đỉnh cấp thần ẩn, lúc trước thư viện tiểu sư thúc, chính như cùng như dã thú, quỳ sấp trên sàn nhà. Ôm đầu, toàn thân run rẩy, mồ hôi làm ướt áo choàng. Mặc cho ai trông thấy một màn này, cũng sẽ không đem nó cùng một vị đỉnh cấp thần ẩn liên hệ với nhau. Phanh, phanh. Khương Huệ nắm chặt nắm đấm, nện gõ sàn nhà, toàn thân hắn chân nguyên sụp đổ, áp chế ở khí hải bên trong, cả người chỉ bằng nhục thân lực lượng, đem sàn nhà ném ra dạn nứt cái hố, hai tay máu me đầm địa. Lan, lan ra ngoài. Lan ra ngoài Khương Huệ từng lần một thấp giọng tụng niệm, đột nhiên, hắn như sói hoang giống như ngóc đầu lên, dưới mũ trùm, đen kịt một màu. Lúc này, hai điểm đỏ hình hiện. Khương Huệ huyết hồng trong hai con ngươi, khi thì ngây ngô tàn bạo, khi thì tỉnh táo thanh minh, rốt cục, thanh minh chiếm cứ thượng phong. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía hướng tây nam, dùng thanh âm khàn khàn, phun ra một cái tên, Vũ Vương. Dự Châu phía tây, là lấy Lâm Thành làm trung tâm tây bắc quân khống chế địa giới. Lại hướng tây, vượt qua kéo dài dãy núi, chính là Mênh Mông thảo nguyên vô tận. Từ không trung quan sát, cái kia ngăn cách Lương quốc cùng Kim Trướng Vương đỉnh cương vực dãy núi, siêu siêu mèo mèo, như nơi hiểm yếu, đem đại địa một phân thành hai. Ở giữa, cũng có vết nứt thông đạo, lớn nhất một cái, chính là tây bắc hành lang, cả ngày do đại quân trấn thủ. Mà còn lại chật hẹp ngoài thông đạo, cũng đều có đóng quân quân trấn. Hôm nay sắc trời âm trầm, ánh nắng bị che đậy, trên đại địa là từng mảnh mây ánh kéo. Dãy núi nơi nào đó, một đầu hiểm trở trên đường núi, một đám man tộc binh sĩ, lưng đeo vũ khí cùng bạ lộ, trầm mặc tiến lên. Đường núi hiểm trở, chỉ có tinh nhuệ mới có thể bỏ qua, cầm đầu là một tên ngân lang đầu sĩ quan, cùng một vị hất lên cổ quái áo choàng, cầm trong tay một trượng, ngũ quan lập thể dị tộc vũ sư. Đại vũ sư, phía trước chính là Lương quốc địa giới. Ngân lang đầu đi đến đỉnh núi, vịn bên hông chôi đao, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn qua nơi xa, dưới núi cái kia mơ hồ có thể thấy được con trấn. Mà vị kia đồng dạng hưởng thụ lấy đại vũ sư danh hào pháp vu, khóe miệng giơ lên, niệm tụng một câu chú ngữ. Nhất thời, sau lưng mệt mỏi gần trăm man tộc dũng sĩ tinh thần chấn động, mọi mệt tiêu hết. Hơn 30 năm, vĩ đại vũ vương chắc chắn tái nhập Cửu Châu đại vũ sư giang hai cánh tay, ngâm sướng giống như đạo. Sau lưng, một đám man tộc binh sĩ đồng loạt rút ra yêu đao, giơ cao đỉnh đầu, nhảy tưng hoan hô, giết, giết, giết. Tấu chương xong, chương 442, tuyên chiến chương 442, tuyên chiến chương 442, tuyên chiến đắm chìm tại thịnh hội trong dư vận kinh đô dân chúng cũng không biết, từng luồng man tộc tinh huệ, vượt qua nơi hiểm yếu, bước vào Lương quốc cương thổ. Tề Bình đồng dạng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Áo Di Lê mất rồi về sau, hắn bị điện tàng trưởng lao bắt con gà con một dạng sách trở về đạo viện, sau đó đem hắn hướng điện tàng bộ nơi ở ném một cái, người liền hướng kính hồ đi. Không thể nghi ngờ là tìm thủ tọa báo cáo, về phần đằng sau như thế nào thu thập cục diện rồi dám, chính là các đại nhân vật cần nhức đầu sự tình. Mà kẻ cầm đầu Tề Bình, giờ phút này cũng đã khôi phục chân dung, nằm tại trên ghế trúc, được để đó một chuôi bồ đào, một bên ăn, một bên tổng kết được mất. Nói tóm lại, giảng kinh đại hội chiến quả là ở ngoài dự liệu. Đầu tiên là tấn cấp, lục tổ luân hồi, đồng dạng liên quan đến thời gian, thật to nâng lên ta tu hành. Bây giờ, ta mới là danh xứng với thực đỉnh cấp thần thông, hiện tại ta đối đầu Kỳ Lân, coi như không bằng vào không chữ thần phủ, cũng có thể cùng hắn chia 5 năm. Về phần biện luận, ta mặc dù thắng, nhưng kỳ thật đối với Thiền Tông lực sát thương có hạn, dù sao song phương đều là đánh pháo miệng, mà dân chúng là rất thành thật, so với đạo môn giáo nghĩa, Thiền Tông bộ kia nhân dân quần chúng thích nghe ngóng. Thắng được Phật đạo chi biện, chỉ là đánh lén đám hòa thượng kia bên dưới, ngăn trở đối phương khuyết tán bộ pháp, nhưng quay ngựa giáp thao tác này liền rất là khéo, thanh danh của ta tự nhiên chính là xác nhận, bằng vào tên của ta người hiệu ứng, Thiền Tông thời gian ngắn đừng nghĩ trắng trợn truyền giáo. Mà lại, nhất diệu chính là đánh từ xa đánh tới cảnh đế. À, một đợt này triều đình hoang ngôn bại lộ, tăng thêm ta trước đó cắt cử mật điệp làm cửa hàng, tin tưởng có hắn bận điệu, dư luận chiến ưu thế tại ta. Mà hết thảy này đều dựa vào Thủy Nguyệt thần thao tác. Tề Bình nghĩ đến cái này, không khỏi sinh ra cái suy nghĩ, Thủy Nguyệt không phải là gián điệp đi. Bên ta đồng đội cái gì? Thân trợ công thuộc về là. Tính toán, những phá sự này không tới phiên ta suy nghĩ, không chừng liên quan đến cái gì máu chó ân oán tình kỷ, hiện tại vấn đề là, cảnh đế còn có thể cho phép ta tại đạo viện cầu thả lấy sao? Còn có như thế nào tấn cấp thân ẩn? Tề Bình cầm bút lên một viên bồ đào ăn, chuẩn bị triệu hoán nhất đại lao ra, nghe ngóng một phen. Nhưng mà lúc này bên ngoài sân nhỏ đầu truyền đến gấp rút mà xốc xếp tiếng bước chân, số lượng không ít. Hắn thần thức quét qua, phát hiện là một đám đạo viện đệ tử, xem ra là vừa gấp trở về, cầm đầu rõ ràng là Lữ chấp sự. Dừng ở ngoài cửa, không gì sánh được dáng vẻ cung kính, Tề sư minh. Nhưng tại trong viện, kẹt kẹt một tiếng, cửa viện tự hành mở ra, Tề Bình từ trong ghế đứng lên, cười nói, Lữ chấp sự khách khí, gọi tên của ta liền tốt. Nhìn thấy chân nhân, nhóm lớn đệ tử hoa mắt thần mê, quăng tới ánh mắt sùng bái, Lữ chấp sự xấu hổ không gì sánh được, chắp tay nói, Tề sư minh, qua lại ta không biết chân nhân, nếu có va chạm, còn xin chớ trách. Đạo môn nặng bối phận, Tề Bình chính là ngư toàn cơ đệ tử nhập thất, bối phận ép bọn hắn tất cả mọi người một đầu. Đương nhiên, nếu chỉ là bối phận cao, Lữ chấp sự cũng không trở thành này, càng nhiều, là Tề Bình bản nhân năng lực. Làm lòng người gãy. Mỗi người đều vững tin, Tề Bình sớm muộn sẽ tấn cấp tứ cảnh, như thế nào dám lãnh đạo. Tề Bình cười ha hả nói, là ta làm phiền mới là, ân. Bởi vì trước đó vài ngày cướp ngục sự tình, ta không tiện lấy chân dung lưu tại kinh đô, lúc này mới dùng tên giả phạm chúc hắn đơn giản giải thích bên dưới, đám người phương bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, Hạ Lan đi ra, khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên xuất ra một bản toán học thư tịch, cùng bút lông chim, chủ trừ nói, Tề sư minh, có thể hay không cho ta ký cái tên? Hắn giờ phút này, nơi nào còn có ngày xưa ngạo khí, rõ ràng giống như là cái gặp thần tượng fan hâm mộ. Tề Bình mỉm cười, lúc này đáp ứng, Trần Cúc thấy thế nhảy ra, cũng muốn một cái, tiếp lấy, một đám đệ tử vừa lên, Tề Bình cười khổ, đành phải lưu lại một chồng ký tên, mới coi như thôi. Đại ca. Đột nhiên, đám người phía sau chui ra ngoài tề thủ cùng hướng tiểu viên, nhất là người trước, vành mắt hồng hồng bộ dáng, xử tại trong đám người. Lữ chấp sự bọn người thấy thế, tức thời rời đi, trong viện chỉ còn lại có ba người, Tề Bình đi qua, quan sát muội tử một trận, cười nói, hoàn thành, không ốm. Ô ô, Tê Tú nhất thời nhào tới, nước mắt rơi xuống. Bên cạnh Hướng Tiểu Viên vành mắt cũng đỏ lên, muốn nhào tới, nhưng nhịn được. Thế là, Tê Bình lại là một trận luống cuống tay chân ăn ủi, dẫn hai người tòa hạ, nói chính mình dạ yến sau trải qua. Lược qua nguy hiểm bộ phận, nhưng cũng nghe được hai thiếu nữ kinh hồn táng đảm, Hướng Tiểu Viên một mặt sùng bái, không nghĩ tới Tê Bình âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Mà lại, một đường bình yên vô sự, bây giờ càng là lấy loại phương pháp này, một lần nữa về tới tất cả mọi người tầm mắt. A, xem ra ta tới không phải lúc. Đột nhiên, rộng mở cửa sân, Đông Phương Lưu Vân cười tủm tỉm đi tới. Tê Thu ngượng ngùng, cuống quýt đứng dậy, một bên lau nước mắt một bên xoay người sang chỗ khác. Đông Phương huynh Tề Bình cười nên đón, ta vừa rồi còn muốn lấy, làm sao không gặp ngươi. Đông Phương Lưu Vân thở dài, một mặt u hoán, Tề huynh ngươi làm ra nhiều loạn lớn, có biết hay không bao lớn doanh động. Bây giờ toàn thành đều đang nghị luận, triều đình lần này a, là muốn ép cũng ép không được. Ngưng tạm, hắn chớp mắt nói đương nhiên, nhất làm cho tiểu đệ bội phục, hay là Tề huynh người này trước hiện thánh học vấn, coi là thật đã là tự nhiên mà thành, đặt đến hóa cảnh. Tề Bình cương cười bên dưới, đánh gậy hắn, Đông Phương huynh đến ta cái này, là có chuyện. Đông Phương Lưu Vân sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất, các trưởng lão bên kia họ thương thảo sự tình, tìm ngươi tới một chuyến. Cái kia ngươi mẹ nó rông dài nửa ngày. Tề Bình bó tay rồi, lúc này để tiểu bội lưu lại các loại, chính mình lôi kéo đại sư Minh đi ra ngoài. Mà liền tại hai người vừa đi ra không bao xa, đột nhiên liền nghe đến trong cổ trấn chuyển đến chói hai tiếng chuông. Đương hai người bỗng nhiên ngừng chân, Tề Bình phân biệt xuống, phát giác là kinh lịch bộ phương hướng, nghi ngờ nói, thế nào? Đông Phương Lưu Vân không lắm để ý, à, không có gì, hẳn là thiên quỹ cảnh báo, bình thường đều là biên quan có đại lượng thuật pháp thỉnh cầu thời điểm sẽ xuất hiện, có lẽ là có dị tộc xâm lấn đi. Dị tộc xâm lấn? Tề Bình trong lòng lột bột nhảy một cái, là man tộc nhập quan, hay là Bắc Phương yêu tộc xuôi nam? Tề Bình lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại kinh lịch bộ cảnh báo huýt dài không lâu, một phong khẩn cấp tin nhanh từ đạo viện phát ra, thẳng đến hoàng cung, giao tại cảnh đế trong tay. Cảnh đế lúc đầu chính triệu tập nội các đại thần, tại ngự thư phòng phát tiết lửa giận, thương nghị như thế nào đè xuống dư luận, kết quả bị cái này một phong khẩn cấp mật báo trực tiếp đánh gãy. Đạo viện đấu, Tây Bắc biên cương truyền đến đại lượng thuật pháp thỉnh cầu, Lâm Thành Đô chỉ huy sứ thông qua hộ phủ, hướng Thiên Quy phát tới tình báo khẩn cấp, biên cương rất nhiều thành quan, gặp nhiều phần man tộc tinh nhuệ tập sát. Tây Bắc hành lang bên ngoài, có đại quân điều động dấu hiệu. Kim Trướng Vương đỉnh khai chiến, Đông Sâm Lương Quốc, cấp tốc. Cảnh đế tức giận, lúc này bỏ xuống dư luận sự tình, truyền lệnh cả triều văn võ, tại Kim Loan điện tổ chức nghị sự. So với man tộc xâm lấn, dư luận bên trên tổ thường cũng không tính là cái gì, hoặc là thay cái mạch suy nghĩ, ngoại địch xâm lấn vốn là ứng đối dân chúng chất vấn phương pháp tốt nhất. Kim Loan điện bên trên, bầu không khí túc sát nghiêm trọng, cả triều văn võ, quan to quan nhỏ xếp hàng, đều lại như lâm đại địch. Đợi hoạn quan tuyên đọc tình báo kết thúc, người khoác long bào, đầu đội rèm châu cảnh long hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, trầm giọng nói, chư khanh nghĩ như thế nào? Dứt lời, binh bộ thượng thư dẫn đầu đi ra, vị này đã từng chiến trận tướng lĩnh, binh pháp đại gia tức giận nói, khởi bẩm bệ hạ, Kim Trướng Vương đỉnh sẽ bỏ hòa bình nước hẹn, phái tinh nhuệ tập kích, chính là cùng ta Đại Lương tuyên chiến không thể nghi ngờ. Ngay sau đó kế sách, phải làm điều binh khiển tướng, lấy ứng xâm phạm, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Đô sát viện Tả Đô ngự sử lắc đầu, lời ấy quá mức vô đoán, bây giờ chỉ bằng đạo viện một phong tình báo, há có thể vọng động? Cần biết dắt một phát, động toàn thân, theo thần góc nhìn, nên lập tức xác minh tình báo thật giả, làm tiếp an bài. Lễ bộ thượng thư phẫn mà ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, man tộc hung ác, nhất định là thừa dịp đế quốc triều chính giao thế, muốn tái diễn 30 năm trước Tây Bắc chiến dịch, bây giờ phái tinh nhuệ trèo đèo lội suối, đến đây tập kích quấy rối, nhất định là vì đại quân tiếp cận trải đường, giờ phút này nếu không giúp cho thống kích, sợ lượng hỏa lớn, há có thể từ từ xác minh? Một tên quan viên chế giễu lại, Hà thượng thư lời ấy sai rồi, cần biết vũ châu binh biến, yêu quốc thái độ không rõ, về phần đạo viện, a, chứa chấp trong hạng, ai ngờ tình báo này thật giả. Ngươi, nếu là làm hỏng chiến cơ, ngươi dám chịu trách a? Bệ hạ, nhìn nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, Kim Loan điện bên trên, đánh võ mồm. Những cái kia từng trải qua Tây Bắc chiến dịch lao thần kịch liệt chủ chiến, mặt khác cũng có chút quan viên cho là thế cục phức tạp, không thể nhẹ nâng đao binh, để tránh bên trong gian nhân kế sách. Cảnh đế ngồi ngay ngắn long ỷ, quan sát triều thần, không nói một lời, làm cho người nhìn không thấu tâm tư. Thẳng đến song phương cãi lộn tạm nghỉ, cảnh đế đưa tay, trong góc thái giám dùng sức đem roi tại trên đại điện hất lên, đùng, yên lặng. Quân thân lặng im, liền nghe cảnh đế trầm giọng mở miệng, ma tộc vong ta Lương Quốc chi tâm không chết, chấm muốn phạt chi, binh bộ lập tức định ra điều lệnh, truyền chấm ý chỉ, điều khiển dự châu binh mã trợ giúp Tây Cương, tiêu diệt làm loạn ma tộc. Truyền chỉ, các đại đóng quân vệ sở tu sĩ mỗi hai ra một, hỏa tốc trợ giúp, ngăn địch tại bên ngoài. Truyền chỉ, triều đình công báo thông báo các châu phủ, gián thông báo thiên hạ, yên ổn dân tâm. Truyền chỉ, hộ bộ, công bộ điều khiển thuế ruộng vũ khí, chuẩn bị quân lu. Truyền chỉ trong lúc nhất thời, to như vậy Kim Loan điện đằng đằng sát khí, chỉ có cảnh đế từng đạo ý chỉ ban phát, mỗi nói ra một đầu, liền có đại thần ra khỏi hàng tiếp chỉ. Bách quan nghiêm nghị. Cuối cùng, liền gặp cảnh đế đứng dậy, lạnh lùng đảo qua quần thần, chấm năm đó toàn quân, biết thời gian chiến tranh, nếu có dao động quân tâm người, giết không tha. Hôm nay man binh xâm ta Đại Lương, dám can đảm bấy nhiễu loạn quân tâm giả, lập tức chém. Tàn triều. Quần thần sợ hãi, ứng thanh tán đi. Bọn người đi, cảnh đế sôi động, cất bước đi ra đại điện, sai người gọi Hoàng Dung, nội các khởi thảo văn thư một phòng, đệ trình uy võ quốc công, man tộc xâm lấn, yêu quốc sợ sẽ bỏ minh nước, mệnh hắn co vào binh lực phòng thủ. Hoàng Dung nhíu mày, uy võ quốc công, sợ sẽ không nghe theo. Cảnh đế theo dõi hắn, trầm mặc một hồi, nói ra, chấm sẽ rút đi U Châu biên cảnh binh mã. Hắn muốn phản chính là chấm, không phải lương quốc, huống hồ thái tử còn tại U Châu thành, hắn nếu không trở về thủ, có thể tự tử một lần, đánh cược một keo yêu quốc lương tâm. Hoàng Dung thở dài một tiếng, xưng là rời đi. Cùng lúc đó, đạo viện, Tề Bình cũng lần nữa gặp được Ngư Toàn Cơ. Cảm tạ thư hiếu, Duệ Bảo Bảo Linh Bảo Bảo trăm tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 443, lai sứ, 1, chương 443, lai sứ, 1, chương 443, lai sứ. Tề Bình lần nữa nhìn thấy Ngư Toàn Cơ thời điểm, là tại đại điện nghị sự bên trong, toàn bộ bàn dài hai bên, không có trong dự đoán, các đại trưởng lao tề tụ, chỉ có nữ đạo nhân lẻ loi chơi chọi ngồi. Rất ngồi an tĩnh. Cả người không có ngày xưa thần thái, có vẻ hơi hồn bay phách lạc, hai con mắt nhìn chằm chằm không khí, không biết suy nghĩ cái gì. Liền ngay cả Tề Bình đến, nàng đều không có phát hiện. Sư tôn. Tề Bình nhẹ nhàng kêu một tiếng, không được đến đáp lại, hắn than nhẹ một tiếng, đi qua, đưa tay đặt tại nữ đạo nhân trên bờ vai. Đông Phương Lưu Vân biết điều đi. Ân, là ngươi a? Ngư Toàn Cơ như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu xem ra, hơi có chút bối rối, ngươi chạy cái này làm gì? Tề Bình bất đắc dĩ giải thích, các trưởng lão nghị sự, gọi ta tới à, ngược lại là làm sao đều không có trông thấy người. Ngư Toàn Cơ a xuống, nói ra, vừa rồi cảnh báo vang lên, một đám người liền lại rời đi. Quả nhiên, là xảy ra chuyện lớn à, Tề Bình trong lòng trầm xuống, không đa nghi gấp cũng không có chỗ dùng, hắn thở hắt ra, để cho mình chấn định lại, hỏi, sư tổ sự tình ta không biết. Ngư Toàn Cơ có chút thống khổ nắm lấy tóc, trên mặt là chưa bao giờ có mờ mịt, ta không rõ, sư phụ tại sao phải vào Tiền Tông, còn trái lại đối phó chúng ta. Cái này ngươi phải hỏi thủ tọa, nói đến, nếu như đó là cái ngôn tình cố sự, không chừng chính là vừa ra chuyện xưa sửa ngược luyến. Tỷ như thủ tọa là cha nam, đùa bỡn cách đời hậu bối thủy nguyệt tình cảm, chân nhân vẫn mà trốn đi, giải quyết xong hồng trần, xuất ra, đến mức vì yêu sinh hận, nhiều năm sau quay về kinh đô, trình diễn trả thù vợ kịch lớn. Ân, nếu như Ngư Toàn Cơ không phải đồ đệ, là hai người nữ nhi, thì càng hoàn mỹ. Tề Bình dùng tại trong lòng đậu đen rau muống phương pháp, làm dịu xấu hổ. Nghĩ nghĩ, nói, có lẽ có nỗi khổ tâm. Ngư Toàn Cơ lắc đầu không nói lời nào, nàng chưa từng như này vẻ bại xa sút. Kỳ thật phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là tiến về tịnh giác tự hỏi thăm, nhưng Ngư Toàn Cơ lại rất sợ đạt được một cái không muốn đáp án. Tề Bình ngồi tiếp ngồi một hồi, hắn không biết an ủi ra sao, dù sao liên quan đến sư tổ giống như nói thế nào đều không thích hợp. Thật lâu, hắn cũng chỉ có thể thở dài, nghĩ nghĩ, đưa tay cầm ra cựu châu giám, thăm dò vào trong đó, từ trong gương lấy ra một cái vỏ rượu đến, đây là ta mấy ngày này, chính mình nhượng trưng cất rượu, so ngươi bình thường uống hẳn là liệt một chút, à, nói đến, hay là rất sớm trước kia, liền đáp ứng cho ngươi nhưỡng, kết quả một mực không có làm, lúc đầu nghĩ đến giảng kinh đại hội sau tặng cho ngươi, ăn mừng cái gì. Tề Bình nói một trận, phát giác lời mở đầu không đáp hậu ngữ, dứt khoát im miệng, lưu lại vỏ rượu, cất bước rời đi. Ngư Toàn Cơ ngơ ngác nhìn trên bàn vỏ rượu, đem nó ôm vào trong ngực, xúc lên cái nắp, một cỗ nồng đậm, trưng cất vô số lần mùi rượu phun ra đến. Ngư Toàn Cơ uống một ngụm, chỉ cảm thấy hết hầu như lửa đốt, lại quả nhiên là nàng đợi này uống qua, rượu mạnh nhất. Nàng từng thanh uống vào, tận lực dùng chân nguyên phong tỏa toàn thân lỗ chân lông, không làm cho mùi rượu tiêu tán. Rất nhanh liền khuôn mặt đỏ bừng, phu phu một tiếng, say ngã gục xuống bàn, ôm vỏ rượu mơ màng tiếp đi. Ngoài viện, Tề Bình quay đầu mắt nhìn say ngã nữ đạo nhân, đưa tay ném đi cái phong tự thần phủ, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Nhìn bốn phía một cái, Đông Phương Lưu Vân cũng không biết chạy đi đâu rồi, hắn nghĩ nghĩ, không có đi kinh lịch bộ, mà là đi hướng kính hồ. Không bao lâu, đi đến bên hồ, Tề Bình gọi ra phi toa hướng không trung ném một cái, ngựa không mà lên, bay xuống tại nguy lâu phía trên. Tới. Rộng lớn trên bình đài, đạo môn thủ tọa ngồi xếp bằng, trên đạo bào âm dương ngư du động, đen trắng phức tạp tóc dài tại trong gió phất phới, giảng kinh sẽ lên ngươi biểu hiện rất tốt, ân, thậm chí vượt qua bản tọa lần trước. Thủ tọa quá khen, đệ tử phải làm. Tề Bình chắp tay, cười cười, dù sao, ngài cũng giúp ta tu hành, có qua có lại thôi, ta hiểu. A. Thủ tọa cười không nói. Tề Bình nhìn xem lão nhân bóng lưng, trầm ngâm bên dưới, hỏi, Thủy Nguyệt chân nhân nàng đạo môn thủ tọa bình tĩnh nói, người có chí riêng. Ách, đây coi là trả lời sao? Thủ tọa giống như rất bình tĩnh a. Cho nên, lão già hậm hẹm này chẳng lẽ đã sớm biết Thủy Nguyệt Bồ Tát tồn tại, cũng hoặc là đơn thuần là dưỡng khí công phu cao minh. Tề Bình nhìn không thấu, nghĩ nghĩ, cũng không có truy vấn, làm một cái nhược kê, hắn có tự mình hiểu lấy, hỏi thăm linh tinh chưa chắc là chuyện tốt. Vừa rồi đệ tử nghe được trong viện cảnh báo lớn đấu. Tề Bình lại đổi cái vấn đề. Thủ tọa bình tĩnh nói, là Tây Bắc biên quan gửi tới, Kim Trướng Vương đỉnh phái ra bộ phận tinh nhuệ, vượt quá cảnh sơn, tại biên cảnh lưu thoán làm loạn, man tộc muốn khai chiến, tích xúc hơn 30 năm nguyên khí, Thảo Nguyên Vương rốt cục vẫn là không chịu nổi tình mình. Thật là man tộc. Tề Bình không ngoài ý muốn, trên thực tế, đối với man tộc xâm lấn, triều chính trên dưới, rất nhiều người dự đoán qua. Nhất là tại hoàng vị thay đổi sau, tân hoàng đăng cơ, triều đình chưa ổn, thái tử tại Bắc cảnh tự lập, lương quốc nội bộ xé rách, Tề Bình thầm nghĩ, như chính mình là Thảo Nguyên Vương, cũng chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội trời cho này. Bọn hắn liền không sợ mở ra siêu phàm chi chiến. Tề Bình thử dò xét nói, chúng ta cùng Tiền Tông đánh náo nhiệt, nhưng cuối cùng không có vẻ mặt, Vu Vương không sợ nhất trí đối ngoại. Thủ tọa cười cười, quay người xem kỹ Tề Bình, ngươi hẳn phải biết, vũ cảnh bình thường là không tham dự phạm trần tranh đấu, cái này đã là quy củ, cũng là bởi vì không ai nguyện ý đánh vỡ cân bằng. Tề Bình trầm mặc. Hắn đương nhiên biết, tu hành giới cùng phạm tục tồn tại giới hạn. Tu sĩ càng mạnh mẽ, càng không nhận phạm trần nước thúc, giống như đạo môn tu sĩ, cực kỳ cường đại sau khi đứng lên, đều sẽ đi xa, đi ma luyện tự thân, tìm kiếm đại đạo, thế tục hỗn loạn, đã không thèm để ý đương nhiên, nếu là gia quốc sống còn, thường thường cũng sẽ xuất thủ, nhưng có thể ra bao nhiêu lực, khó mà nói, mà lại, càng là mạnh đại tu sĩ, đối với tham dự chiến tranh càng cẩn thận. Một phương diện, là tu hành không dễ, ai cũng không vui là thế tục kẻ thống trị dã tâm, đi đả sinh đả tử. Mặt khác, cũng là mạnh đại tu sĩ lực phá hoại quá mạnh, nếu là không thêm bớt thuốc, tùy ý hạ chẳng, rất dễ dàng sinh linh đổ thán. Giống như năm đó Tây Bắc chiến dịch, đánh khí thế ngất trời, nhưng ngũ cảnh cường giả cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Lần này cũng giống như vậy, Kim Trướng Vương đỉnh cùng Lương Quốc chém giết, song phương đỉnh cấp chiến lực sẽ không dễ dàng hạ chẳng, bởi vì không cần thiết. Mà thủ tọa lời nói, lộ ra mặt khác một tầng ý tứ. Ngay chỉ là, như ngài cùng lục tổ liên thủ, công kích Vu Vương, cái kia Bạch Tôn cũng sẽ hạ chẳng. Bởi vì phá hủy cân bằng, nó không sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy Lương Quốc độc đại. Tề Bình thăm dò, logic này rất rõ ràng, nếu như Phật đạo liên thủ đem Vu diệt, cái kia yêu tộc liền khó chịu. Đến lúc đó, cho dù không muốn tham chiến, cũng không thể không hạ chẳng. Thảo Nguyên Vương biết tầng này lo lắng, cho nên mới dám khai chiến, chỉ cần không đến diện quốc trình độ, xâm chiếm mấy cái châu phủ, đều chưa hẳn có thể gây nên ngũ cảnh ra trận, lại đủ để cải biến đại lục thế cục. Mẹ trứng, lúc trước cảnh đế tại trên dạ yến nói lời, quả nhiên là thổi. Nếu biết, làm gì hỏi lại, thủ tọa nói ra. Tề Bình cười ngượng ngùng xuống, chợt nghiêm mặt, đệ tử phạm tâm sâu nặng, không bằng thủ tọa thoải mái, hay là lo lắng thế cục. Dừng một chút, hắn hỏi, hôm nay, đệ tử thân phận bại lộ, cảnh đế bên kia nói như thế nào? Thủ tọa thản nhiên nói, không cần để ý tới, huống hồ, man tộc xâm lấn, hắn cũng không có nhàn hạ tìm ngươi gây chuyện, ngược lại là ngươi, sau đó chuẩn bị như thế nào? Hô, có đại lao chỗ dựa thật tốt. Cục diện rối rắm có người thu thập. Tề Bình một trận may mắn, nghe vậy nói đệ tử bây giờ đã là đỉnh cấp thần thông, sau đó, khẳng định là nghĩ đến tấn cấp, xin mời thủ tọa chỉ điểm sai lầm. Đạo môn thủ tọa mỉm cười nói, ngươi có biết, tam cảnh cùng tứ cảnh khác nhau ở nơi nào? Tề Bình thử dò xét nói, đối với đạo nắm giữ, hắn từng liền vấn đề này, hỏi tham qua nhất đại, người sau đem hắn một chầu thỏa mãn, để hắn đừng mơ tưởng xa vời, nhưng cũng đơn giản để vài câu. Thủ tọa gật đầu, không sai, ngay tại ở đạo một chữ này. Tu hành một đường, cuối cùng vẫn là vì minh ngộ đại đạo. Cái gì gọi là đại đạo? Chính là thiên địa này vận chuyển phát tắc. Rất khí, tẩy tủy, cũng chỉ là luyện thể, chính là vì đến tiếp sau đánh xuống căn cơ. Tam cảnh thần thông, thức tỉnh bản mệnh thần thông này chính là đại đạo một loại, chỉ là lúc này ngươi đối với đạo lý giải còn rất thô thiển, cho nên bản mệnh thần thông này quyết thiếu biến hóa, càng giống một loại thuật pháp. Mà chờ ngươi tấn cấp tứ cảnh, chính là đối với một loại này đạo, đối với môn thần thông này chân chính chẳng đến nắm giữ, dưới lúc bản mệnh thần thông cũng không còn câu nệ tại cố định hình thức, mà là tùy tâm sở dụng. Lại tu sĩ có thể câu thông thiên địa, cũng không hề bị giới hạn trong khí hải tuyết sơn lão già họm hẹm lại nhải cả ngày một đồng lớn. Tề Bình tổng kết bên dưới, đại khái chính là tam cảnh thời điểm thức tỉnh cái như bất kỹ năng, tứ cảnh thời điểm môn thuật pháp này liền có thể chơi ra hoa đến, uy lực cũng càng cường đại. Mà lại thanh pháp lực không chỉ là thể nội điểm này chân nguyên, còn có thể từ thiên địa mượn lực, đương nhiên đồng dạng có hạn ngạch là được. Chương 443 lai sứ 2, chương 443 lai sứ 2, nghe giống như không có gì, nhưng ngẫm lại đại tiên sinh hóa thành văn tự hồng lưu hình thái, ngư toàn cơ ngàn dặm băng phong, đông kết tư duy của người ý thức năng lực, liền có thể dò ngó thần ẩn cường đại. Đệ tử kia làm sao có thể tấn cấp? Tề Bình khiêm tốn thỉnh giáo, tiếp tục nội đạo. Thủ tọa lắc đầu, ngươi đã tới bình cảnh, tiếp tục dùng cửu châu giáng nội đạo tác dụng đã không lớn, về phần như thế nào phá cảnh, cùng ngươi hai lần trước bình thường, cần một cơ hội. Thời cơ. Tề Bình ánh mắt nhất động, ngài nói chính là thủ tọa thản nhiên nói, mỗi cái tu sĩ thời cơ đều không thể liệu định, ngoại nhân cũng không từ chỉ điểm, nếu không, ngươi cho rằng vì sao thiên hạ thần thông đông đảo, mà thần ẩn giải rác? Tề Bình hồi tưởng bên dưới, hai lần trước phá cảnh, một cái là tại Thảo Nguyên, đối mặt man tộc vương tử tập sát, lâm trận đột phá. Lần thứ hai, tại Việt Châu tiểu trấn, cùng Tào Viên chém giết 10 ngày, gân mệnh kết lực, thương thế dưỡng tốt sau, nước chảy thành sông. Giống như đều muốn liều mạng. Tề Bình nói ra, lời như vậy, đệ tử lưu tại đạo viện đã mất tất yếu. Thủ tọa túi con mắt liếc hắn, có chuyện nói thẳng. Tề Bình cười hắc hắc, đệ tử muốn về U Châu thành một chuyến. Ngươi lo lắng yêu tộc xuôi nam. Là Tề Bình cũng không giấu giếm, nghiêm mặt nói, Kim Trướng Vương đỉnh khởi binh, yêu quốc là đứng ngoài quan sát, hay là hạ tràng? Đệ tử lo lắng, các loại tin tức truyền ra, bắc cảnh cũng nguy hiểm, cho nên muốn trở về nhìn xem. Mặt khác, như yêu tộc coi là thật xâm phạm, có lẽ chính là ta thời cơ đột phá. Hắn rất lo lắng. Kim Trướng Vương đỉnh đánh tới, có cảnh đế khiêng, có thể nếu như yêu tộc xuôi nam, thái tử liền nguy hiểm, đến lúc đó, cảnh đế dùng lại hỏng, cùng yêu tộc hình thành hai mặt bao bọc chi thế. U Châu nguy rồi. Thủ tọa nhìn hắn một cái, nói, dựa theo quy củ, đạo môn đệ tử không nhúng tay vào triều đình sự tình, cũng không thể nhúng tay hoàng thất nội đấu. Lao đầu tử ngươi muốn ngăn ta sao? Tề Bình trong lòng siết chặt. Tiếp theo, liền nghe thủ tọa ngừng tạm, nói, bất quá, đã là ngăn cản ngoại địch, liền không tính làm hư quý củ. Cái này thở mạnh. Tề Bình im lặng, trong lòng tự nhủ không hổ là người già thành tinh, cái này lấy cớ tìm cho mình, đơn giản hoàn mỹ. Tại thẻ này bột đâu thế nào? Thủ tọa cười nói, bất quá kinh đô khoảng cách Lưu Châu thành xa xôi, đi đường ngược lại là chuyện phiền toái, như vậy đi, đạo viện nuôi dưỡng có đẳng bần tiên hạc, tiễn ngươi một đoạn đường. Tề Bình vui mừng quá đỗi, đệ tử đa tạ thủ tọa. Thủ tọa lại đề điểm nói mặt khác, như đột phá không có kết quả, cũng có thể nếm thử đi phương Bắc Tuyết Nguyên đi một chuyến. Tuyết Nguyên. mảnh kia tu hành giới nổi tiếng nơi lịch luyện. Tề Bình trong lòng hơi động, chắp tay xưng là. Cút đi thủ tọa vung tay lên, Tề Bình biến mất tại chỗ. Nguy lâu bên dưới, Tề Bình hùng hùng hổ hổ xuất hiện, luôn có chuẩn bị ném xuống tới cảm giác, giống như bị chê. Hắn bốn phía nhìn một cái, sửng sốt một chút, liền thấy một cái thường thường không có gì lạ thân ảnh, chính mỉm cười sự ở bên cạnh. Đông Phương Sư Minh, ngươi làm sao tại cái này? Tề Bình khẽ giật mình, cảm giác xuất quỷ nhập thần, ngược theo lên Thái Cực Bát Quái đồ án, dáng tươi cười ấm áp đại sư Minh mỉm cười nói, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện tại cái này. Tề Bình, sư Minh cơ trí, ân, ngươi biết Đằng Vân Tiên Hạc ở đâu sao? Đông Phương Lưu Vân đạo gật đầu, biết, bất quá còn có một việc muốn cho ngươi nói. Cái gì? Ngoài viện có hai cái tự xưng Di Hoa Cung nữ tử tìm ngươi. Khi Tề Bình cho Đông Phương Lưu Vân dẫn đi vào phòng khách lúc, liền thấy rộng mở trong phòng, đứng đấy hai tên nữ tử. Bên trong một cái lớn tuổi chút, rất có vật bị, không giảm phong hoa, bên hông treo lấy một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm. Bên cạnh là cái trẻ tuổi chút, lưng đeo ma đao, hắc sa quần áo nữ hiệp, chính là một vũng nước niên kỷ. Lúc này Đông nhìn tây nhìn, một bộ không chịu ngồi yên bộ dáng. Hai người nghe được tiếng bước chân, đồng thời quay đầu, cái kia hắc sa nữ hiệp nhãn tỉnh sáng lên, giòn tan nói ngươi là cái kia đủ không được vô lễ. Di Hoa Cung chủ quát lớn, tiếp theo hảo phóng hành lễ, giang hồ tiểu phái Di Hoa Cung, đương nhiệm cung chủ cái này gặp qua Tề công tử. Tề Bình cất bước đi tới, nhìn chằm chằm nữ tử này một chút, nói ra, không cần đa lễ, hai vị mời ngồi. Đợi ba người nhập tọa, Tề Bình lúc này mới hỏi, hai vị lần này đến, không biết cần làm chuyện gì? Phong Vận vẫn còn nữ cung chủ đầu tiên là nhìn kỹ hắn bên dưới, xác nhận cùng trong chân dung không khác nhau chút nào, do dự một chút, mới lên tiếng, chúng ta mạo muội tới chơi, cả gan, muốn hướng công tử chứng thực một sự kiện. Tề Bình ánh mắt phức tạp, cung chủ xin hỏi, Tề Bình biết gì nói lấy. Hắc Sa nữ hiệp hiếu kỳ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ trong truyền thuyết này tiền tiêu vẫn rất dễ nói chuyện. Theo lý thuyết, song phương thân phận khác nhau một trời một vực, đừng nhìn Di Hoa cung trong giang hồ có chút danh khí, có thể bây giờ Tề Bình địa vị, không thấy đều rất bình thường. Di Hoa cung chủ có tâm sự, cũng không chú ý những này, có chút vội vàng hỏi, xin hỏi, Nguyên Chấn phủ tịch thủ Đỗ Nguyên Xuân, Đỗ đại nhân còn sống? Nói xong, gặp Tề Bình chỉ là nhìn nàng, Di Hoa cung chủ mới ý thức tới cái này cha hỏi không ổn, vận bịu giải thích nói, công tử có chỗ không biết, ta Di Hoa cung tuy không phải giang hồ mật điệp, nhưng thừa mông Đỗ đại nhân chiếu cố, qua lại đã từng là chấn phủ ti thu thập tình báo, cho nên Tề Bình đánh gãy nàng, nói ra, Đỗ đại nhân không có ở đây. Sấm sét giữa trời quang, Di Hoa cung chủ thân thể run một cái, hai tay thốt nhiên nắm chặt, run giọng hỏi, không có ở đây. Tề Bình một mặt thương tiếc, tư thủ vì bảo vệ thái tử Bắc Hành, bị triều đình truy binh làm hại. Di Hoa cung chủ nghe, trong ánh mắt hào quang một chút xíu ảm đạm đi, hồn bay phách lạc, ngồi yên mấy tước, phương cường đánh tinh thần, bước lên một kia miễn cưỡng dáng tươi cười, nói ra, đa tạ công tử giải đáp, ta đã biết. Nói, nàng đứng người lên, thi lễ một cái, lung la lung lay, đi ra ngoài. Cung chủ, Hắc Sa nữ hiệp thấy thế kinh hãi, đỡ lấy nàng, nghĩ thầm một cậu con chết, làm sao đến mức này. Chờ chút bỗng nhiên, Tề Bình gọi lại nàng. Di Hoa cung chủ ngừng chân quay người, gượng cười nói, công tử có việc. Tề Bình mắt nhìn nàng bên hông mặc ngọc tiểu kiếm, nói ra, thanh kiếm này là hắn tặng cho người đi. Hắc Sa nữ hiệp trợn tròn trong mắt, thần kinh vững chắc nàng cho tới giờ khắc này mới tốt giống có chút minh bạch. Di Hoa cung chủ khẽ giật mình, vô ý thức để lại ngọc kiếm, công tử. Như thế nào biết? Tề Bình thở dài, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái phong thư, đưa cho nàng, nói ra, tư thủ sau khi đi, ta tại di vật của hắn bên trong phát hiện cái này, vốn nghĩ tìm cơ hội tặng cho ngươi, bây giờ lại là vừa vặn. Nói xong, Tề Bình cất bước rời đi, chỉ còn lại có hai cái nữ hiệp giật mình tại nguyên chỗ. Phong thư này đích thật là hắn tại sư minh di vật bên trong phát hiện, là một phong, chẳng biết lúc nào viết xong di bút tin. Trên phong thư viết người nhận thư danh tự, Tề Bình từ đầu đến cuối không có mở ra nhìn qua, chỉ là nhận ra cái kia mặc kiếm, rõ ràng cùng Đỗ Nguyên Xuân thiếp thân ngọc bài là đồng dạng chất liệu. Tề Bình đi ra sân nhỏ, liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng khóc. Hắn ngẩng đầu lên, mặc cho sán lạn ánh nắng rơi xuống dưới, trong thoáng chốc hồi tưởng lại lúc trước đào mệnh trên đường, ban đêm bên cạnh đống lửa trận kia lời nói trong đêm, hắn rốt cuộc hiểu rõ Đỗ Nguyên Xuân vì sao không cưới nguyên nhân. Một chuyện cuối cùng làm xong, mà còn có càng lớn mưa gió chờ đợi hắn. Hoàng cung, một trận triều hội mở mấy canh giờ, vừa rồi kết thúc, tan triều sau, cảnh đế chống đỡ thân thể mệt mỏi, đón xe lần nữa chạy tới Diên Hy cung. Bệ hạ, nương nương nói cung nữ nơm nớp lo sợ hồi phục, nàng phát hiện, hôm nay cảnh đế, trên mặt không có gì vãng khi đi tới dáng tươi cười, mà là hoàn toàn lạnh lẽo. Tránh ra, chớ muốn gặp nàng. Cảnh đế bỏ xuống một câu, cất bước hướng trong cung điện bước đi. Không người dám tại ngăn cản. Khi cảnh đế đi đến trong viện, liền thấy dưới mái hiên, một bộ đỏ thâm váy xòe, châu quang bảo khí hồ quý phi chính cười mỉm nhìn xem hắn, bệ hạ không giữ được bình tĩnh. Cảnh đế nhìn chằm chằm nàng, nói ra, ta muốn cùng nó nói chuyện. U Châu thành, cao ngất to lớn tường thành bắt ngang ở trên mặt đất, trên đầu thành cờ sĩ phân phật, mặc giáp hán tốt đứng lặng lưu động. Hướng bắc, bầu trời hiện ra phân biệt rõ ràng giới hạn, một bên là nhạt nhẽo sợi mây, một bên là màu xám trắng mây xám. Tầm mắt cuối cùng là mênh mông phong tuyết. Một năm bốn mùa, trăm ngàn năm cũng không ngừng, đó là đại lục nổi tiếng nơi lịch luyện, cũng là yêu quốc cùng lương quốc tấm chắn thiên nhiên. Tuyên Nguyên, ồ, một ngày này, phương bắc truyền đến trầm thấp tiếng kèn, trên tường thành hán tốt bọn họ cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy cái kia lượn vòng trong gió tuyết, một đầu to lớn voi lông dài chậm rãi đi tới. Cự thú trên lưng, một tên cường tráng yêu tộc giơ cao thanh đồng kèn lệnh, mười mấy đạo thân ảnh đứng lặng một bên. Một người cầm đầu, khoác lụa hồng sắc áo khoác, bên hông buộc lấy đai lưng màu vàng, tóc dài phất phới, đáy mắt mang theo tuế nguyệt lắng đọng. Chi Cơ Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, lại âm thanh truyền tứ phương, yêu quốc sứ giả, thông báo thái tử. Tấu chương xong.